Chương 1851, tự dưỡng viên. 1851. Diệp Phàm ngắm mắt mấy chục mét có hơn, một đôi đang thân thiết ôm người yêu, bất động thanh sắc nói, vừa mới qua Cẩm Tú tập đoàn thời điểm, ta cảm giác cao ốc bốn phương tám hướng đều có người, phảng phất là đang chờ người nào. Vừa mới chúng ta rời đi cao ốc về sau, đến nơi đây lúc không có người nào theo dõi, nhưng chúng ta ăn xong mì tôm đi ra, liền có người đang ngó chừng. Bất quá những người này theo dõi mức độ là nghiệp dư, hẳn là chỉ là thám tử tư loại người bình thường, không là thế giới ngầm người. Ta hoài nghi là ban ngày cái kia gọi Lang Trung Hưng, đối ngươi ta quan hệ sinh ra nghi vấn, sở dĩ phái người muốn điều tra ngươi. Là hắn Phùng Nguyệt Doanh nhíu mày, phiền muộn nói, người này liền ưa thích đùa nghịch chút âm mưu quỷ kế, khẳng định là muốn bắt ta nhược điểm, nhưng chúng ta rời đi Cẩm Tú, bọn họ làm sao biết chúng ta ở chỗ này. Diệp Phàm cười cười, cái này còn không khó, đối với hắn loại này phú hào mà nói, mua chuộc quan hệ, hoặc là dùng điểm thiết bị, truy tung điện thoại di động của ngươi, cũng không phải nhiều chuyện khó. Phùng Nguyệt Doanh một mặt giật mình sắc, khẩn trương hỏi, này vậy liệu rằng còn nghe trộm? Này ngược lại không đến nỗi, hắc tiến điện thoại di động tiến hành nghe trộm, xa so với truy tung tín hiệu muốn khó. Từ hắn mời là thám tử tư xem ra, hắn đối thế giới dưới lòng đất phương pháp hiểu biết không nhiều, không chơi được quá cao thâm. Ngươi cũng nói, hắn là vừa trước đây không lâu trở thành Hoa Hải thủ phủ, trước đều không có danh khí gì, Diệp Phàm nói. Vâng, công ty bọn họ chịp không có nghiên cứu thành công trước, đều một lần tại phá sản biên giới. Hiện tại hăng hái, thành công đưa thân hạng nhất phú hào, tăng thêm chịp sản nghiệp nhận quốc gia đến đỡ, hắn phá lệ cuồng. Hắn hận không thể đem chúng ta những này lâu năm đại công ty, toàn dẫm tại dưới chân, dã tâm lớn đạt được, Phùng Nguyệt Doanh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là làm chi, Cẩm Tú lại không làm thiết bị những này, hắn làm gì nhìn chằm chằm Cẩm Tú không thả Diệp Phàm buồn bực. Phùng Nguyệt Doanh hé miệng cười một tiếng, hơi hơi đắc ý nói, lão công, ngươi đây liền không hiểu nhiều đi. Tuy nhiên chợt nhìn, tinh diệu cổ phiếu cùng chúng ta Cẩm Tú tập đoàn, bước chân lĩnh vực khác biệt, nhưng công ty đến kích thước nhất định, liền sẽ hình thành sinh thái dây chuyền sản nghiệp. Tô Tổng tại nhiều năm trước, liền đã bố cục. Giống như là lúc trước Tô Tổng cùng Tôn gia cùng một chỗ khai phát cổ Việt văn hóa thành, còn có thu mua khoa học kỹ thuật, ngươi không đều có tham dự ai những này nhìn như khác biệt lĩnh vực, đến về sau dần dần phát triển, tự nhiên là lại biến thành một cái chính thể, dù sao đây là công nghệ 4.0 hóa thời đại. Diệp Phàm gật gật đầu, hắn đến nay đều còn nhớ rõ, Tô Khinh Tuyết lúc trước đem Trịnh gia lừa đầu rơi máu chảy, trực tiếp phá sản hình ảnh, làm bộ đàm một nhà bay khách khoa học kỹ thuật. Kết quả lừa gạt người hoàn mỹ nhà, quay đầu thu mua VDR. Cẩm Tú nhưng thật ra là tại hướng một cái tư qua phát triển, tư phát triển tới trình độ nhất định, liền sẽ trở thành một cái kinh tế thể. Tựa như là top 500 bên trong những hàng đó tên trước mấy cái buôn bán đế quốc một dạng, bọn họ cổ phiếu sẽ trở thành toàn cầu kinh tế một cái trong chóng đo chiều gió. Mà dạng này đại buôn bán đế quốc, tăng lên quá trình bên trong, bước chân lĩnh vực khẳng định hội càng ngày càng nhiều. Trễ như vậy sớm sẽ động đến những công ty khác bánh kem. Tinh diệu cổ phiếu Lang Trung Hưng, hắn bây giờ tăng lên đến rất nhanh, mặt ngoài lại là Hoa Hải thủ phủ, tự nhiên nghĩ ra được đồ, vật thì càng nhiều. Hắn đương nhiên sẽ không để cho chúng ta Cẩm Tú vững bước đề bạn, hắn hẳn là cảm thấy, thừa dịp bây giờ còn có thể ngăn cản chúng ta, sở dĩ các loại phương diện đều cùng chúng ta phân cao thấp. Kỳ thực cái này rất bình thường, một núi không thể chứa hai hổ, nhưng vấn đề là, hắn cái này nham hiểm, ưa thích chơi những này âm chiêu, dù là nói binh bất tiếm trá, ta cũng cảm thấy phiền quá à. Phùng Nguyệt Doanh buồn bực nói ra. Diệp Phàm cười cười, nếu như là Tô Khinh Tuyết lời nói, đoán chừng căn bản sẽ không sợ, ngược lại sẽ so Lang Trung Hưng chơi đến ác hơn. Nhưng Phùng Nguyệt Doanh là cái trung thực hải tử, nàng không thích loại này u ám cạnh tranh phương thức, cũng không có chủ động qua tự mình thai họa đối thủ nhân tâm. Tốt, ta đưa ngươi đi đi. Bọn họ theo dõi liền để bọn hắn cùng, ngày mai lại nói, Diệp Phàm nói. Phùng Nguyệt Doanh nghe xong, lo lắng nói, cái này không tốt lắm đâu lão công, ngươi vẫn là trước cùng ta tách ra đi, hoặc là qua vạch trần theo dõi người, đuổi hắn đi nhóm. Ngươi yên tâm đi, ngươi cho rằng, bọn họ coi như thật cầm tới ảnh chụp, có thể truyền bá ra ngoài a. Diệp Phàm nháy mắt mấy cái, mang theo thâm ý nói. Phùng Nguyệt Doanh giật mình, đúng nga, Tô Tổng khẳng định sẽ phát hiện. Sau đó hội ngăn cản. Diệp Phàm lắc đầu, ngươi vẫn chưa rõ sao, Khinh Tuyết làm sao lại không biết, ngươi bị Lang Trung Hưng để mắt tới nàng chỉ là không đến cuối cùng trước mắt, cũng không nguyện ý nhúng tay. Nàng hiện tại là bồi dưỡng ngươi, muốn đem ngươi cái này đại hùng miêu, biến thành hung mãnh lao hổ, hoặc là đa mưu túc trí hồ ly, cho nên mới cố ý để bọn hắn theo dõi. Thật giống như, hôm nay từ thiện hoạt động, không đến cuối cùng trước mắt, Khinh Tuyết là sẽ không đem nàng chuẩn bị đồ, vật lấy ra, liền muốn nhìn ngươi có hay không sớm phát hiện vấn đề. Phùng Nguyệt Doanh ngơ ngác nhìn nam nhân, lập tức vừa dài thở dài, khổ não nói, này vậy ta có phải hay không phải nghĩ biện pháp, cũng đi bắt Lang Trung Hưng nhược điểm a, ta nên làm như thế nào a? Tuy nhiên trước kia Phùng Nguyệt Doanh đi theo Tô Khinh Tuyết, cũng trải qua không ít loại này ngươi lừa ta gạt, nhưng thật muốn biến thành nàng đến chủ đạo những này cục, nàng cũng có chút không biết làm sao. Diệp Phàm nhìn lấy nữ nhân rất là bất lực biểu lộ, yêu thương nàng, lại cảm thấy đáng yêu, cười nói, ta nhìn ngươi coi như tốt đại hùng miêu đi, đừng nghĩ lấy khi láo hổ. Đại hùng miêu đâu, sẽ có tự dưỡng viên giúp đỡ xử lý một số thượng vàng hạ cám vấn đề, ăn uống, khỏe mạnh, vệ sinh đều có người chiếu cố. Dù là ngươi ngày ngày chỉ là ăn một chút trúc tử, bán một chút manh, mọi người cũng sẽ rất lợi hại thích ngươi, sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Lao công ngươi có ý tứ gì mà chẳng lẽ ta không hề làm gì sao? Phùng Nguyệt Doanh có chút hoang mang. Diệp Phàm nắm tay nàng, hướng đi đường cái, không phải không hề làm gì, ngươi chỉ cần làm ngươi am hiểu kinh doanh quản lý, an tâm đi làm liền tốt, còn lại, ta cái này tự dưỡng viên thay ngươi giải quyết. Phùng Nguyệt Doanh cúi đầu trầm mặc một lát, buồn bã nói, này Tô Tổng có tức giận hay không à, ta để cho nàng thất vọng kết quả vẫn là muốn cần nhờ ngươi. Diệp Phàm bước chân dừng lại, nhìn qua nữ nhân, Doanh Doanh, tại trong lòng ngươi, là ta quan trọng hơn, vẫn là ngươi Tô Tổng quan trọng hơn. Phùng Nguyệt Doanh giật mình dưới, lập tức ngượng ngùng nói, vậy khẳng định lao công ngươi quan trọng hơn à, nếu là Tô Tổng quan trọng hơn, ta cũng không dám đi cùng với ngươi. Cái này chẳng phải xong việc? Diệp Phàm cười nói, nếu như mỗi người các ngươi, đều không cần dựa vào ta, tất cả đều cùng Khinh Tuyết như thế tài giỏi, việc lớn việc nhỏ ôm đồm vậy ta đi cùng với ngươi, còn có ý gì? Phùng Nguyệt Doanh đôi mắt sáng đi dạo, bừng tỉnh đại ngộ, a ta biết, nếu như đại hùng miêu chính mình cái gì cũng biết, tự dưỡng viên liền sẽ thất nghiệp, tự dưỡng viên liền không vui. Diệp Phàm tại nữ nhân gương mặt bên trên chính miệng, chính là cái đạo lý này. Đi! Qua nhà ngươi tắm rửa. Phùng Nguyệt Doanh lộ ra hạnh phúc tiểu nữ nhân cười ngọt ngào, tựa sát nam nhân, cảm giác tâm tình tốt nhiều. Lao công vậy ngày mai đến cùng làm thế nào á, ngươi sẽ không giết người đi. Chút chuyện nhỏ này, về phần chém chém giết giết ta. Vậy làm sao làm? Ngày mai ngươi liền biết, ta gấu mèo bảo bảo. Hai người một bên trò chuyện, vừa đi về phía ven đường đón xe, đằng sau lén lén lút lút theo dõi người, thì là càng không ngừng án lấy ẩn tàng máy chụp hình quay chụp lấy. Chương 1852, không thấy. 1852. Cổ tiên linh giới, Bắc Huyền Phái. Một chỗ đang thi công công trường, nhất bang kiến trúc các công nhân, chính sứ dùng các loại cơ giới, vì Bắc Huyền Phái cái này một mảnh tu kiến các quang. Lời Bắc Huyền Phái các đệ tử cũng nhàn rỗi không chuyện gì, ở một bên nhìn lấy, cả đám đều cảm thấy rất là mới mẻ. Chỉ tiếc bởi vì ngôn ngữ không thông, bọn họ cũng không cách nào cùng những công nhân này nói chuyện với nhau hỏi thăm. Tại một chỗ trên ban công, một người trung niên bộ dáng tu sĩ, hỏi, đại trưởng lão, nghe nói đây là muốn đào cái động, liên thông đến Phượng Lân Hải, Hàn Quang Môn cùng Đông Hoàng Tông vậy chẳng phải là muốn xuyên qua đáy biển. Trước mắt đại trưởng lão, chính là bây giờ Bắc Huyền Phái đệ nhất nhân, Bùi Hoa trưởng lão. Từ khi lão tổ cùng trưởng môn các loại không ở phía sau, còn sót lại một ít trưởng lão bên trong, cũng liền Bùi Hoa tư lịch tối cao, tự nhiên mà vậy, liền thành Bắc Huyền Phái người phụ trách. Bùi Hoa trưởng lão gần nhất hăng hái, vuốt vuốt sợi râu, nói, ừm chính là. Đây cũng quá thần kỳ, nước biển chẳng lẽ sẽ không rót vào một đám tu sĩ đều rất lợi hại ngạc nhiên. Đương nhiên sẽ không, đến lúc đó cái này cắt quang, là sẽ bị đường ống kiện hàng, có thể chống nước, Bùi Hoa trưởng lão nói. A nghe nói có cái này cắt quang, có thể làm cho cả cổ tiên linh giới, truyền tin trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, dù là phàm nhân đều có thể truyền tin, thư này tiên từ đáy biển bay qua, thật như vậy nhanh á? Lại một tu sĩ hỏi. Bùi Hoa trưởng lão kỳ thực chính mình cũng không hiểu gì, hắn cũng là tham gia niệm như kiểu chủ trì hội nghị, mới nghe được một số mới mẻ từ, thế là cất cao giọng nói, các ngươi biết cái gì cái này gọi thông báo kỹ thuật, không phải giấy viết thư, là tin tức đến lúc đó còn sẽ có điện thoại di động, có máy tính, dùng để đọc đến những tin tức này. Nhất bang tu sĩ lộ ra sùng bái biểu lộ, bởi vì bọn hắn căn nghe không hiểu Bùi Hoa trưởng lão đang nói cái gì. Cảm giác được sau lưng đám này hậu bối tôn kính ánh mắt, Bùi Hoa trưởng lão rất là hưởng thụ, hai đầu lông mày khó nén đắc ý sắc. Trưởng lão, ta còn nghe nói, về sau Hồng Hoang Thạch sẽ không lại trực tiếp tiến hành giao dịch mới thành lập cổ tiên linh giới ngân hàng cái gì, hội cấp cho một loại tiền tệ đồ, vật. Bùi Hoa gật gật đầu, không tệ sở gì à, tại cái này Hồng Hoang Thạch cụ thể giá trị, không có tính ra đến trước, chúng ta chỗ dự trữ Hồng Hoang Thạch, tận lực muốn giảm bớt tiêu hao. Mà lại những tiêu tan đó tiêu tốn linh khí Hồng Hoang Thạch, cũng không cho lại tùy ý vứt bỏ, vậy sau này đều là có giá trị. Đang lúc Bùi Hoa trưởng lão dạy bảo lấy một đám đệ tử thời điểm, đã thấy hai tên đệ tử hốt hoảng bay tới. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão không tốt. Hai tên nhân đan tu làm đệ tử, bay đến trên ban công, mặt mũi tràn đầy khẩn trương tâm thần bất định. Chuyện gì như thế cho hề, còn thể thống gì? Bùi Hoa trưởng lão khiển trách. Một tên đệ tử nuốt vì trí hiểm yếu lung, bẩm báo nói, chúng ta vừa mới đang kiểm tra Hồng Hoang Thạch phòng chứa đồ thời điểm. Phát hiện bên trong Hồng Hoang Thạch, thiếu 3.000 vạn thạch. Cái gì? Bùi Hoa trưởng lão đều nhanh điên, các ngươi không nhìn lầm. 3.000 vạn thạch, vậy đơn giản là muốn Bắc Huyền phái mạng già, đây chính là sánh được một đỉnh núi nhỏ Hồng Hoang Thạch ra. Cái này thực sự rất rõ ràng lộ ra, đi vào đột nhiên liền thiếu đi một đồng lớn, liền cùng hư không tiêu thất một dạng. Một cái khác đệ tử vẻ mặt cầu xin, run lẩy bẩy nói. Bùi Hoa trưởng lão cùng đằng sau một đám tu sĩ tất cả đều sắc mặt trắng bệch, không nói hai lời, bay thẳng hướng phòng chứa đồ phương hướng. Trên thực tế, cái này Bắc Huyền phái phòng chứa đồ, tuy nhiên kiểm kê tu sĩ có thể tiến vào, nhưng những pháp khí này, Hồng Hoang Thạch, dược tài, đều là đặt ở cấm chế trong trận pháp. Một khi cưỡng ép qua chiếm lấy, liền sẽ xúc động trận pháp cấm chế, phát ra cảnh báo, xuất hiện công kích bảy giờ. Bởi vì những cấm chế này là lúc trước Huyền Hải lão tổ sở thiết, sở dĩ cho dù là trường sinh cảnh, đều làm không được cưỡng ép chiếm lấy, không bị người phát hiện. Thậm chí, liền xem như đoạt thiên cương giả, cũng chưa chắc có thể vô thanh vô tức ăn cắp đi nhiều như vậy Hồng Hoang Thạch. Khi Bùi Hoa trưởng lão dẫn người đuổi tới hiện trường, nhìn qua đột nhiên khoảng không một mảng lớn chữ vật thất, một đám tu sĩ tất cả đều mắt trợn tròn. Rõ ràng trận pháp cấm chế đều còn tại. Có thể bên trong bao phủ Hồng Hoang Thạch, toàn không thấy. Phịch. Bùi Hoa trực tiếp chân mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất, hai mắt đăm đăm, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ban đêm, Hoa Hải một nhà khách sạn 5 sao cao cấp trong nhà ăn, một cái lớn nhất trong dạng, một đám áo mũ chỉnh tề nam nữ, chính ăn uống linh đình. Trong TV, chính phát hình ảnh lần tờ giờ Mi ở Lít, hai quả cầu đội đã đá nửa chặng sau. Lang Tổng, ngươi như thế say mê bóng đá. Lấy ngươi thân phân địa vị, là nên đi mua một chi vở giờ Mi ở Lít, nghe nói bờ dân đội lão bản đang suy nghĩ bán ra đội bóng, ngươi có thể cân nhắc, một tên tóc vàng người da trắng người nước ngoài cười tủm tỉm nói. Lang Trung Hưng ngồi tại chủ nhân vị bên trên, nâng nâng ly rượu đỏ, một mặt tiêu sái cười nói, Hắc tiên sinh, phương diện này, ta còn muốn hướng ngươi đi lấy kinh A. Quý gia tộc thủ hạ có hai chi Mỹ chức bóng bầu dục đội. Một chi Mỹ đại liên minh bóng chảy đội đi ta là rất lợi hại hâm mộ a. Ha ha, bất quá là cùng những nhà khác cộng đồng nắm giữ thôi, lại nói, đang ngồi mấy vị, người nào không có mua penalty đội cổ phần, gọi hát phú thương khiêm tốn nói. Lang Trung Hưng cười gật đầu, một bàn này người, đều là giới kinh doanh đại nhân vật, đến từ các nơi trên thế giới, tại hắn leo lên Hoa Hải thủ phủ ngai vàng trước. Những người này có thể hay không có thể mời đến một bàn ăn cơm nói chuyện làm ăn. Chính lúc này, phòng khách cửa bị đẩy ra, Lang Trung Hưng tưởng rằng phục vụ sinh đột nhiên tiến đến, vừa nghiêng đầu, lại phát hiện là người mặc nghỉ dưỡng áo lông, ăn mặc giày thể thao, xóa một đầu mái tóc phùng nguyện doanh, chậm rãi đi vào phòng khách. Hoa, người còn không y tà, giống như đều không ta vị trí đâu, phùng nguyện doanh cười đi đến bàn ăn xoay một bên khác, vừa vặn cùng Lang Trung Hưng mặt đối mặt. Một đám khách mời cũng kỳ quái mà nhìn xem Phùng Nguyệt Doanh, có thể nhận ra Phùng Nguyệt Doanh là Cẩm Tú Tổng Giám Đốc, có thì là cũng chưa thấy qua. Lang Trung Hưng hiếp hiếp mắt, mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng càng nhiều thì hơn là không vui. Phùng Tổng, đột nhiên tới quấy rầy người khác bữa tiệc, cũng không quá lễ phép. Phùng Nguyệt Doanh cũng không để ý tới hắn, mà chính là quay đầu nhìn xem đằng sau trên TV phát sóng trực tiếp trận bóng. lang luôn yêu thích nhìn bóng đá sao? Lang Trung Hưng sắc mặt khó coi mà đứng dậy, nói, Phùng Nguyệt Doanh, tại ta còn có thể hảo hảo nói chuyện trước, ta mời ngươi ra ngoài, nơi này ngồi, đều là khách quý. Phùng Nguyệt Doanh lại tiếp tục nói, ta cảm thấy bóng đá một chút ý tứ đều không có, dù sao, ta muốn người nào thắng, người nào liền sẽ thắng, ta muốn ai thua, người nào liền sẽ thua. Đang ngồi mấy cái khách mời cũng không khỏi cười rộ lên. Ha ha, vị nữ sĩ này, ngươi chẳng lẽ là coi bói không gọi là hát phú thương vui vẻ nói. Phùng Nguyệt Doanh chỉ trong TV đội bóng, tiếp đó, cái kia trang phục màu xanh lam đội bóng, hội đâu phân, hắc bạch đi phục đội bóng, hội thủ thắng. Lang Trung Hưng mỉm cười âm thanh, Phùng Tổng, ngươi hiểu bóng sao ngươi biết không, trận này là Lam Nguyệt đánh hỷ thước, Lam Nguyệt là đứng đầu bảng. Hỷ thước là hàng cấp khu đội bóng thế hòa không phân thắng bại đều là may mắn, hỷ thước không có khả năng. Lời còn chưa nói hết, trong TV đột nhiên truyền ra người xem kích tình tiếng hò hét. Mọi người sững sờ dưới, chỉ gặp pha quay trầm thăm, hỷ thước cầu thủ một cái liên tục hơn người, Lam Nguyệt hậu vệ liên tục bị lừa qua, sau đó một chân sút gôn, thủ môn tay trượt, để lọt. Chương 1853, lấy đức phục người. 1853. Cái này hỷ thước dẫn bóng. Một đám khách mời đều là sửng sốt, bọn họ đều nhìn không hiểu, làm sao đột nhiên Lam Nguyệt đội viên, giống như liền sai lầm liên tiếp. Phùng Nguyệt Doanh đầu, tiếp tục cười nói, tiếp đó, hỷ thước sẽ còn tiến một cái, sau đó, Lam Nguyệt sẽ tự mình tiến một cái ô long bóng. Nói, Phùng Nguyệt Doanh trực tiếp đi đến một bên ghế sofa một bên, du nhiên mà ngồi ở đằng kia, còn ăn lên hoa quả. Trong bao xương bầu không khí có chút quỷ dị. Liền Lang Trung Hưng đều không lại xua đuổi Phùng Nguyệt Doanh, tất cả mọi người có chút tố chất thần kinh mà nhìn xem trận bóng phát sóng trực tiếp. Tất cả mọi người cảm thấy có chút tà dị, muốn nhìn một chút có phải hay không như nữ nhân nói tới. Không bao lâu, quả nhiên lại gặp hỷ thước đội viên, một chân sút gôn, vừa vặn xuyên qua Lam Nguyệt hậu vệ phòng thủ khe hở, thủ môn cũng không có kịp phản ứng. Lại tiến. Một đám khách mời đều ngây người, bất khả tư nghị nhìn qua Phùng Nguyệt Doanh. Lang Trung Hưng lấy điện thoại di động ra, nhìn kỹ biến cố phát sóng trực tiếp tin tức, xác nhận ở dưới, đây là phát sóng trực tiếp không sai à. Cũng không phải thả, Phùng Nguyệt Doanh làm sao lại sớm biết. Khi trận bóng đến sau cùng 3 phút lúc, càng kỳ quái hơn một màn xuất hiện. Chỉ gặp Lam Nguyệt cầu thủ một cái đầu bóng giải vây, lại lầm phương hướng, bóng bị cọ tiến nhà mình cầu môn. Ô Long! Các tân khách hét lên kinh ngạc, đứng đầu bảng đội bóng. Vậy mà thật ba không sỉ nhục mà bại bởi hàng cấp khu đội bóng. Đây cơ hồ là tuyệt sắc trong tuyệt sắc, hạng chót đội bóng, nghịch tập thứ nhất đội bóng mấu chốt là, sở hữu dẫn bóng, đều là Phùng Nguyệt Doanh trước nói tới một dạng. Liền Ô Long đều không sai. Phùng Nguyệt Doanh đứng dậy, đi vào cạnh bàn ăn, cười như không cười nhìn lấy Lang Trung Hưng, Lang Tổng, ta nói không sai chứ ta nói người nào thắng, liền người nào thắng, ta muốn ai thua, người nào liền phải thua. Lang Trung Hưng mí mắt nhảy lên, lúc này chậm rãi qua chút ý vị, cười lạnh nói, Phùng Nguyệt Doanh, các ngươi cẩm tú có phải hay không dùng tiền, đi mua thông đội bóng thật là đại thủ bút ta, muốn để công ty cá cược phối hợp, liền phải tốn không ít tiền đi nếu như bị điều tra ra đây chính là xỉ căng đan lớn A. Ngươi vì ở trước mặt ta huyền diệu, hù dọa ta, liền làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định, thật sự là ném cẩm tú mặt, Tô Khinh Tuyết biết không sẽ không phải bị ngươi tức chết đi. Dùng tiền mua giả bóng, đây chính là tối kỵ, Cẩm Tú tập đoàn là công ty lên sàn, cũng là xuyên quốc gia xí nghiệp, dạng này sự tình bộc lộ, không tốt lắm đi vị này Phùng Tổng, tại trước mặt chúng ta đường mà hoàng địa huyễn rượu, thật phù hợp A Phú Thương hát nết miệng cười nói. Phùng Nguyệt Doanh một mặt hài hước nhìn lấy mọi người, có đúng không vậy ta mua chuộc các ngươi ở đây tất cả mọi người không là tốt rồi. Ha ha ở đây 7-8 cái phú hảo cười rộ lên. Phùng Tiểu Thư. Ngươi biết chúng ta sao nói lời như vậy, sợ không phải điên. Phùng Nguyệt Doanh gật gật đầu, nhận biết ta, Khải Nguyên xe hơi tập đoàn Lưu Tổng, Cisco điện tử đã rèn chấp hành quan, cả ở sần gia tộc Hát Tiên Sinh, đủ hẻm bảo bối tài đoàn sạc sạ nữ sĩ, Điền Huy khoa học kỹ thuật Triệu Tổng. Phùng Nguyệt Doanh từng cái đem những này đầu người hàm bối cảnh nhắc lên, nói, một cái bàn này cộng lại, chỉ là tài sản cá nhân, đến có cái hơn 1 vạn ước đi. Ngươi đã nhận biết chúng ta. Hay nói thu mua coi như Tô Khinh Tuyết ở chỗ này, cũng chưa chắc dám mở cái miệng này đi, ngươi bất quá là thay nàng tiếp quản Cẩm Tú, hát một mặt khinh thường nói. Lang Trung Hưng cười lạnh, Phùng Nguyệt Doanh, xem ra ta đánh giá cao ngươi, chỉ sợ đều không cần ta tuân ra một số ngươi hắc liêu, ngươi liền phải xong đời. Thật không Phùng Nguyệt Doanh cười cười, trên mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem ở đây chúng phú hào. Lúc này, chỉ nghe thấy mấy cái phú hào điện thoại di động đều có điện báo. Mấy người nhao nhao hai mặt nhìn nhau, cái này điện báo cũng quá trùng hợp, vậy mà trước sau cơ hồ đều là đồng thời đánh tới. Mấu chốt là, gọi điện thoại đến, đều là bọn họ không thể không tiếp một số nhân vật trọng yếu điện thoại. Một đám phú hào tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, hoặc là qua phòng vệ sinh, hoặc là qua bên ngoài hành lang, hoặc là tìm yên tĩnh nơi hẻo lánh, qua cẩn thận mà nghe, lo lắng một số tin tức trọng yếu tiết lộ. Lang Trung Hưng vô cùng ngạc nhiên, nhìn lấy đối diện khí định thần nhàn Phùng Nguyệt Doanh, hắn có một loại cảm giác không ổn quả nhiên, không bao lâu, nhìn thấy hát các loại một đám phú hào đến, sắc mặt đều biến. Mấy cái phú hào nhìn qua Phùng Nguyệt Doanh, lộ ra e ngại sắc. Phùng tiểu thư, vừa rồi như có mạo phạm, ta trịnh trọng chịu nhận lỗi. Ta cáo tử. Hát tranh thủ thời gian cầm lấy vật phẩm tùy thân, quay đầu bước đi. Còn lại mấy cái phú hào, cũng đều nhao nhao đối Phùng Nguyệt Doanh tạ lỗi, cứ vậy rời đi. Lang Trung Hưng ngộng, hắn hoàn toàn không có làm rõ ràng, đến cùng phát sinh cái gì, muốn lôi kéo một cái phú hào hỏi thăm, đối phương lại là e sợ cho tránh không kịp, cũng không dám cùng hắn nói chuyện, trực tiếp liền chạy. Cái này đây là Lang Trung Hưng trên mặt rốt cục lộ ra bối rối sắc. Hắn vô pháp tưởng tượng, là dạng gì lực lượng, làm cho một đám xã hội tầng cao nhất phú hào, dạng này e ngại, vừa mới còn thân thiết như vậy ăn cơm, quay đầu liền đối với hắn trở mặt không quen biết. Thậm chí, bọn họ liền xảy ra chuyện gì, cũng không dám xách. Vừa mới còn rất náo nhiệt cấp cao trong bao xương, chỉ còn lại có Phùng Nguyệt Doanh cùng Lang Trung Hưng hai người. Không khí, an tĩnh lại, thậm chí có chút ngưng kết. Lang Trung Hưng nuốt vì trí hiểm yếu lung, thực sự nhịn không được, hỏi, Phùng Tổng lợi hại a, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Phùng Nguyệt Doanh khẽ cười nói, trong vườn thú đại hùng miêu tuy nhiên nhìn lấy đôn hậu trung thực, nhưng ngươi muốn thật qua khi dễ nó nhưng là sẽ hình phạt. Lang Trung Hưng không hiểu ra sao, không chút nghe hiểu, cái có ý tứ gì? Phùng Nguyệt Doanh cũng không nhiều giải thích, chậm rãi bước hướng đi ngoài cửa, vừa đi vừa nói, những ngươi đó gọi người chụp ảnh tư liệu, ngươi có lá gan lấy ra, ngươi cứ việc có thể thử một chút về phần trên thương trường đao thật thương thật đối bính, ta tùy thời phụ bồi. Lang Trung Hưng tức giận đến toàn thân phát run, có thể lại nói không nên lời cảm giác được hoảng sợ, phảng phất có một đầu ác ma bóng mở lấy hắn, một đôi quỷ dị con mắt, trong bóng đêm theo dõi hắn. Loại này không biết cường đại, mới là lớn nhất dọa người. Há, đối, mau rời khỏi môn thời điểm, Phùng Nguyệt Doanh tựa hồ nhớ tới cái gì, đầu cười nói, ngươi đi năm ở nước ngoài phạm sai lầm, cho nữ nhân kia phí bịt miệng, giống như không thế nào đủ a ngươi nếu không lại cho quán rượu kia bên trong nhận biết nữ nhân chuẩn bị tiền đi, không phải vậy sờ căng đan tràn ra qua, không tốt lắm đâu. Phùng Nguyệt Doanh nháy mắt mấy cái, sau đó cước bộ nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Lang Trung Hưng nhất thời hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi, triệt để không còn cách nào khác. Quán rượu bên ngoài bãi đỗ xe, Diệp Phàm dựa vào một cỗ bóp chờ, lẳng lặng hút thuốc. Nhìn thấy Phùng Nguyệt Doanh đi ra, Diệp Phàm cười phất phất tay. Phùng Nguyệt Doanh vui vẻ như cái không có trưởng đại hải tử, chạy trước bổ nhào vào trong ngực nam nhân, lão công. Tốt kích thích a, chơi thật vui. Yêu chết ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào đến dạng này một cái biện pháp nhìn thấy Lang Trung Hưng kinh ngạc bộ dáng, ta cũng nhịn không được muốn cười chết. Diệp Phàm một tay ôm lấy nữ nhân eo nhỏ nhắn, một tay cầm điếu thuốc, nhún nhún vai, đều nói cho ngươi, không cần chém chém giết giết, con người của ta, đại đa số thời điểm đều là lấy đức phục người. Ừm. Lao công ta tốt nhất Phùng Nguyệt Doanh ngọt ngào mà dựa vào nam nhân lồng ngực, hận không thể một mực không buông ra. Diệp Phàm cảm giác được nữ người như là muốn hòa tan một dạng, nhu tình như nước tựa sát chính mình, biết là một thời cơ tốt, không bằng thừa dịp đêm nay. Cùng nữ nhân chơi điểm trước không có chơi qua mới mẻ hoa văn hắn thuốc lá đầu ném một cái, cười nói, Doanh Doanh, khách sạn này giống như không tệ, không bây giờ muộn chúng ta ở quán rượu đi. Ta đều nghe lão công Phùng Nguyệt Doanh nhỏ giọng nói, nàng cũng là tỉnh đến nông chỗ. Diệp Phàm cười hắc hắc, đang muốn ôm nữ nhân đi mở cái gian phòng, lại phát hiện điện thoại di động tê ơ. Cầm lấy xem xét, Diệp Phàm nhất thời có chút tâm thần bất định cùng xoắn xuýt, bởi vì là Tô Khinh Tuyết đánh tới. Chương 1854, vượt giới hợp tác. 1854. Hắn háng giọng, nhận điện thoại, uy, lão bà a, làm sao? Tô Khinh Tuyết truyền đến thanh âm có chút băng lãnh, từ cổ tiên linh giới truyền đến tin tức, Bắc Huyền phái bị trộm đi 3000 vạn thạch hồng hoang thạch, trước mắt kẻ trộm không rõ, hồng hoang thạch chẳng biết đi đâu. Diệp Phàm nhất thời tinh thần run lên, 3000 vạn thạch này không được tiểu sơn đầu một dạng nhiều như vậy hồng hoang thạch, bọn họ chẳng lẽ không đặt ở cấm chế cường đại bên trong nói không có liền không có. Xác thực có chút khó tin, hiện tại Bắc Huyền phái chấn động, cổ tiên linh giới cũng truyền ra, mọi người cũng không biết là người nào có năng lực, làm đến đây hết thể Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm cau mày, thầm nói, làm sao trộm là thứ yếu quan trọng, trộm đi nhiều như vậy hồng hoang thạch, muốn làm gì? Ngươi định làm như thế nào muốn đi hiện trường nhìn xem sao? Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm ngẫm lại, tuy nhiên đi xem cũng đoán chừng không có tác dụng gì, nhưng ta vẫn là đến hiện trường xác nhận một chút, tìm xem dấu vết để lại. Ừm. Ta nhớ được Sở Vân Giao có hồng hoang thạch dò xét trang bị, không biết nàng có biện pháp nào không, thế giới phạm vi tìm xem hồng hoang thạch, Tô Khinh Tuyết suy nghĩ nói. Diệp Phàm thở dài, tìm không thấy ăn trộm, cũng chỉ có thể dạng này, nhưng thế giới lớn như vậy, nàng làm dò xét trang bị, tìm ra được cũng là mỏ kim đáy biển. Vậy liền để nàng nghĩ biện pháp lại khuyết trương đại siêu tắc phạm vi, nàng không phải vẫn luôn rất lợi hại thông minh à. Diệp Phàm cười khổ, ta bây giờ nói với nàng nói đi. Nhìn có biện pháp nào không? Tốt, vậy ta trước tiếp tục làm việc cuối năm sự tình, Tô Khinh Tuyết nói cần phải cúp điện thoại. Diệp Phàm thì là hơi nghi hoặc một chút, lão bà, ngươi thật không có việc khác. Vừa mới hỏi xong, Diệp Phàm liền cảm thấy mình ngốc, hết chuyện để nói. Tô Khinh Tuyết bên kia yên tĩnh một lát, hừ nhẹ nói, ngươi ưa thích làm hộ hoa sứ giả, ta ngăn được ngươi à? Hắc hắc, Diệp Phàm xấu hổ cười nói, ngươi không thể nhận cầu mỗi người. Đều có thể đạt tới ngươi thương nghiệp mức độ A, không sai biệt lắm là được. Một bên Phùng Nguyệt Doanh ngượng ngùng túi đầu, nàng cũng không ngại bị đánh giá thấp, chỉ là có chút cảm thấy có lỗi với Tô Khinh Tuyết vu chồng. Ngươi là một gia chủ, ngươi nói cái gì chính là cái đó, Tô Khinh Tuyết nói xong, trực tiếp liền treo. Diệp Phàm bĩu môi, nói thầm, ta là một gia chủ, ngươi còn cúp điện thoại ta. Phùng Nguyệt Doanh lo lắng nói, Tô Tổng có phải hay không tức giận rồi? Không là tức giận. Là ăn dấm, Diệp Phàm vẻ mặt thành thật nói ra. Phùng Nguyệt Doanh sững sờ, đập nam nhân lồng ngực một chút, phong tình vạn chủng mà lườm hắn một cái, cười thẳng lắc đầu. Diệp Phàm đưa tay ôm lấy nữ nhân, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, lại là cũng không có tâm tình gì tại trong tiểu điểm chơi. Nhiều như vậy hồng hoang thạch, không cánh mà bay, trong lòng của hắn, không khỏi có chút thật sâu lo lắng. Hàn phong lạnh thấu xương, băng tuyết mênh mông. Bắc cực. Một mảnh hoang tàn vắng vẻ tầng băng bên trên. Một. Lam sắc không gian môn mở ra, kim văn hắc bảo mạt nhật pháp vương giống như con vương, buông xuống tại mảnh này băng phong tàn phá bừa bãi khu vực. Một giây sau, chỉ gặp một nữ tử màu trắng hư ảnh, tại pháp vương xuất hiện trước mặt, rõ ràng là đã tử vong Sải Ly. Thời gian đình chỉ. Sải Ly hư ảnh mở hai mắt ra, một cỗ thời gian ma pháp lĩnh vực khuyết tán ra, phương viên vài dặm hàn phong, đều đình chỉ. Tiên tri tử theo sát phía sau đi ra, ngồi ngay ngắn lơ lửng thủy tinh cầu bên trên. Thấy cảnh này, tiên tri hơi có chút thấp thỏm nói, Pháp Vương, ngài đem Sải Lỷ thu phục, là muốn mượn dùng nàng thời gian ma pháp. Bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, số ít ma pháp, ta vô pháp trực tiếp nắm giữ, nhưng thời gian ma pháp, tại ta trong kế hoạch, nhất định phải có được. Nàng đã không có thể làm việc cho ta, đành phải đưa nàng cả cái linh hồn năng lượng thể rút ra đi ra. Mặt Nhật Pháp Vương nói đến đây, mấy phần nghiền ngẫm mà nói, tiên tri, ngươi không cần lo lắng, ngươi trung thành tuyệt đối, ta sẽ không đối ngươi như vậy. Tiên tri run run rẩy rẩy mà cúi đầu, coi như Pháp Vương ngài thật cần, lao thân cũng cam tâm tình nguyện vì ngài dâng ra hết thảy. Bất quá, ngài thật muốn làm như thế sao? Nhiều như vậy hồng hoang thạch, không nên dùng để chế tạo truyền tống môn sao? Nhiều Pháp Vương cười khẽ câu, chỗ nào nhiều hạt cắt trong sa mạc thôi, như long mạch còn tại. Chế tạo truyền tống môn tự nhiên là dư xài, nhưng điểm ấy hồng hoang thạch, lại là còn thiếu rất nhiều. Coi như đem trên cái tinh cầu này còn lại sở hữu hồng hoang thạch nắm bắt tới tay, cũng không đủ chú tạo đồng thời khởi động truyền tống trang bị. Bất quá cũng may có Diệp Vô Nhai giúp ta, muốn ra làm như vậy Pháp, thật sự là nhờ có hắn hết sức giúp đỡ. Pháp Vương cười lạnh một câu về sau, khẽ vươn tay, phía trước không gian môn mở ra, một tiểu sơn đầu hồng hoang thạch, hiện lên ở không trung. Bất quá, tại dạng này một mảnh thương mang khoáng đạt trong thế giới, điểm ấy hồng hoang thạch, lộ ra rất là nhỏ bé. Pháp Vương ngón tay vạch một cái, đem nhất đại khối hồng hoang thạch cắt chém đi ra. Lại là trên không trung vẽ ra một đạo xích hồng sắc ma pháp phù văn về sau, liền gặp được một cỗ hỏa diễm quang trụ, đột nhiên thoáng hiện, giống như một đầu hỏa diễm cự long, đem hồng hoang thạch thôn phệ. Bởi vì bốn phương tám hướng gió mạnh đã bị đình chỉ, hỏa diễm tại cái này bắc cực, cũng bị bỏng đến không bình thường ổn định dễ không chế. Pháp Vương một cái trắng non tay trên không trung bóp xoa, ngọn lửa kêu bao khỏa bên trong hồng hoang thạch, dần dần hòa tan về sau, biến thành một đặc biệt hình dáng. Dần dần, khi hỏa diễm tán đi, hồng hoang thạch đã biến thành một cây thật dài thạch trụ, đủ mấy trăm mét, chiều dài kinh người. Pháp Vương tay vừa rơi xuống, chỉ thấy căn này cự trưởng vô cùng hồng hoang thạch trụ, giống như định hải thần châm, hung hăng đâm vào trong tầng băng, cho đến không thấy tăm hơi. Hoa Hải, cựu đỉnh biệt thự trong vùng. Vừa sáng sớm, Diệp Phàm đem tiểu mập nữ đưa đến nhà trẻ về sau, về đến trong nhà, lại là thẳng đến Sở Vân Giao phòng trọ. Còn không, Diệp Phàm liền ở bên ngoài phát giác được bên trong còn có thân ảnh quen thuộc, đồng thời ngửi được một cỗ quỷ dị vị đạo. Các loại phức tạp dược thảo mùi vị, cùng các loại hóa học dược vật mùi vị, nhượng Diệp Phàm cái này bách độc bất xâm thân thể, đều có chút sợ hãi tiến phòng này. Hắn nuốt nước miếng, vẫn là theo trên cửa mật mã, đẩy cửa vào. Mới vừa vào qua, liền xông vào mũi nồng đậm cổ quái mùi vị, trước mắt càng là một mảnh hỗn độn, khắp nơi là một số ly kỳ cổ quái bình bình lọ lọ, thậm chí còn có đại lượng thực vật, sinh vật. Một thân áo khoác trắng Sở Vân Giao, cùng khác một người mặc áo khoác trắng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người nữ tử, đều mang theo đặc chế mặt nạ phòng độc, trong phòng bận rộn cái gì. Tiểu Vũ Diệp Phàm nhìn thấy đang đối một buồn nuôi cây tập trung tinh thần nghiên cứu Lam Vũ, có chút buồn bực, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Lam Vũ ngẩng đầu, một đôi như nước trong veo trong mắt to, tuy nhiên mang theo chút tơ máu, nhưng rất là hưng phấn, Diệp Phàm ca ca. Ngươi mau tới đây nhìn. Ta theo Vân Giao tỷ tỷ cùng nhau nghiên cứu đi ra đồ tốt. Diệp Phàm một trận mạc danh kỳ diệu, làm sao Sở Vân Giao còn cùng Lam Vũ cùng một chỗ làm hacker kỹ thuật, một cái là khoa học, một cái là cổ độc, thật đúng là vượt mức quy định khoa học kỹ thuật cùng cổ lao bí thuật vượt giới hợp tác ca. Hắn đi đến nữ hài bên người, theo Lam Vũ chỉ này buồn nuôi cấy, nhìn một chút, phát hiện có chỉ hồng hồng hạt tử, cau mày nói, một con bọ cạp, có cái gì đặc biệt sao? Chương 1855, bận rộn cuối năm. Lam Vũ lộ ra một vòng thần bí ý cười, xuất ra một thật dài cái kẹp, trực tiếp đem này đôi bỏ cạp cho kéo đoạn. Đang lúc Diệp Phàm buồn bực muốn làm gì thời điểm, chỉ thấy cái này hạt tử vậy mà phần đuôi lại nhanh chóng xuất hiện một số huyết sắc tổ chức, lại lần nữa mọc ra một cái đuôi. Cái này không đúng, cũng không phải bích hổ, cái này hạt tử còn có thể một lần nữa đuôi dài. Diệp Phàm sững sờ một chút. Còn không chỉ chừng này à, Lam Vũ lại dùng cái kẹp, tại cái này hồng hạt tử trên thân châm hai lần, sắc ngoài nhất thời vỡ vụn. Thế nhưng là, cái này hạt tử phần lưng lại một lần nữa hiển hiện này hồng sắc tổ chức, nhanh chóng chữa trị vết thương. Diệp Phàm giật mình nhìn cái này tiểu hồng bọ cạp, đơn thuần khôi phục năng lực, cái này nhưng so sánh hắn tại cổ tiên linh giới tiêu diệt những biến dị đó quái thú đều lợi hại hơn a. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đây là Diệp Phong lưu lại loại kia gen. Một cái lười biếng tiếng nói từ phía sau truyền đến, chính là Sở Vân Giao xoay người lại, nói xác thực, là từ những cái kia bị hắn cảm nhiễm vi rút trong thi thể, lấy ra một bộ phận không độc tính siêu cường lực khôi phục công năng gen. Trước mắt đến xem, loại này gen, là tìm đến hải đăng nguyên tố một cái đột phá khẩu. Cái gì? Diệp Phàm ngạc nhiên quay người, hải đăng nguyên tố. Chẳng lẽ ngươi nói là, tượng tị tử đã từng đưa ra bất tử dược lý luận? Tượng đầu thần nghiên cứu, ta phân tích qua, hắn xác thực rất lợi hại xuất sắc, cơ đem có thể nghĩ đến khả năng, đều nghĩ đến. Nhưng là, hắn nghiên cứu, chỉ là cực hạn tại nhân loại khoa học kỹ thuật, loại này bị hệ thở khoa học kỹ thuật cải tạo qua gen, hắn cũng không tiếp xúc đến. Lúc trước tượng đầu thần nói với ngươi, bất tử dược chỉ là cái ảo tưởng, là bởi vì hắn cảm thấy không tồn tại hải đăng nguyên tố. Nhưng là, hệ thở sinh vật học khoa học kỹ thuật, để cho ta ý thức được hải đăng nguyên tố, cũng không phải là thiên nhiên tồn tại, mà chính là cần chúng ta dùng phương pháp đặc thù tiến hành sáng tạo. Sở Vân Giao trong mắt, lóe ra một vòng thần thái, loại này lấy ra siêu cường khôi phục tính gen, ta tạm thời cho nó đặt tên là đốm lửa nhỏ, ta tin tưởng, cái này nhiều đốm lửa, sớm muộn làm cho ta thắp sáng hải đăng, chỉ cần ta có thể nghiên cứu ra, cái này đốm lửa nhỏ gen khôi phục công năng là như thế nào phát sinh, lại lợi dụng dạng này nguyên lý, chế tạo ra càng thêm vi mô toàn tân nguyên tố, có lẽ liền có thể từ trên căn giải quyết tế bào phân liệt suy vấn đề cũ. Diệp Phàm nghe được đau cả đầu, nữ nhân này thật là tưởng tượng lực thiên mã hành không, xem ra Sở Vân Giao nói cần nhờ khoa học kỹ thuật để đạt tới trường sinh bất tử, không phải đùa giỡn. Nay tiểu mưa lúc này bên trong làm gì cổ độc cùng cái này có quan hệ a? Diệp Phàm hỏi. Lam Vũ cảm giác bị xem nhẹ, bất mãn chu chu mỏ, đương nhiên. Vân Giao tỷ không am hiểu lĩnh vực, với lúc là ta am hiểu a. Diệp Phàm ca ca ngươi đừng xem thường người. Sở Vân Giao đi tới, đưa tay sờ sờ nữ hài tóc, nói, ta am hiểu là vật lý, sinh vật kỳ thực không tính chủ công công lĩnh vực. Mà cổ độc trong nghiên cứu, rất nhiều nguyên lý, là trước mắt khoa học vô pháp giải thích, tỉ như thế nào đem chất độc này cùng đốm lửa nhỏ gen tách rời, như thế nào cùng cái này thí nghiệm hạt tử kết hợp, cũng là tiểu vũ cung cấp biện pháp giải quyết. Không thể không nói, người nữ nhân bên cạnh bên trong mắt của ta, cũng liền tiểu vũ đầu so sánh cơ linh. Lam Vũ một mặt tiểu đắc ý mà cười, hì hì, Vân Giao tỷ ngươi cái này quá khen, ta chỉ là đánh trợ thủ mà thôi. Diệp Phàm cương cười, nha đầu này tuy nhiên thông tuệ, nhưng cùng Sở Vân Giao so vẫn là kém một đoạn, Sở Vân Giao rõ ràng là cố ý nói vài lời dễ nghe, liền đem nàng dô đến đắc ý. Bất quá, Lam Vũ am hiểu lĩnh vực, nhìn xác thực rất thụ Sở Vân Giao ưu ái. Tốt, nói một chút ngươi tới nơi này mục đích đi, không có gì chuyện quan trọng. Chúng ta còn muốn tiếp tục làm việc đâu, Sở Vân Giao nói. Diệp Phàm tranh thủ thời gian vỗ trán một cái, nói ra, kém chút quên, ta muốn cho ngươi tìm một nhóm mất trộm hồng hoang thạch. Diệp Phàm đem phát sinh ở cổ tiên linh giới mất trộm án, giảng một chút. Sở Vân Giao sau khi nghe xong, cau mày nói, không có khả năng a dựa theo cổ tiên linh giới đổi phương thức, 3.000 vạn thạch hồng hoang thạch, cũng không đủ hệ thở tinh tế truyền tống, nếu như là hệ thở trộm cái này một nhóm hồng hoang thạch. Nó có thể cầm đi làm cái gì đâu. Ta cũng không hiểu, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt, Diệp Phàm cười khổ nói. Sở Vân Giao gật gật đầu, ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp cải tiến một chút hồng hoang thạch dò xét trang bị, sau đó thử tìm xem nhìn. Nhưng là ngươi cũng không cần ôm quá lớn hy vọng, bởi vì đã đối phương có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi nhiều như vậy hồng hoang thạch, khẳng định không phải dễ dàng như vậy tìm tới tung tích. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, làm hết sức mà thôi. Nếu như thực sự không có cách, chỉ có thể chờ đợi đối phương chính mình đụng tới. Hắn có thể làm, cũng chính là không ngừng vững bước để bạn chính mình, muốn chiến, vậy liền chiến. Diệp Phàm ẩn ẩn có một loại dự cảm, lần tiếp theo chiến đấu, có lẽ sẽ là tính quyết định nhất chiến hai nữ nhân đối mới nghiên cứu tràn ngập nhiệt tình. Diệp Phàm cũng không nhiều quấy rầy các nàng, quay đầu về đến trong nhà. Vừa vào nhà, đã nghe đến một cỗ xông vào mũi sĩ mùi thơm. Vãn Tình ngươi đang làm gì đấy? Diệp Phàm nhìn thấy, là Cơ Vãn Tình bưng một nướng bàn, đang trong phòng bếp bận rộn. Diệp Phàm ca, ngươi tới rồi, ta gần nhất tại học nướng bánh bích quy đâu, tân chế làm sĩ bánh bích quy, ngươi đến nếm thử. Cơ Vãn Tình một mặt mong đợi nói. Diệp Phàm cười đi qua, cũng không sợ phòng tay, cầm lấy một khối bánh kiển, bỏ vào trong miệng, ánh mắt sáng lên. Không tệ a, nha đầu, có thể mở bánh ngọt cửa hàng. Diệp Phàm từ đáy lòng mà nói. Một bên Giang Thẩm cười đến không ngậm miệng được, phảng phất nhìn thấy nữ nhi của mình bị ca ngợi, tràn ngập kiêu ngạo, ta cứ nói đi, Vãn Tình ngươi thật rất có chủ nghệ thiên phú, học cái gì cũng nhanh, làm cái gì cũng tốt ăn. Cơ Vãn Tình mừng khấp khởi mà nói, ta liền muốn gần nhất thủ công bánh bích quy, trên Inter bán được thằng hot, ta việc khác tình cũng không quá am hiểu, liền muốn khai ra bán hàng qua mạng, tìm một chút chuyện làm. Rất tốt ta, không phải kiếm tiền bao nhiêu vấn đề. Làm mình thích sự tình, mang cho người khác mỹ vị, rất lợi hại có ý nghĩa à, Diệp Phàm ủng hộ nói. Cơ Vãn Tình dùng sức chút gật đầu, đầy mắt hoan hỉ, ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Phàm ca ngươi kiểu nói này, ta càng có lòng tin. Diệp Phàm vô vô nữ hải vai, nói, ca nắm ngươi một sự kiện, chờ sau đó giúp ta đón lấy Đoàn Đoàn, ta hôm nay đến đi ra ngoài một chuyến, ban đêm không nhà ăn cơm. Cơ Vãn Tình sảng khoái đáp ứng. Diệp Phàm phu thê hai người không ở nhà thời điểm, cơ hồ đều là nàng phụ trách đưa đón hài tử, dù sao nàng tuổi trẻ tinh lực tốt, Đoàn Đoàn cũng cùng với nàng thân cận. Diệp Phàm không khỏi không cảm khái, kỳ thực lưu Cơ Vãn Tình ở nhà, ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy nữ hài thật đáng thương, nhưng bất chi bất giác, nàng thật đúng là thành ra bên trong không thể thiếu một viên. Cơ Vãn Tình cũng từ vừa mới bắt đầu muốn tìm cái công tác, dọn ra ngoài ở, không có ý tứ tâm tính, chậm rãi cùng người một nhà trở nên không bỏ được tách ra. Diệp Phàm à, là muốn đi Huyền Minh Thị, cùng tiểu thư bọn họ cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên cái gì không? Giang Thẩm Hiếu Kỳ nói. Không phải, ta hiện tại nào có lòng dạ thanh thản ăn bữa cơm đoàn viên à, ăn Tết ra ngoài nghỉ ngơi trước, ta phải trước đem một vài sự tình xử lý sạch. Diệp Phàm cười khổ nói, ta phải trước đi một chuyến cổ tiên linh giới, xác nhận một ít chuyện, sau đó thị tộc bên kia một đám tuyển ra con em trẻ tuổi, hy vọng ta tiến hành lần thứ nhất chỉ điểm, ta so Khinh Tuyết còn bận bịu đâu. Chương 1856, không cần làm. 1856. Thị tộc cố vấn đoàn bên kia, ạ giặt lở cùng lẹ vì ạ thản, động tác có chút cấp tốc, dù sao đều là thống suất thiên quân vạn mã lao thủ, rất nhanh liền đem Diệp Phàm sở thiết muốn cố vấn đoàn đội bình thường vận chuyển. Kiếm thần cố vấn đoàn cùng các đại thị tộc bàn bạc xong, liền đến thị tộc nhóm rất lợi hại quan tâm kiếm thần tự mình chỉ đạo khâu. Thị tộc con cháu cũng không bình thường nô nước tấp nập, bức thiết hy vọng có thể cùng kiếm thần trực tiếp đối thoại, cái này cùng phan cuồng gặp ngẫu như một loại. Nhanh hơn năm, Diệp Phàm cảm thấy trước cuối năm, cùng thị tộc những người tuổi trẻ này gặp mặt, cũng là một loại tích cực tín hiệu, cho bọn hắn một số khích lệ. Tuy nhiên hắn đối thị tộc không có nhiều hảo cảm, nhưng rất nhiều năm người tuổi trẻ nhưng thật ra là mơ mơ màng màng, rất lợi hại nhiều trưởng bối nhóm làm chuyện ngoại hạng, cùng bọn hắn kỳ thực không quan hệ. Cùng hư không một phen đối thoại, nhượng hắn cảm ngộ rất nhiều thứ không thể chết nắm lấy không thả, ánh mắt đến trưởng xa một chút. Diệp Phàm cảm thấy cho bọn hắn một số càng hợp lý dẫn đạo, đề bạt thực lực bọn hắn, lâu dài tới nói, chưa nếm không làm một chuyện tốt. Bất quá tại trước đó, Diệp Phàm vẫn là tiên tiến một chuyến cổ tiên linh giới. Tại Bác Huyền Phái cất giữ trong động phủ, Diệp Phàm nhìn thấy này khoảng không một khu vực, sửng sốt không tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Trung quanh khác một số pháp khí, đan dược, đều hoàn hảo không chút tổn hại, hiển nhiên đối phương chỉ muốn hồng hoang thạch. Bất đắc dĩ, Diệp Phàm đành phải thị sát một chút cổ tiên linh giới các quang, thông báo phương diện thi công về sau, đến đại lục thế giới. Bây giờ các đại cửa ra vào, đều từ chấp kiếm nhân sở trông giữ, ra vào kỳ thực đều cần giấy thông hành đặc biệt, liền cùng hộ chiếu một dạng, ngược lại là hết thể ngay ngắn trật tự. Diệp Phàm mới từ lối ra hạ quốc, liền tiếp vào ạ giặt lở gọi điện thoại tới. Lão đại, người đều đến đông đủ. Thật sao, ta tại chạy tới. Nói với bọn họ tiếng xin lỗi, có chút việc trì hoãn, Diệp Phàm nói. Không cần, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, ta xem bọn hắn các loại ba ngày ba đêm đều cam tâm tình nguyện, ạ giặt lờ nói. Diệp Phàm dở khóc dở cười, cơ lễ phép vẫn là muốn có, chí ít cùng bọn hắn giải thích một chút đi, ta đoán chừng nhiều nhất 2 giờ bên trong liền đến. Tắt điện thoại, Diệp Phàm sử xuất nhị trọng giải thể, phóng xuất ra long lân kiếm rực về sau, trực tiếp ra tốc. Hóa thành một đạo kim mang, vạch phá bầu trời. Ở vào hạ quốc trung bộ, chấp kiếm nhân một chỗ văn phòng điểm. Nơi này nguyên là một mảnh đặc chủng tác chiến sân huấn luyện, bây giờ đi qua cải tạo, đã thuộc về chấp kiếm nhân. Sân huấn luyện lưng tựa sơn lâm, bên cạnh một dòng sông thông qua, cách gần nhất khu dân cư cũng có hơn 10 dặm, sẽ không quấy rầy đến cư dân. Lúc này, sân huấn luyện so ngày xưa đều muốn náo nhiệt, đại lượng xe hơi dừng sát ở bên ngoài sân. Mà lại phần lớn là có giá trị không nhỏ cấp cao xe. Diệp Phàm trên không trung tan mất sở hữu phi kiếm, thu liễm lại giải thể về sau, trực tiếp rơi xuống rộng lớn trong sân huấn luyện. Phía dưới mấy chục cái nam nữ trẻ tuổi, nhìn thấy Diệp Phàm từ trên trời giáng xuống, đều lộ ra hưng phấn kích động sắc. Kiếm thần! Kiếm thần đến! Thật sự là kiếm thần! Rốt cục đợi đến! Diệp Phàm nhìn qua một đám tu vi phần lớn tại ngưng thần đến thần khải giai đoạn tuổi trẻ thị tộc con cháu, cười ôn hòa cùng bọn hắn phất phất tay, không có ý tứ, mọi người chờ một đoạn thời gian đi. Không sao. Không quan hệ. Kiếm thần các hạ khách khí. Không có gì đáng ngại. Một đám thị tộc người trẻ tuổi bận bịu lắc đầu liên tục, không ít người thì mang theo hiếu kỳ ánh mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Phàm. Cũng khó trách bọn hắn như thế, dù sao lần trước nhìn thấy Diệp Phàm. Là tại thị tộc trên đại hội, thượng thiện nhược thủy trạng thái. Khi đó Diệp Phàm, uy áp chấn nhiếp toàn trường, mỗi người đều cảm giác là thiên thần buông xuống, khí tràn mạnh đến làm người tuyệt vọng. Nhưng hôm nay trước mặt Diệp Phàm, liền cùng trên đường cái gặp được người bình thường, bình thản giản dị, hoàn toàn không có cái gì giá đỡ. nếu không phải Diệp Phàm từ trên cao rơi xuống, đều trực tiếp hai cước chạm đất, liền nội công đều không cần, bọn họ cũng hoài nghi thấy là không là giả mạo. Hắc hắc, nhượng bọn này tiểu gia hỏa chờ lấy không có việc gì, để cho ta loại này lão nhân ra chờ lấy, ngươi nên làm sao bồi thường a? Một bộ thanh sam liếu thanh hầu, cười hì hì từ bên cạnh vừa đi tới. Ở bên cạnh hắn, A Giặt Lở cùng Lệ Vị A Thản cũng chính hướng Diệp Phàm mỉm cười. Lệnh Diệp Phàm cảm thấy ngoài ý muốn là, vụ dạ vậy mà cũng tại, tuy nhiên nhiệt độ tiếp cận không độ, nhưng nữ hài một thân tử sắc lộ cánh tay giữ mình quần áo luyện công, cột đuôi ngựa, bên hông đeo lấy tuyết anh đoàn đao, phấn trắng khuôn mặt, nóng bỏng dáng người, gợi cảm cùng cực. Dạ nhi, ngươi làm sao cũng tại cái này? Diệp Phàm không khỏi hỏi. Vụ dạ phình lên miệng, Diệp Phàm ca, ngươi đối ta cũng quá không quan tâm đi, ta đến liền có tại chấp kiếm nhân đảm nhiệm giám sát, gần nhất vừa vặn tại cái phân bộ này a. Diệp Phàm giật mình, là, Nhiếp Nhác Quỷ hiện tại là chấp kiếm nhân đốc tra người phụ trách bí mật quan sát chấp kiếm nhân hành vi. Vụ dạ xem như Nhiếp Nhác Quỷ đồ đệ, tự nhiên cũng là bang sư phụ bận điệu, bốn phía tuần tra. Ta đương nhiên biết ngươi công việc bây giờ, ta chẳng qua là cảm thấy thật là khéo, ngươi cũng vừa tốt ở chỗ này, Diệp Phàm bận bịu che giấu cười nói. Vu Dạ một mặt không tin, hừ, đến ta hôm trước muốn đi Nam Phương phân bộ, nhưng nghe nói vĩ đại kiếm thần các hạ muốn tới chỉ điểm người trẻ tuổi tu luyện, ta liền lưu thêm hai ngày lạc. Diệp Phàm gật gật đầu, cẩn thận cảm thụ Vu Dạ thực lực, phát hiện nữ hài đã đạt tới thần khải tiểu thành, thật đúng là đột nhiên tăng mạnh. Xem ra, lần trước Tiêu Nhu cho nàng tiến hành chỉ điểm, nhượng Vụ Dạ huyết mạch giác tỉnh càng thêm đầy đủ, trên việc tu luyện cũng càng đi vào chính đồ. Tuy nhiên Asmoert là tốt sư phụ, nhưng dù sao sở trường là thực chiến ám sát, mà lại không phải thị tộc trưởng bối, đối thị tộc huyết mạch không quá hiểu biết. Liêu Thanh Hầu đi đến Diệp Phàm bên người, xê gần nói, tiểu tử, ta phát hiện ngươi tìm cho ta công việc này còn không tệ, thủ hạ ngươi càng hăng mị nữ không ý ta. Diệp Phàm hướng hắn cười ta nói, ngươi nếu là dám đánh giả nhi chủ ý, vậy ngươi cái gì việc đều không cần làm, đời này đều khác làm. Liêu Thanh Hầu nhất thời chật chật miệng, ánh mắt từ Vụ Dạ trên thân dịch chuyển khỏi, ta lại không nói nhằm vào người nào, nhìn ngươi khẩn trương. Vụ Dạ nghe được hai người nói chuyện với nhau, trong mắt sáng lộ ra một vòng vui mừng, hướng Diệp Phàm ném cái mị nhãn. Diệp Phàm mặt không đổi sắc, nhưng tâm lý một trận tê dại, ai ra, nha đầu này làm sao điện lực càng ngày càng đủ, chẳng lẽ đây cũng là Thanh Khâu thị huyết mạch thiên phú. Lão đại, người đều đến đông đủ, không bằng trước đem chính sự nhi xử lý, mình mấy cái huynh đệ lại đi uống rượu. Lẹ Vì Ạt Thản không kịp chờ đợi nói. Diệp Phàm gật gật đầu, quay người nhìn qua này một đám 30-40 cái thị tộc tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, đại đa số đều chưa thấy qua, trừ tứ đại thị tộc người, còn lại các tộc cũng đều có. Về phần Tiêu Hinh Nhi, Cơ Hàn Thiên loại cấp bậc kia, tuy nhiên cũng rất trẻ trung, nhưng bọn hắn lộ ra nhưng đã tự mình tìm tòi đến tu luyện đạo đồ, sẽ không dễ dàng nghe người khác ý kiến. Diệp Phàm tuy nhiên hơi nhớ Tiêu Hinh Nhi, bất quá cũng biết, cái này cao ngạo nữ nhân là sẽ không tới dạng này trường hợp. Nhìn lấy từng đôi chờ mong ánh mắt, Diệp Phàm nói, chỉ đạo các ngươi tu luyện trước, ta cần trước cởi xuống các ngươi trước mắt tình huống tu luyện, không có ý kiến chớ. Một đám thị tộc con cháu hai mặt nhìn nhau, trên mặt nghi hoặc. Có một tên mày rậm mắt hổ tóc ngắn thanh niên chắp tay nói, kiếm thần các hạ, ta là Quỳ Thị Lôi Kính. Xin hỏi ngài là nói muốn hiểu biết chúng ta tu vi sao? Chúng ta nơi này đều là ngưng thần cảnh đến thần khải cảnh giới thực lực, cũng không ẩn tàng. Bọn họ đều cảm thấy, Diệp Phàm hẳn là có thể liếc một chút nhìn ra bọn họ tu vi, làm sao còn cần hiểu biết. Diệp Phàm cười khoát khoát tay, không phải ý tứ này, các ngươi nội công tu vi, ta biết, ta nói tu luyện, là chỉnh thể như vậy đi, các ngươi trước vòng quanh sân huấn luyện, chạy lên 3 vòng. Diệp Phàm chỉ 1000m một vòng sân huấn luyện đường băng, đi dạo ngón tay ra hiệu nói. Một đám thị tộc con cháu nghe được trợn mắt hốt mồm, cái này cũng không phải học sinh huấn luyện quân sự, làm sao vẫn phải chạy bộ. Chương 1857, bọn họ hội hiểu. 1857. Nhìn thấy một đám người ở nơi này mang nghi ngờ đứng đấy, Diệp Phàm khẽ cười nói, ta biết, các ngươi tại thị tộc bên trong, cũng đều là nhất đẳng tuổi trẻ thiên tài. Dù sao lúc trước vũ thần còn tại thời điểm, liền xem như các lao tổ cũng rất nhiều con đến ly trần, thần khải. Mặc dù nói từ khi cổ võ phục hưng vận động đến nay, bởi vì dậy sóng quan hệ, mọi người lẫn nhau so đấu, tu vi đột nhiên tăng mạnh người càng ngày càng nhiều. nhưng các ngươi có thể trong thời gian ngắn đạt tới ngưng thần, số ít đạt tới ly trần, thậm chí có hai người, thực lực đã đến thần khải, cái này vẫn như cũ là phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình. Bất quá, cảnh giới đột phá, đến cũng là nháy mắt sự tình, cùng thiên phú, nộ tính, cơ duyên, đều có quan hệ. Mà đồng dạng cảnh giới, thực tế chiến đấu lực, cũng sẽ xuất hiện rất lợi hại cách xa tình huống. Đơn thuần cảnh giới, cổ tiên linh giới các tu sĩ, phổ biến là trúc cơ mới bắt đầu tính toán chính thức tu luyện, nói cách khác, trong các ngươi cũng liền ly trần cảnh giới người, mới tính cất bước. Các ngươi điểm ấy nội công tu vi, nếu thật là đặt ở khắp thiên hạ tới nói, căn không tính là gì. Đừng nói trong mắt ta, tùy tiện tới một cái cổ tiên linh giới nội môn đệ tử, đều chướng mắt các ngươi chút tu vi ấy. Một đám thị tộc con cháu nghe xong, nhất thời mặt lộ vẻ xoắn suýt sắc, bọn họ xác thực đều là ôm người chiến thắng tâm tính tới. Dù sao, bọn họ đều là thị tộc bên trong hàng đầu con cháu, thực lực không thua tại một ít trưởng bối. Sở dĩ từng cái hăng hái, dự định đến cùng kiếm thần hảo hảo lĩnh giáo một chút, lại đem thực lực đề bạt một số, trong tộc cũng càng có mặt mũi. Có thể bị Diệp Phàm tiểu nói này, bọn họ tu vi, tựa hồ thật không đáng giá nhắc tới. Nếu như các ngươi gặp được một cái nội công tu vi một dạng đối thủ, vậy các ngươi tu vi, lẫn nhau triệt tiêu, không có bất kỳ cái gì ưu thế. Tại dưới tình huống đó, quyết phân thắng thua, thậm chí quyết định các ngươi sinh tử, cũng là thân thể đọ sức. Thân thể cường đại người, có thể chiến thắng, đánh không lại, cũng có thể thông qua tốt hơn thể lực chạy trốn. Diệp Phàm tự tiếu phi tiếu nói ra các ngươi khả năng không tin, nếu như không cần nội công tình huống dưới, các ngươi nơi này tất cả mọi người, chạy cái này 3.000 mét, khả năng liền chấp kiếm nhân cái trụ sở này tùy tiện một người gác cổng, đều căn không chạy nổi. Lời này vừa nói ra, cái này mười mấy cái thị tộc tài tuấn nhất thời xôn xao, cả đám đều lộ ra không phục biểu lộ. Chấp kiếm nhân khu vực gác cổng, cũng không phải chấp hành nhiệm vụ những người kia, bọn họ đội trưởng nhiều nhất cũng liền luyện thể, thậm chí là tiên thiên thực lực. Cho dù là bọn họ là bạ ha mút tới chiến sĩ, cũng không phải loại kia đặc biệt tinh nhuệ một nhóm. Kiếm thần các hạ, tuy nhiên ngài chấp kiếm nhân có đại lượng cao thủ, nhưng chúng ta những người này, cũng không hoàn toàn là đơn thuần luyện nội công. Khả năng ngài đối với chúng ta có chút thị tộc huyết mạch thiên phú không hiểu, không chỉ là chúng ta bạch hổ thị cùng thần long thị đối thân thể tố chất có cường hóa. Giống quy thị, tê giác thị, thiên cầu thị, huyết mạch giác tỉnh đều sẽ cường hóa thân thể, có thể không phải như loài người có thể so sánh. Một tên bạch hổ thị tộc nam thanh niên nghiêm mặt nói. Diệp Phàm nhìn lấy hắn, phát hiện đây chính là bên trong một cái thần khải cảnh, hỏi, ngươi tên là gì? Bạch hổ thị, bạch tông trạch, gặp qua kiếm thần các hạ, bạch tông trạch không ti không lên tiếng mà nói. Diệp Phàm nói thầm trong lòng, chính mình giống như cùng bạch gia có chút cựu oán, nhưng bây giờ những này đều thoảng qua như mây khói. Há, bạch tông trạch, như vậy đi ngươi làm đại biểu, qua cửa trụ sở. Tìm đứng gác cổng tới. Tùy tiện chọn một, nhượng hắn cùng ngươi chạy một lần 3.000 mét, hai người đều không cho dùng nội công điều trị nội tức, không cho phép sử dụng kinh công, nhìn thấy kết quả ngươi liền biết, Diệp Phàm cười nói. Bạch Tông Trạch nhíu mày, tuy nhiên rất lợi hại không nguyện ý, nhưng kiếm thần như thế lên tiếng, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Tông Trạch, lên A. Đừng sợ A. Tuyển cái lợi hại nhất, đừng ném mình đại gia hỏa mặt A. Có nhận biết Bạch Tông Trạch con cháu, đều nhao nhao thúc giục. Bạch Tông Trạch gật gật đầu, chạy đến chấp kiếm nhân cửa trụ sở, tìm tới một cái nhìn mạnh mẽ nhất, niên kỷ cũng không lớn người cao nam tử ra vàng tới. Nam tử này có tiên thiên đại thành thực lực, đã là gác cổng bên trong tính toán cao. Gác cổng nghe nói là kiếm thần hạ lệnh, bọn họ tự nhiên không dám chống lại. Cái này gác cổng đến Diệp Phàm trước mặt, rất là cung kính một chân quỳ xuống hành lễ. Diệp Phàm cười nhượng hắn đứng lên. Bạn hạ một người. Vâng, số hiệu tháng 10 năm 18, lệ thuộc vào ạ giạt lở đại nhân thống soái binh đoàn thứ 6, gác cổng cao giọng đáp. Ngươi tên là gì gia nhập bạ hạ mút bao nhiêu năm mấy tuổi? Diệp Phàm hỏi. Tiểu nhân nguyên danh gọi Vương Sam, nhưng ở nước ngoài nhiều năm, binh đoàn bên trong mọi người thích gọi ta Lao Sơn Mẫu, gia nhập bạ hạ mút 7 năm. Hiện tuổi 30 tuổi. Sam rất lợi hại kích động, dù sao có thể hướng tín ngưỡng quân vương giới thiệu chính mình. Diệp Phàm gật đầu, tốt, Sam, quy tắc ngươi nhớ rõ ràng đi. Vâng. Không thể sử dụng nội công, toàn bằng thân thể chạy xong 3.000 mét. Diệp Phàm cười nói, đừng ném bạ hạ mút các huynh đệ mặt, lên đi. Tuân mệnh. N.E.R. Sam một mặt dâng trào đấu trí, đi đến hàng bắt đầu nơi đó. Bạch Tông Trạch cau mày một cái, hắn không hiểu, một cái tiên thiên tu vi, 30 tuổi lính đánh thuê, dựa vào cái gì có cái này đảm phách, cùng hắn thần khải cảnh Bạch Hổ thị thiên tài trận đấu. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải hung hăng hất ra núi này mẫu, trước mặt mọi người nhượng kiếm thần vậy sai lầm một lần. Hai người tới hàng bắt đầu chuẩn bị kỹ càng về sau, Á Giạt Lờ đi đến bên cạnh, đếm ngược nói, 3, 2, 1, chạy. Trong nháy mắt, hai người từ hàng bắt đầu chạy vội ra ngoài. Nhìn lấy hai cái nhanh chóng đi bóng lưng, Vụ Dạ cười mỉm đi đến Diệp Phàm bên người, nói, Diệp Phàm ca, ngươi thật đúng là dự định hảo hảo dạy bọn họ nha, ta cho là ngươi tùy tiện ứng phó liền xong việc đâu, vậy mà lại cùng bọn hắn giảng hoa quả khô. Đã đến, tự nhiên muốn hảo hảo dạy, thời gian của ta rất quý giá, Diệp Phàm nhún nhún vai nói. Đáng tiếc ga những này tiểu bằng hữu, tựa hồ không biết rõ, ngươi dụng tâm lương khổ đâu, Vụ Dạ tiếc hận nói. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, nhìn lấy này dần dần chạy đến phía trước Bạch Tông Trạch, nói, không sao, bọn họ hội hiểu. Vụ Dạ nóng lòng muốn thử nói, muốn không để ta cũng chơi một chút giúp ngươi làm trợ giáo. Diệp Phàm cười như không cười nhìn lấy nữ hải, ngươi xuyên mặc đồ này, hẳn không phải là vì câu dẫn ta đi, yên tâm đi, sẽ cho ngươi thời cơ chơi đùa. Ừ, Vụ Dạ chớp chớp mị nhãn, sai, người ta chính là vì câu dẫn ngươi. Diệp Phàm hít sâu một hơi, ép một chút tâm hỏa, tiếp tục xem trận đấu. Lúc này, một vòng chạy xong, Bạch Tông Trạch đã kéo ra trọn vẹn chừng 50 mét chênh lệch, thị tộc những người trẻ tuổi kia, một trận reo hò cố lên, cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Đằng sau Sam thì là duy trì cân xứng tốc độ, tiêu chuẩn hô hấp tiết tấu, ánh mắt kiên định, cũng không có bị nhiễu loạn. Khi vòng thứ hai kết thúc thời điểm, Bạch Tông Trạch hô hấp càng ngày càng gấp rút, hắn phát hiện, chính mình cùng Sam khoảng cách, vậy mà chỉ còn lại có khoảng 30 mét. Vừa định dùng nội công điều trị một chút sinh lý cơ năng, lại nhớ tới không thể dùng nội công, Bạch Tông Trạch đành phải cố nén mỏi mệt, cắn răng chạy. Tới sau cùng một vòng, Sam đột nhiên bắt đầu phát lực, tuy nhiên tốc độ so ngay từ đầu chỉ nhanh không có nhiều, lại là đã vượt qua Bạch Tông Trạch tốc độ. Một đám thị tộc con cháu thấy cảnh này, không khỏi đều trợn mắt hốt mồm, từng cái khẩn trương lên, có chút không dám tin tưởng, núi này mẫu còn có thể lực ra tốc. Bạch Tông Trạch miệng lớn thở hào hẹn, nên phong đem hết toàn lực mà chạy, mà Sam thì ở phía sau đuổi sát, càng ngày càng gần. Rốt cục, hai người xông qua điểm cuối. À Giặt Lờ nhìn xem tính toán đồng hồ, Bạch Tông Trạch 7:30, Sam 7:31, Bạch Tông Trạch thắng. Hô! Hô hô! Bạch Tông Trạch hai tay chống lấy đầu gối, đầu đầy mồ hôi, không ngừng nuốt cổ họng. Đằng sau Sam thì là kéo lấy mỏi mệt thân thể, miễn cưỡng đi đến Diệp Phàm trước mặt, hổ thẹn mà nói, vương ta thẹn với ngài hy vọng, thua. Diệp Phàm lắc đầu, vỗ vỗ Sam bả vai, không sao, cũng không phải cái gì sinh tử đại chiến, chạy bộ mà thôi, hết sức liền tốt, ngươi có thể vận công điều trị. Một bên khác, một đám thị tộc đám tử đệ, nghe được Bạch Tông Trạch tuy nhiên thắng, nhưng cái này một khoảng cách giây, thực sự khó tả thắng lợi vui sướng. Bọn họ không thể tin tưởng, thần khải cảnh Bạch Tông Trạch, vậy mà cùng một cái tiên thiên cảnh giới gác cổng, tương xứng. Phải biết, Bạch Tông Trạch đã là trong bọn họ nhân vật đứng đầu, đổi những người khác bên trên, chỉ sợ cũng bại bởi Sam. Diệp Phàm nhìn vẻ mặt hề vải Bạch Tông Trạch, cùng một đám sắc mặt phức tạp thị tộc con cháu, cười nói, hiện tại, các ngươi còn cảm thấy, thân thể của mình tố chất có ưu thế à? Nếu như tu vi tướng các loại tình huống dưới, các ngươi từng cái, kỳ thực đều yếu đến đáng thương, ta tử tùy tiện tuyển mấy cái tu vi giống như các ngươi, khả năng đều có thể một chọi hai, một chọi ba, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì, các ngươi tốc độ không chiếm ưu thế, thể lực cũng không chiếm ưu thế, chỉ cần đánh rằng co, thân thể các ngươi liền sẽ trước gánh không được. Mọi người sắc mặt phức tạp, tuy nhiên không cam tâm, nhưng sự thật thắng hùng biện. Kiếm thần các hạ, nếu như ngài là muốn thông qua phương thức như vậy, gõ đánh chúng ta, để cho chúng ta từ cơ sở luyện lên, vậy ta cho rằng, ngài có chênh lệch chút ít có phần. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, chúng ta có lẽ thể lực bên trên có chút không bằng những này lâu dài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ lính đánh thuê. Nhưng thật đánh nhau, kỹ xảo, chiêu số, năng lực ứng biến, thậm chí huyết mạch thiên phú, những này không đều là quyết định thắng bại quan trọng à. Ngài nếu là cảm thấy, mỗi người đều cần trước đem thân thể luyện được rất cường đại, mới có thể đi nghiên cứu các phương diện, này cũng không tránh khỏi quá nhỏ hẹp, một cái cao ngạo thanh lãnh giọng nữ truyền tới nói. Chương 1858, ngươi ra chiêu đi. 1858. Diệp Phàm nghe, sắc mặt bình tĩnh nhìn nói với đó lời nói nữ hải. Đó là cái ngang thai tóc ngắn, thân cao trọn thanh tú cô nương, tuy nhiên nhan sắc bình thường, nhưng khí chất cũng rất cao lãnh. Trong nhóm người này, nàng cũng là một cái khác thần khải cảnh võ giả, cũng là một cái duy nhất ly trần trở lên nữ võ giả. Ngươi là Huyền Phong thị Diệp Phàm nhớ kỹ cái này thị tộc công pháp khí tức. Nữ tử này thi lễ, sắc mặt lãnh khốc mà nói, Huyền Phong thị Thanh Du. Diệp Phàm gật gật đầu, cười nói, Thanh Du đúng không ngươi, bao quát các ngươi tất cả mọi người, khả năng đối cơ sở hai chữ có chút hiểu lầm. Trong mắt của ta, các ngươi liền cơ sở cánh cửa đều không bước vào, nói thế nào từ cơ sở luyện lên đâu. Các ngươi cũng quá coi thường cơ sở hai chữ. Thanh Du một mặt không cam lòng, kiếm thần các hạ, tuy nhiên ngài rất cường đại, nhưng nói như vậy không khỏi quá coi thường chúng ta. Chúng ta cũng là từ nhỏ luyện công, đứng trung bình tấn, ép chân, mai hoa thùng, hô hấp thổ nạp, phụ trọng chạy bộ, chúng ta đều có trải qua. Không có nhất định thân thể cơ sở, liền vô pháp làm đến đem cổ võ chiêu thức thuần thục nắm giữ, làm sao lại không có cơ sở. Diệp Phàm cũng không nhiều nói nhảm, đưa tay ra hiệu bên cạnh vụ dạ, nói, dạ nhi, ngươi đi cùng vị này Thanh Du tiểu thư giải thích một chút. Vụ dạ mắt lộ ra thần thái. Rốt cục đến phiên ta a. Một thân luyện công phu vụ dạ dáng người huyền chuyển mà đi lên trước, cái này tư thái một bước ba dao động, nhất cử nhất động, đều hấp dẫn lấy hiện trường một đám nam tử trẻ tuổi hỏa nhiệt ánh mắt. Không thể không nói, vụ dạ huyết mạch giác tỉnh mà càng lợi hại, hắn phát ra âm nhu mị lực, cũng càng phát ra khó mà che giấu. Diệp Phàm mới ý thức tới, chính hắn định tính coi là tốt, còn lại những người này, càng ngăn không được vụ dạ thanh khâu mê hoặc khí chất. Đây là một loại thực chất bên trong phát ra mị hoặc, vụ dạ đều không cần tận lực thi triển, liền có thể nước chảy thành sông. Dù là Thanh Du một nữ tử, nhìn thấy vụ dạ đến gần, cũng có chút trong lòng dao động. Thanh Du tiểu tỷ tỷ, ta gọi vụ dạ, không ngại ngươi ta luận bàn một chút tu cho chúng ta hai không sai biệt lắm, dạng này hẳn là tính toán công bình đi, vụ dạ giọng dịu dàng hỏi. Thanh Du hít thở sâu một hơi, nói, đương nhiên có thể, ta nghe nói qua ngươi. Ngươi là thế giới 10 vị trí đầu sát thủ. Nhưng bây giờ ban ngày ban mặt, ngươi ám sát thuật không được tác dụng, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Ha ha, tiểu tỷ tỷ còn như thế quan tâm nha, vậy ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Lạc vụ dạ nháy mắt mấy cái. Mấy cái thị tộc nam tính bị cái này nháy mắt cho điện giật, trực tiếp ở bên kia nhìn xí ngốc. Thanh Du rời đi ánh mắt, để cho mình giữ vững tỉnh táo, mới nói, ta chỉ muốn chứng minh, liền coi như các ngươi những này có được đại lượng thực chiến sát thủ. Lính đánh thuê, thân thể tố chất tốt, nhưng cổ võ tu luyện không đơn thuần là liều thân thể. Ta hội ta tận hết khả năng, vụ dạ tiểu thư xin chỉ giáo. Vừa mới nói xong, Thanh Du trên thân hiện lên xanh chân nguyên lực màu xanh lục, trực tiếp một cái nhanh chóng khởi động, hướng phía vụ dạ bước xa xông vào, xoay người một cái đá mạnh. Cái này cường thế mà một đòn mãnh liệt, mang theo một cái bành trướng tiếng xé gió. Đang lúc một đám thị tộc con cháu âm thầm vì Thanh Du gọi thời điểm tốt. Chợt nhìn thấy vụ dạ một cái nâng lên một cái trắng non tay phải, bao vây lấy một tầng trắng óng ánh chân nguyên lực, như thế tiện tay bóp, hai ngón tay liền đem Thanh Du mắt cá chân khống chế. Làm sao có thể? Một đám thị tộc con cháu trợn mắt hốt mồm, rõ ràng hai người tu vi một dạng, có thể vụ dạ vậy mà dùng hai ngón tay, liền ngăn trở Thanh Du bạo đá. Thanh Du cảm giác mình mắt cá chân giống như là bị hai cây cốt thép một dạng ổn định lại, đau đến để cho nàng cắn răng. Cái này vụ dạ trên cánh tay, phảng phất có một cỗ lực lượng, không ngừng truyền lại, tuyệt không phải hai ngón tay đơn giản như vậy. Đến phiên ta lạc, vụ dạ khỏe miệng nổi lên một tia long lanh nụ cười, ngón tay nắm bước Thanh Du chân, trực tiếp nhấc lên, liền đem Thanh Du thân thể trọng tâm cho xáo trộn. Thanh Du nhất thời một cái ngửa ra sau, vụ dạ thừa cơ tiến lên, tay chụp ở cổ nàng, đưa nàng theo ngã xuống đất. Gọn gàng mà linh hoạt, một chiêu liền giải quyết chiến đấu. Nếu như lúc này trên tay nàng là thanh đao, hoặc là dùng lực bóp một chút, Thanh Du mệnh cũng liền không. Một đám thị tộc con cháu đã thấy kinh ngạc nói không nên lời nửa chữ, rõ ràng tu vi một dạng, nhưng Thanh Du tại vụ dạ trước mặt, liền cùng ba tuổi hài tử gặp được đại nhân một dạng, đồng dạng là người, lại căn bản không có đánh. Thanh Du trên mặt nổi lên một tia không cam lòng ửng hồng, đứng dậy, cảm nhận được mắt cá chân đau đớn, cau mày nói, vì sao lại dạng này, ta lực chân, hội không bằng ngươi hai ngón tay. Vu Dạ nghiền ngẫm cười một tiếng, tiểu tỷ tỷ, ngươi chân thật định, vừa rồi đó là ngươi một cái chân lực lượng sao? Thanh Du sửng sốt, bỗng nhiên lĩnh ngộ được thứ gì? Diệp Phàm liếc nhìn một vòng mọi người, nói, các ngươi cảm thấy, các ngươi từ nhỏ có đứng trung bình tấn, có chạy bộ, có đứng mai hoa thùng, làm những này cơ công, tự có cơ sở. Có thể trong các ngươi, có mấy người tránh thức qua suy nghĩ qua, đứng trung bình tấn cần dùng đến thân thể cái gì bộ vị, này mấy khối bắp thịt thế nào đứng trung bình tấn, có thể làm cho mình kiên trì càng lâu, cũng làm cho càng nhiều bắp thịt đạt được đoán luyện. Vừa rồi Thanh Du một cước này, nàng chỉ dùng đến đại chân và hông bụng một số lực lượng, một cái chân đại bộ phận bắp thịt, lại căn cùng không có có một dạng, các ngươi thật hiểu được đứng trung bình tấn ý nghĩa a. Một đám thị tộc con cháu an tĩnh lại, từng cái như có điều suy nghĩ. Bọn họ xác thực chỉ biết là dựa theo yêu cầu, cứ như vậy luyện cơ công, có thể cái này cơ công mục đích, bọn họ cũng chẳng qua là cảm thấy cường thân kiện thể, sẽ không đa hoa tâm nghị suy nghĩ quá phức tạp. Thân thể tu luyện, không đơn thuần là vì thân thể cường kiện, càng làm cho các ngươi qua quen thuộc lực lượng vận dụng. Nếu như các ngươi có thể giống đánh ra một cái quyền đầu một dạng, đem một cỗ chân nguyên đánh đi ra, vậy tuyệt đối so giống như là thổi một hơi một dạng, đem chân nguyên thổi ra qua, uy lực càng lớn. Muốn đem chân nguyên đánh ra quyền đầu uy lực, nhất định phải lý giải quyền đầu là thế nào đánh, mỗi một khối bắp thịt, cốt cách, kinh mạch là thế nào vận hành. Đối với mỗi người mà nói, đều là công bằng, bởi vì thân thể tố chất có lẽ trời sinh, nhưng làm sao sử dụng, là ngươi có thể chính mình đi học tập cùng tìm tòi. Diệp Phàm thấm thía nói, cái này cũng là chính hắn tâm đắc. Không nói giải thể đối với hắn chiến đấu lực, lớn bao nhiêu ảnh hưởng, đơn thuần đồng dạng đế vương cấp kiếm ý, hắn áp dụng cực hạn kiếm ý dạng này áp xúc năng lượng phương thức, liền khiến cho uy lực to lớn khác biệt. Cái này chậm nhìn, chỉ là Diệp Phàm học tập hệ thờ này ma pháp vũ khí, ý là dạng họa hồ lô mà thôi. Nhưng là, Diệp Phàm đối trong thân thể lực lượng chuyển các loại quy luật, đối thân thể của mình tình huống không có tương đối sâu khắc cảm ngộ, này chỉ sợ luyện mấy trăm năm, đều chưa hẳn có thể học hội, còn có thể lại không ngừng trọng thương, thậm chí tử vong. Chỉ là, Diệp Phàm nếu như trực tiếp giảng cực hạn kiếm ý, những người tuổi trẻ này hoàn toàn không có thể hiểu được. Sở dĩ chỉ có thể từ cơ nói về, để bọn hắn đi trước hiểu biết thân thể của mình, tránh thức coi trọng hơn cơ công ý nghĩa. Một đám người trẻ tuổi lâm vào suy tư, liền cả đằng sau Liếu Thanh Hầu, đều biểu lộ nghiêm túc lời, nghe được rất là đầu nhập. Dần dần, Liếu Thanh Hầu ánh mắt lộ ra một vòng quan mang, một vòng nóng rực, hắn lên tiếng nói, tiểu tử, có hứng thú hay không, cùng ta tại chỗ diễn luyện một lần. Ngươi vừa rồi một phen, để cho ta có chút dẫn dắt, có lẽ biểu thị mấy chiêu, những tiểu tử này hội càng hiểu hơn một số. Thị tộc con em trẻ tuổi nhóm nhất thời cảm xúc bành trướng, liền Liêu Thanh Hầu đều nói như vậy, xem ra kiếm thần là thật tại giáo sư bọn họ phi thường trọng yếu tri thức, bọn họ nhất định phải phá lệ coi trọng. Diệp Phàm xoay người, cũng có chút chờ mong, Liêu Thanh Hầu vừa rồi lĩnh ngộ được cái gì, cười gật đầu, không có vấn đề, ngươi ra chiêu đi. Chương 1859, tương kế tự kế. Liêu Thanh Hầu không nói nhiều nói. Một cái bay vọt nhảy đến trống trải sân bãi bên trên, trong nháy mắt phóng xuất ra hắn đạo diễn đại viên mãn tu vi, toàn thân một cỗ màu xanh biếc kiếm ý khuyết tán ra đến, giống như một thanh hàn quang lợi kiếm ra khỏi vỏ. Nương theo lấy thiên cấp kiếm ý phóng thích, hắn thực lực đã đạt tới hợp đạo cảnh giới. Thiều tiêu mùa mưa. Liêu Thanh Hầu hai tay giãn ra đồng thời, màu xanh biếc kiếm ý hóa thành vây quanh hắn xoay tròn màu xanh nhạt kiếm ý mưa, như mộng như huyễn. Diệp Phàm không chỉ một lần gặp qua Liếu Thanh Hầu kiếm ý, biết hắn phương thức công kích, ngược lại cũng không xa lạ gì, hắn chỗ chờ mong, là Liếu Thanh Hầu lần này là ngộ đến cái gì. Chỉ gặp Liếu Thanh Hầu mũi chân một điểm, thân ảnh hóa thành một đạo thanh quang, hướng phía Diệp Phàm một cái bước nhanh xông vào, một trận màn mưa đi theo hắn, hóa thành một trận thanh sắc sức sống, hướng phía Diệp Phàm cuốn tới. Một đám đứng ngoài quan sát thị tộc con cháu, cùng ạ giặt lờ bọn người. Đều cảm thấy cỗ này nhìn như mỹ lệ kiếm vũ trong, ẩn chứa uy lực, nhao nhao tránh lui mở đi ra. Không hổ là tiêu tương kiếm khách. Thượng cổ thần duệ top 3 cao thủ. Kiếm ý này mảnh như lông châu hoa trầm, nhưng uy lực là đủ để toái kim đoạn ngọc A. Đang lúc một đám người cảm khái vạn phần đồng thời, Diệp Phàm đứng ở nơi đó, lại sắc mặt thản nhiên, không nhúc nhích tí nào. Vâng! Kiếm vũ cuồng quyển mà qua. Tiêu Tương Kiếm Vũ trực tiếp nuốt hết Diệp Phàm thân ảnh, trong phút chốc, Diệp Phàm trên thân thoáng hiện một cỗ kim hồng sắc kiếm cương, như là kim quang hộ thể. Liêu Thanh Hầu nhất kích hoàn toàn trúng đích, nhưng sửng sốt không đối Diệp Phàm sinh ra ảnh hưởng chút nào. Một đoàn người thấy cảnh này, nhất thời lại trợn mắt hốt mồm, mặc dù biết kiếm thần lợi hại, có thể khoảng cách gần như vậy cảm thụ, bọn họ vẫn là cảm thấy tặc lưỡi. Trong mắt bọn hắn vô pháp địch nổi cường đại kiếm ý, nhưng Diệp Phàm lại là hời hợt đứng đấy đón đỡ. Liêu tiền bối, dạng này kiếm ý, cùng ngươi trước kia không có gì khác nhau à, Diệp Phàm cười nhạt nói. Gấp cái gì? Hiện tại vừa mới muốn bắt đầu. Liêu Thanh Hầu đến hào hứng, hai tay vừa thu lại, đại lượng kiếm ý giọt mưa hóa thành hai đạo vòi rồng, thu đến thân thể của hắn bốn phía. Nồng đậm kiếm vũ hiện ra thanh sắc hoa quang, đem Liêu Thanh Hầu cả người đều bao vây lại. Hắn lại một lần nữa hướng phía Diệp Phàm, trực tiếp nhất quyền đánh ra. Lần này, như là ngân bình chợt nước tương tóe, cùng bạo kiếm vũ một đợt lại một đợt, hình thành thủy triều tuôn ra thế, mãnh liệt đánh thẳng vào Diệp Phàm hộ thể kiếm cương. Rầm rầm rầm. Rõ ràng Liêu Thanh Hầu chỉ đánh ra nhất quyền, nhưng kiếm ý lại là tại cực trong thời gian ngắn, liên tục quanh minh mười mấy âm thanh. A. Diệp Phàm híp híp mắt, hắn cảm giác mình vô song kiếm ý hộ thể kiếm cương, lại có bị trừ khử xuống dưới. Ý vị này, nếu như Liêu Thanh Hầu nhiều đánh hai quyền, là có khả năng làm bị thương hắn thân thể. Đương nhiên, đây là đang Diệp Phàm không giải thể, không phản công, không tránh né, chỉ dùng bình thường nhất trạng thái, dùng vô song kiếm ý phòng ngự điều kiện tiên quyết. Nhưng dù cho như thế, Liêu Thanh Hầu tu vi có thể làm được loại này lực sát thương, đã không bình thường không tầm thường. Đem kiếm ý cùng cánh tay mình bắp thịt xuất quyền bắp thịt bạo phát, kết hợp lại, nhượng kiếm ý đi theo mỗi một khối bắp thịt luật động, đặt tới kiếm ý thành quyền hiệu quả. Uy lực hội nương theo bắp thịt liên động, không ngừng điệp ra, đây đúng là trực tiếp nhất hữu hiệu một loại kiếm ý cường hóa phương thức. Diệp Phàm gật đầu nói. Liêu Thanh Hầu sau lui ra, gặp không cách nào phá mở phòng ngự, hắn cũng không lại tiếp tục động thủ, cười nói, ha ha, không nghĩ tới lần này liền bị ngươi khám phá. Ta tạm thời còn nghĩ không ra khác phương thức vận dụng. Trước kia một mực đang nghĩ lấy, như thế nào đột phá đến cảnh giới cao hơn, bây giờ lại phát hiện, ta tại trước mắt cảnh giới, kiếm ý uy lực cũng còn chưa hoàn toàn phát huy ra. Ta Tiêu Tương kiếm ý, có được cực mạnh tính dẻo, ngươi hôm nay lần này đối thân thể vận dụng tầm quan trọng nói chuyện, khiến cho ta thu hoạch rất nhiều a. Diệp Phàm lắc đầu, cũng là tiền bối chính ngươi ngộ tính cao, bình thường người coi như nói cho hắn biết. Cũng chưa chắc có thể lập tức làm đến, dùng kiếm ý bắt trước được cổ võ đường quyền phát lực phương thức. Trên thực tế, Liêu Thanh Hầu vừa rồi nhất quyền, đã cùng Diệp Phàm cực hạn kiếm ý, hiệu quả như nhau. Chỉ bất quá, Diệp Phàm cực hạn kiếm ý, đối kiếm ý vận dụng càng thêm phức tạp cùng gian nan, mà Liêu Thanh Hầu chỉ là mô phỏng cánh tay bắp thịt vận hành phương thức, thuộc về so sánh nhập môn phương pháp. Một đám thị tộc con cháu thấy cảnh này, nghe được hai người nói chuyện, đều là được gợi ý lớn. Bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên lai cùng một cảnh giới, đồng dạng năng lượng, chỉ cần thông qua đặc biệt vận dụng phương pháp, liền có thể phát huy ra càng mạnh chiến lược. Bọn họ cũng không biết, loại này mạch suy nghĩ, cũng là Diệp Phàm lúc trước bị buộc bất đắc dĩ, mới có thể dần dần hoàn thiện. Diệp Phàm đến nay, nội công tu vi đều còn tại ly trần, nhưng hắn đối mặt cường địch, cả đám đều so với hắn tu vi cao. Dạng này hiểm cảnh trong, Diệp Phàm mở ra lối riêng. Nghĩ hết tất cả biện pháp, tại hưu hạn tu vi dưới, dựa vào điên cuồng loạn vũ, giải thể, cực hạn kiếm y đến để cao chiến đấu lực, mới có dạng này cổ võ tu luyện mạch suy nghĩ. Liêu Thanh Hầu thở dài, thu liễm lại kiếm ý, nói, không thể không nói, tuy nhiên tiểu tử ngươi không có Diệp Vô Nhai biến thái, nhưng ngươi xác thực tà dị, không chừng thật có cơ hội đuổi kịp Diệp Vô Nhai. Diệp Phàm cúi đầu cười cười, ta không muốn đuổi theo đuổi bất luận kẻ nào. Ta chỉ muốn làm tốt chính ta. Liêu Thanh Hầu sững sờ dưới, lập tức cười ha ha nói, đây chính là ngươi cùng Diệp Vô Nhai khác biệt lớn nhất, làm người như thế, tu luyện cũng là như thế một cái phong phú toàn diện, một cái chỉ lấy một bầu. Diệp Phàm ca một lòng, giới hạn tại võ học vụ dạ nhỏ giọng thầm thì nói. Diệp Phàm tiếng ho khan, dự định nhảy qua cái này một lời đề, đầu đối một đám thị tộc con cháu nói, vừa rồi Liêu tiền bối biểu thị, các ngươi chắc hẳn cũng nhìn thấy. Đây chỉ là một năng lượng vận dụng lớn nhất cơ ví dụ. Thế giới bao la bên trong có vô số khả năng, chờ đợi các ngươi qua phát hiện. Nhất bang thị tộc con cháu ánh mắt kích động, nhao nhao dùng sức chút đầu. Kiếm thần các hạ, nghe ngài dạy bảo, cảm giác chúng ta đều thu hoạch rất nhiều, xin hỏi hôm nay ở chỗ này học được, có thể hay không trong tộc về sau, giảng thuật cho tộc nhân khác. Bạch Tông Trạch lúc này chắp tay chờ đợi mà hỏi thăm. Diệp Phàm không có vấn đề nói, đương nhiên có thể, lý luận sắp xếp luận, có thể ngộ đến cái gì, vẫn là nhìn người chính mình, huống chi đây cũng không phải là nhiều không tầm thường lý luận. Diệp Phàm nghĩ thầm, giải thể, hoàn chỉnh điên cuồng loạn vũ, cực hạn kiếm ý những này, hắn nhưng là liền thân một bên thân mật nhất người, đều không truyền thụ qua. Giang hồ hiểm ác, cũng nên lưu một số giữ nhà lĩnh. Bạch Tông Trạch mặt mũi tràn đầy sùng kính mà nói, kiếm thần các hạ, ngài khiêm tốn, ngài tự tự châu ngọc, chúng ta nhất định toàn đều tốt nhớ kỹ, tốt đời đời chạy truyền xuống. Diệp Phàm dở khóc dở cười, nghĩ thầm sẽ không phải làm ra một, kiếm thần trích lời, cái gì đi này cũng quá bất hợp lý. Sắc trời dần dần muộn, cùng một đám thị tộc con cháu lại giảng một hồi, giải đáp một số bọn họ hoang mang về sau, chỉ đạo cũng liền kết thúc. Tuy nhiên một đám con cháu vẫn chưa thỏa mãn, nhưng tham thì thâm, Diệp Phàm cũng không muốn nói quá nhiều. Ban đêm, tại phụ cận thành thị, Diệp Phàm cùng A Giật Lờ, Lệ Vì A Thản, Vụ Dạ cùng một chỗ, tìm một nhà mà quán cơm, tiểu tụ uống một phen. Cơm nước no nê về sau, A Giật Lờ móc ra một cái kim sắc đồng hồ quả quýt, nhìn nhìn thời gian, nói, lão đại, ta còn có binh đoàn một cái video hội nghị muốn mở, trước chỗ ở. Lệ Vì A Thản cũng sở lấy ăn no bụng, đứng lên nói, lão đại, ta muốn cùng lão bà của ta nữ nhi video nói chuyện phim qua, đi trước. Hai người nói, đều nhanh chóng nhanh rời đi quán ăn. Diệp Phàm đũa đều không buông xuống đâu, liền phát hiện, bên cạnh bàn chỉ còn lại có hắn cùng Vụ Dạ, cô nam quả nữ. Vụ Dạ uống rượu, má đào hơi say rượu, chớp lấy một đôi mắt đẹp, ôn nhu nói, Diệp Phàm ca, chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ. Ngươi theo giúp ta qua đi dạo cái đường phố đi, ta tại Hạ Quốc còn không hảo hảo chơi qua đây. Diệp Phàm ngốc dưới, cảm giác mình trúng kế, nhưng là, tâm ý của hắn, lại làm cho hắn dự định tương kế tự kế. Tốt, nhanh hơn năm, ca mua cho ngươi chút lễ vật, Diệp Phàm nuốt vị trí hiểm yếu lung, nói ra. Chương 1860, giả vờ chính đáng. 1860. Quán ăn bên cạnh liền có một cái cửa hàng, đại trời lạnh. Bên ngoài cửa hàng cũng không có gì có thể nhìn, hai người trực tiếp đi vào trong siêu thị. Tuy nhiên Vụ Dạ thay đổi một thân nghỉ dưỡng trưởng khoản áo khoác, nhưng cái này quần áo ý hiển nhiên vô pháp che giấu nàng bất phàm dáng người. Nữ hải kéo Diệp Phàm cánh tay, đi tại trong thương trường, như cũ hấp dẫn lấy rất nhiều người ánh mắt. Diệp Phàm thì là cảm giác được cánh tay truyền đến xúc cảm, tâm lý ngứa, lại đành phải nhẫn lại, thật có thể nói là thống khổ cũng khoái lạc lấy. Nhìn lấy chung quanh từng đôi đi ngang qua người yêu đi qua, Vụ Dạ mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Diệp Phàm ca, cái này tựa như là chúng ta lần thứ nhất, cùng người yêu một dạng dạo phố ai. Có đúng không, trước kia không có cùng ngươi đi dạo qua, Diệp Phàm chính mình cũng nhớ không rõ. Trước kia ta này có cơ hội dạng này dạo phố, làm sát thủ thời điểm, căn không tâm tình làm những này, Vụ Dạ bĩu môi. Diệp Phàm sững sờ dưới, trước kia làm sao? Dạ nhi ngươi bây giờ không tiếp nhiệm vụ. Sớm không tiếp, kỳ thực một năm qua này, bởi vì thế giới dưới lòng đất chấn động quá lớn, tăng thêm cổ võ phục hưng, sát thủ càng ngày càng khó làm. Sát thủ công hội đều ở vào nửa đóng cửa trạng thái. Lại nói, trước kia căn không có chuyện gì làm, đi theo lão sư tiếp đơn làm sát thủ, cũng là tiêu khiển. Nhưng bây giờ đều nhanh thành cứu thế chủ, chúng ta bấy bịt còn vì tiền giết người. Chẳng phải là ném địa ngục quân vương? Mặt Vụ Dạ nháy nháy mắt nói. Diệp Phàm cười lắc đầu, sát thủ tồn tại, không có quan hệ gì với chính ta, đây cũng là công việc, cùng bảo tiêu, lính đánh thuê đều là một cái đạo lý. Dùng tính mạng mình qua kiếm tiền, lấy người tiền tài, thay người tiêu thai, so một số thịt cá người yếu, hãm hại lừa gạt, muốn lỗi lạc được nhiều. Có chút mâu thuẫn, chỉ có sinh tử có thể giải quyết, có ít người. Cũng chỉ có sát thủ có thể xử lý, ta cũng không có ngăn đón các ngươi ý tứ. Đúng vậy a, sát thủ cũng không tà ác, chỉ là công việc, nhưng ta không muốn làm sát thủ. Ta muốn đi dưới ánh mặt trời, có thể như cái bình thường nữ hài một dạng dạo phố, mua, ăn món điểm tâm ngọt, xem phim sau đó cùng ưa thích nam nhân nói chuyện yêu đương. Vụ Dạ nói, đầu tựa ở Diệp Phàm trên vai, y hề như là chim non nép vào người lộ ra một vòng yên ổn cười. Diệp Phàm ca, nếu như không phải ngươi lời nói, ta khả năng cả một đời đều muốn sống ở trong âm u, cảm ơn ngươi cường đại như vậy, có thể để cho ta có cái dựa vào. Nói cái gì ngốc lời nói, ta là nhìn lấy ngươi lớn lên, dựa vào chúng ta quan hệ còn nhắc tới chút. Diệp Phàm lắc đầu. Vu Dạ tiếng hừ lạnh, nhăn nhăn mũi ngọc, này từ nhỏ đến lớn, ngươi còn cứu ta tốt nhiều lần đâu, ngươi còn giúp ta điều tra rõ thân thế, còn giúp ta nắm giữ huyết mạch thiên phú. Ta cũng không phải ngươi thân muội muội, nghĩa muội cũng không tính là, ngươi thật chẳng lẽ chỉ là nể tình lão sư ta về mặt tình cảm, mới vì ta làm nhiều như vậy sao? Lại nói, ngươi sẽ không phải quên, ban đầu ở Sệ Bạt Sẩn Thân Vương trên thuyền, ngươi cùng ta phát sinh sự tình đi hảo ca ca, ngươi lúc đó một mặt rất lợi hại dễ chịu biểu lộ a. Diệp Phàm nhớ tới lúc trước cùng Sệ Bạt Sẩn cùng một chỗ, ở trên biển truy tung sổ phỉ ạ, chính mình cùng Vụ Dạ tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhất thời toàn thân đều khô nóng đứng lên. Túi lầu xem xét, nữ hài này hồng nhuận phơn phất cánh hoa, thật sự là mê người mà muốn mạng. Bất quá, hắn vừa mới trước đây không lâu, mới cùng Tiêu Hinh Nhi xuyên phá giấy cửa sổ, lúc này trong ngắn hạn lại cùng Vụ Dạ phát sinh cái gì, đoán chừng phải đem Tô Khinh Tuyết tức điên. Hắn kiềm chế sự xung động lại, hít sâu khẩu khí, để cho mình nỗ lực bình phục lại. Nha đầu, thật dễ nói chuyện, đã mua cho ngươi năm lễ vật đến, Diệp Phàm một đứng đắn nói. Vụ Dạ chu chu mỏ, tốt ra vậy chúng ta đi nhà kia y phục cửa hàng nhìn xem, ta muốn mua kiện tươi đẹp y phục. Hạ quốc người không phải ăn Tết muốn mặc đến vui mừng à. Nói, Vụ Dạ mang theo Diệp Phàm đi đến một nhà nhãn hiệu trong tiệm trang phục. Cô bán hàng lên vừa muốn nói gì, Vụ Dạ liền phối hợp chọn lựa ba kiện sắc màu ấm trang phục mùa đông. Diệp Phàm ca, ngươi đi theo ta bây giờ mặc, ngươi bang ta nhìn thấy được hay không? Vụ Dạ nói, kéo một cái Diệp Phàm đi vào phòng thử áo địa phương. Diệp Phàm gặp nữ hải rốt cục khôi phục nghiêm túc, thở phào đồng thời. Tâm lý lại có chút ít thất lạc. Vụ Dạ tìm khoảng không phòng thử áo, mở cửa, đi vào, không bao lâu, bên trong liền truyền ra tất tiếng sột soạt tốt ý y phục thanh âm. Diệp Phàm ngồi tại phòng thử áo bên ngoài trên ghế, chính đối phòng thử áo môn, mở ra điện thoại di động, hứng hờ mà nhìn xem tin tức, chờ nữ hải thay ý y phục tốt. Cùng nữ nhân mua quần áo, không thể nhất thiếu khuyết cũng là kiên nhẫn, Diệp Phàm sớm tập mãi thành thói quen. Chốc lát nữa, bên cạnh một cái phòng thử áo người đi, phòng thử áo chung quanh trống rỗng, chỉ còn Diệp Phàm cùng Vụ Dạ hai người. Lúc này, Vụ Dạ mở ra phòng thử áo cửa gỗ. Diệp Phàm ca, ngươi nhìn ta mặc đồ này đẹp không? Nữ hài thanh âm, tinh tế tỉ mỉ nhẹ nhàng. Diệp Phàm vô ý thức ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trước mắt trong phòng thử áo nữ tử, nhất thời trợn tròn cả mắt. Cái này không phải cái gì cách ăn mặc. Căn bản là không có đánh đóng vai a. Ta ngươi điên nha đầu. Ngươi làm gì a? Diệp Phàm tranh thủ thời gian đứng dậy, một tay đem cửa gỗ khép lại một số, miễn cho trong này quang cảnh bị bên ngoài người liên về. Nhưng mặc kệ như thế nào, Diệp Phàm ánh mắt, làm sao cũng nhịn không được tại Vụ Dạ trên thân chạy. Thanh Khâu huyết mạch quả nhiên là hồ ly tinh, cái này hormone đều nhanh nhượng Diệp Phàm hô hấp khó khăn. Nhanh mặc. Chớ hồ đồ. Diệp Phàm nỗ lực khắc chế chính mình, đang muốn đóng cửa lại. Lại không nghĩ, Vụ Dạ khẽ vươn tay, đã đem giấu tay đến Diệp Phàm trên mặt. Cứ như vậy, Diệp Phàm cũng không cách nào khép cửa lại, trên mặt cảm giác được một cái ôn nhuận tay nhỏ tại vuốt ve, nhịp tim đập không khỏi gia tốc. Khác giả vờ chính đáng, ngươi cũng trốn tránh ta bao lâu tiền đến, thừa dịp không ai chú ý, Vụ Dạ thổ khí như lan. Xú nha đầu, người nào cùng ngươi giả vờ chính đáng, ta đi vào giáo huấn ngươi một chút. Người khác nghĩ lung tung. Diệp Phàm chợt lách người, trốn vào trong môn, đóng lại phòng thử áo, khóa trái. Sáng sớm hôm sau, một nhà cấp cao quán rượu trong phòng. Hơi ấm nhượng trong phòng ấm áp như xuân. Diệp Phàm đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, nhượng ánh sáng mặt trời vẩy vào rộng thùng thình giường đôi bên trên. Từ Vụ Dạ phát ra con mèo nhỏ giống như thanh âm, ôm chăn mền, xoay người tiếp tục ngủ. Nhìn lấy cảnh đẹp trước mắt, Diệp Phàm thở dài. Nhớ tới tối hôm qua, tại cửa hàng trong phòng thử áo, cùng nữ hải ôn lại lúc trước trên thuyền hoang đường về sau, sau đó vừa ra cửa hàng, liền thẳng đến quán rượu này. Hết thảy là như vậy nước chảy thành sông, liền cùng một giấc mộng đồng dạng tự nhiên phát sinh. Diệp Phàm đều có chút mơ hồ, ấn lý thuyết, chính mình là không có như vậy không bị khống chế, cái này Thanh Khâu thị nữ tử, thật là có đặc thù mị lực. Càng làm cho Diệp Phàm cảm thấy không thể tưởng tượng là, hắn lại có chút vẫn chưa thỏa mãn. Phải biết, bọn họ rạng sáng 4 giờ khoảng chừng mới nghỉ ngơi. tiểu hồ ly so Lam Vũ còn tà dị Diệp Phàm thì thào câu, nhìn lấy này mềm mại thân thể, lại sinh lòng yêu thương, muốn đi lên ôm nàng ngủ tiếp một lát. Nhưng vào lúc này, một thông điện thoại đánh tới hắn điện thoại di động bên trên. Không phải đâu. Diệp Phàm giật mình, suy nghĩ toàn bộ tiêu tán. Hắn hiện tại xem xét có điện thoại liền sợ, luôn cảm thấy là Tô Khinh Tuyết phát hiện hắn làm cái gì. Có thể cầm lên xem xét, lại phát hiện là Ngả Nhi điện thoại. Chương 1861, trở lại như cũ. 1861. Diệp Phàm thở phào đồng thời, nhận điện thoại, nhẹ giọng hỏi, Ngả Nhi, làm sao? Diệp Phàm, ta tại hệ thở thánh thác bên trong, tìm hệ thơ đặc sứ tư liệu thời điểm, tìm tới một số manh mối, khả năng đối tìm tới hệ thơ đặc sứ có trợ giúp, muốn cho ngươi xem một chút. Từ khi Ngả Nhi khôi phục công việc bình thường, tiếp tục thực hiện dị năng giả hiệp hội hội trưởng chức vụ về sau, vẫn có tại hệ thở thánh thác bên trong, nghiên cứu một số tư liệu. Diệp Phàm nghe xong nữ hải có phát hiện, cũng là mừng rỡ, tuy nhiên hắn những ngày này không có qua chủ động tìm hệ thơ, có thể này là bởi vì chính mình xác thực không có cách nào. Gia hỏa này quá tặc, căn không biết nó ở đâu. Nếu như có thể giải quyết hệ thơ đặc sứ, mình mới là chính thức giải quyết đại họa trong đầu. Ngươi chờ, ta qua tìm ngươi, Diệp Phàm lập tức nói ra. Mặc quần áo tử tế, Diệp Phàm đi vào bên giường, đưa tay phủ phủ Vụ Dạ khuôn mặt, Dạ Nhi, ta đi trước. Vụ Dạ dù sao cũng là sát thủ xuất thân, tuy nhiên ngủ ngon, có thể chung quanh phát sinh tình huống, nàng đều rõ ràng, tự nhiên cũng nghe đến Diệp Phàm điện thoại. Nữ hải giang hai cánh tay, câu ôm Diệp Phàm cổ về sau, ngẩng đuốt tay thân Diệp Phàm một thanh, sau đó tiếp tục nằm xuống. Đi thôi, ta còn muốn ngủ tiếp một lát. Diệp Phàm cười cười, xem ra nữ hải thật sự là cần hoãn một chút. Rơi tiểu điếm về sau, Diệp Phàm trực tiếp hối hả chạy tới dị năng giả hiệp hội. Nhất Thuấn Thiên Lý bên ngoài. Đi vào hiệp hội tổng bộ, hiệp hội công tác nhân viên sớm đối Diệp Phàm có chút quen thuộc, tự nhiên cung kính nên đón, không dám thất lễ. Diệp Phàm lại tại trước đài nhìn thấy đại khí bạo quân. Lão nhân này hoàn toàn như trước đây uống đến say mềm, mỹ mắt đều không nhấc một chút. Theo Diệp Phàm thực lực không ngừng tăng lên, hắn đã phát hiện, đại khí bạo quân tuyệt đối là sử thi cấp cường giả bên trong số một số hai nhân vật. Có lẽ lúc trước hai lần đại chiến lúc, hắn xác thực cùng ác ma ngục quan viên tương xứng, nhưng đại khí bạo quân bây giờ chiến đấu lực, kỳ thực đã bỏ xa ác ma ngục quan viên bọn người. Hắn đại khí dị năng, có được cự đại trưởng thành tính, chiến đấu lực chỉ số. Tuyệt không phải đơn thuần tinh thần tu vi có thể tính ra, liền cùng Diệp Phàm thực lực, không thể dùng nội công tu vi cân nhắc là một cái đạo lý. Chỉ bất quá, lão nhân này tựa hồ tương đối là ít nổi danh, càng vui với tại dị năng giả trong hiệp hội mắt say lờ đờ nhìn thế gian. Về điểm này, cùng những cái này ẩn thế đoạt thiên các cường giả, cũng là có chỗ cùng loại, bất quá đại khí bạo quân chí ít còn có đứng ra thời điểm, cũng không phải là hoàn toàn không hỏi thế sự. Sở dĩ, Diệp Phàm đối vị này lão tiền bối, vẫn là trong lòng còn có kính trọng. Cho dù lão đầu căn không nhìn Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm vẫn là khách khí đối lão nhân lên tiếng kêu gọi, sau đó mới tiến về Ngả Nhi văn phòng. Một thân áo sơ mi trắng, mang theo một chuỗi dây chuyền trân châu, co lại một đầu mái tóc Ngả Nhi, ngồi đang làm việc trong bàn, khí chất ung dung. Diệp Phàm đứng tại cửa ra vào, thưởng thức vị công chúa điện hạ này mỹ lệ. Có đôi khi sẽ cảm thấy Ngả Nhi như cái tiểu muội nhà bên, nhưng có đôi khi lại cao quý như vậy không dễ tiếp cận. Làm cho duyệt nữ vô số kiếm thần như thế chăm chú nhìn, ta có phải hay không hẳn là cảm thấy tự hào Ngả Nhi thả ra trong tay bút máy, ngẩng đầu nở nụ cười xinh đẹp. Diệp Phàm một mặt cổ quái, ngươi từ chỗ nào học được duyệt nữ vô số loại này từ? Ngô Ngả Nhi đôi mắt sáng lưu chuyển, nói, quên từ chỗ nào học làm sao, không thể nói cái từ này sao? Cái này có thể cùng ta biết bé ngoan công chúa, hoàn toàn không đáp à, Diệp Phàm đi lên cười nói. Ngả Nhi mang theo thâm ý cười nói, cùng ngươi dính líu quan hệ, còn thế nào làm bé ngoan phụ vương ta cùng mẫu hậu, có thể là phi thường lo lắng ta nửa đời sau đâu, ta đều nhanh thành phản nghịch công chúa. Diệp Phàm đi vào nữ hài bên người, một đứng đắn nói, có cái gì tốt lo lắng, nếu không ta qua nói với quốc vương một chút, đặt xính lễ đem công chúa cưới. Ngươi dám không Tô tiểu thư dễ dàng tha thứ cũng có cực hạn đi, Ngả Nhi rêu rêu nói. Ta có cái gì không dám? Diệp Phàm trột dạ trứng mắt, chuyển di ánh mắt, không dám cùng nữ hài đối mặt. Ngả Nhi lại là lại nhăn lại lông mày, mũi ngọc khẽ ngửi, đồng nhiên hướng phía Diệp Phàm thân thể bốn phía, tay như thế lăng không một chảo. Một đoàn phân tử bị nàng áp xúc về sau, trở nên phá lệ hương khí nồng đậm. Dạ Nhi, mùi thơm cơ thể ngươi quả nhiên là duyệt nữ vô số á. Ngả Nhi tiếng hừ nhẹ. Diệp Phàm trợn mắt hốt mồm, nữ nhân này còn có thể chơi như vậy. Làm sao ngươi biết, đây là Dạ Nhi vị đạo. Dạ Nhi mùi thơm cơ thể rất đặc biệt, ta từ không ở tại nàng nữ tính trên thân phát hiện qua, làm sao, ngươi thô lỗ như vậy à, đều không hảo hảo phẩm vị nàng mùi thơm sao. Ngả Nhi truy vấn. Diệp Phàm bị nói đến mặt mo đỏ ửng, khụ khụ, không sai biệt lắm có thể, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, ngươi phát hiện cái gì. Cái này dần dần thành thục Ngả Nhi, nhượng Diệp Phàm có chút chống đỡ không được. Ngả Nhi đứng dậy, mấy phần nghiền ngẫm hỏi, đang nhìn tư liệu trước, ta muốn biết tiên tri, tư liệu cái gì, ta hoàn toàn có thể thông qua Inter phát tặng cho ngươi, ngươi vì cái gì hỏi cũng không hỏi rõ ràng, liền phải chạy đến bên này à. Diệp Phàm biểu lộ một trận cứng ngắc, lời này đem hắn hỏi khó. Ngươi có phải hay không tâm lý, tiềm thức, liền muốn kiếm cơ tới gặp ta à. Ngả Nhi nháy mắt mấy cái. Ta không phải cái kia, Diệp Phàm phát hiện, chính mình giống như thật có điểm loại kia ý tứ. Ngả Nhi phốc cười một tiếng, nhìn lấy Diệp Phàm kinh ngạc bộ dáng, khoát khoát tay, được rồi, nói đùa. Ta biết ngươi là coi trọng nghệ thơ đặc sứ, không phải là bởi vì ta, đúng hay không, không đùa ngươi, đi theo ta. Diệp Phàm sờ sờ cái chán, không khỏi có chút hoài niệm lúc trước cái kia ngây ngô đơn thuần Ngả Nhi điện hạ, đương nhiên như bây giờ cũng thẳng gọi người muốn ngừng mà không được. Đi theo Ngả Nhi đi vào hệ thờ thánh tháp tầng cao nhất, hai người lúc trước cũng là ở chỗ này. Phát hiện dị năng giả hiệp hội người sáng lập, cũng là thiên nhân đặc sứ bí mật. Ngươi nhớ kỹ nơi này bích họa đi, Ngả Nhi thắp sáng quan nguyên, nhượng thánh tháp bốn phía màu trắng đường cong lần nữa hiện hiện. Diệp Phàm gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, đây là hệ thờ đặc sứ tự truyện A. Ta đọc qua đại lượng sáng thế thời kỳ tư liệu, không tìm được cái gì hữu dụng, thế là ta muốn lại từ nơi này bích họa, nhìn xem có không có manh mối gì. Không nghĩ tới. Để cho ta ngoài ý muốn phát hiện những này, Ngả Nhi nói, vung tay lên, quang nguyên chiếu xạ hướng một chỗ tối như mực vách tường. Diệp Phàm nhìn lấy này hát tưởng, nói, nơi này lại không minh họa, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nhìn cẩn thận một chút, Ngả Nhi cười nói. Diệp Phàm đến gần điểm, không khỏi chau mày, nói, tường này vách tường từng có cải biến. Sắc thực nói, là phía trên minh họa, bị về sau xóa đi, không nhìn kỹ, phát hiện không. Nhưng ta thông qua phân tử kết cấu phân tích, có thể đối với nó tiến hành một thứ đại khái trở lại như cũ. Đi qua so sánh về sau, ta đem cái này ban đầu biến mất bích họa, thắt xuống đến. Ngả Nhi nói, tay lấy ra giấy, phía trên là một vài bức đường cong hội họa. Diệp Phàm nhìn một chút về sau, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc sắc, khác không nói, hắn vậy mà tại phía trên, nhìn thấy một cái tam điều cái đuôi láo hổ, đây chẳng lẽ là hắn gặp qua cái kia mẹ lục nô. Chương 1862, cầu hôn. Cái này mấy tấm minh họa, đại khái trang diện, là một tên cầm kiếm nhân loại, cùng năng lượng thể hệ thờ đặc sứ, có một trận kịch chiến. Nếu như cái này tam vĩ lao hổ thật sự là lục nô, này từ lục nô lúc trước nói, cơ hồ có thể suy đoán ra, cái này cầm kiếm người, rất có thể cũng là cơ hiên viên. Dù sao, lúc trước lục nô sau cùng đi theo thần long thị tổ tiên, cũng là hiên viên đế, mà lại vừa vặn. Hiên viên thị cũng là đế vương cấp kiếm ý kiếm đạo cao thủ. Nếu như những bức họa này, cũng là hệ thơ đặc sứ kinh lịch, nó lúc trước tựa hồ là bại ở tên này kiếm khách thủ hạ, Ngả Nhi lúc này cũng lộ ra nghiêm túc thần sắc. Diệp Phàm gật gật đầu, hệ thơ sẽ thua bởi hiên viên hoàng đế, hắn không có chút nào kỳ quái. Dù sao từ cửu thiên đế quân trong miệng nói miêu tả, trừ Diệp Vô Nhai bên ngoài, hiên viên thị là bọn họ gặp qua cường đại nhất cổ võ giả. Đây chính là từ thị tộc Hoàng Kim thời đại lưu lại lao nhân trô đánh giá, tuyệt không một chút trình độ. Vấn đề là mặt sau này vẽ, là có ý gì, là hệ thở biến thành hai nhân loại vẫn là nó thai nghén hai đứa bé. Ngả Nhi chỉ phía trên kia, một bức tranh bên trên, một cái hình cầu bên trong xuất hiện hai nhân loại thân thể, phảng phất là dựng dục hai cái sinh mệnh. Diệp Phàm an tĩnh nhìn lấy vẽ, trong đầu suy nghĩ vạn thiên, ánh mắt biến ảo chậm chờn. Tạm thời còn không xác định. Nhưng ta sẽ tìm được đáp án. Diệp Phàm suy nghĩ, có lẽ nên tìm Lăng Vũ Vi, đọc qua một chút thần long thị tộc cổ thư, có lẽ có thể từ cơ hiên viên ghi chép bên trong, tìm tới một số hữu dụng tin tức từ hệ thở thánh tháp mật thất đi tới về sau. Diệp Phàm hỏi, Tiểu Huy còn tại hiệp hội sao? Tại à, Tiểu Huy hiện tại là hiệp hội thư viện quản lý nhân viên, cũng là hiệp hội chính thức viên công, hắn công tác rất nghiêm túc, tất cả mọi người thật thích hắn, Ngạ Nhi tán thưởng dưới, sau đó sửa câu nói, tuyệt đối không phải là bởi vì mặt mũi ngươi à. Diệp Phàm dở khóc dở cười, ta lại không nghi vấn, lại nói hắn dị năng, tăng lên đại sao. Hắn dị có thể tương đối đặc biệt, bởi vì thân thể cũng là ngăn cách các loại hình thức tinh thần năng lượng, sở dĩ trên lý luận, hắn cần muốn tăng lên, chỉ có chính mình tinh thần lực, tới làm đến khuyết trương phạm vi lớn, gia tăng tiếp tục thời gian những này mặc dù không có ngay từ đầu tiến bộ nhanh như vậy, nhưng cũng là tại vững bước đề bạt, coi như ta ở trước mặt hắn, cũng căn không thể dùng tinh thần lực ảnh hưởng đến hắn. Kỳ thực hắn cái này dị năng, trừ tiến công tính rất yếu bên ngoài, thân thể vẫn rất vô lại, tinh thần hệ pháp sư gặp hắn đoán chừng không có biện pháp. Nguyên tố hệ pháp sư, cũng chỉ có thể thông qua xung quanh vật chất hoàn cảnh ảnh hưởng đến hắn, không thể trực tiếp dùng pháp thuật công kích người khác, bởi vì một khi pháp thuật đến hắn vô hiệu hóa phạm vi bên trong, liền sẽ tán đi ngươi hỏi cái này làm gì. Ngả Nhi đôi mắt đẹp lộ ra một tia nghi ngờ. Diệp Phàm nhún nhún vai, tiểu cứu tử tổng phải quan tâm dưới, đúng, muốn xuân tiết, ta trực tiếp dẫn hắn đi thôi, cũng nên nghỉ, không thể lão đợi tại thư viện, sẽ trở thành con mọt sách. Không có vấn đề, đến hắn cũng xin ngày kia nhà ăn tết, Ngả Nhi nói. Hai người lập tức đi đến thư viện, tìm tới Phùng Tiểu Huy, nghe nói Diệp Phàm muốn dẫn hắn qua, Phùng Tiểu Huy cũng là rất tình nguyện. Dù sao lấy trước trong nhà không giàu có thể tiết kiệm một khoản vé máy bay tiền, hắn còn thật vui vẻ. Diệp Phàm mang theo Phùng Tiểu Huy, đến Hoa Hải về sau, lại thông chi Phùng Nguyễn Doanh, cùng một chỗ gọi vào cửu đỉnh trong nhà, bầu không khí sung sướng mà tụ cái bữa ăn. Sau đó thừa dịp Tô Khinh Tuyết còn không có nhà thời gian, Diệp Phàm trừ tu luyện, bồi hài tử, bồi các nữ nhân, cũng là cùng Lăng Vũ Vi câu thông, nhượng nữ nhân tìm đọc Hiên Viên Thị tư liệu. Chỉ tiếc, Lăng Vũ Vi cũng không tìm được liên quan tới Hiên Viên Thị cùng thiên nhân giao chiến ghi chép, niên đại thực sự cách quá lâu, rất nhiều thứ đều đã vô pháp ngược dòng tìm hiểu, một số tư liệu cũng đã sớm rơi mất. Diệp Phàm nhìn lấy trong nhà cái kia cả ngày ăn đến cái bụng tròn vo, ưa thích nũng nịu cùng bồi Đoàn Đoàn chơi béo hổ, không thể không tiếc hận. Nếu là Lão Lục Ngô còn tại liền tốt, chính mình trước cũng không nghĩ tới, Lão Lục Ngô khả năng có thật nhiều chân quý chi nhớ, không thể hỏi nhiều một số. Đối Diệp Phàm mà nói, loại an tĩnh này lại phong phú thời gian, luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Bất chi bất giác, một tuần thời gian trôi qua, Tô Khinh Tuyết cũng tới. Tiểu mập nữ những ngày này đều có chút nghiêm túc, thành tích cuộc thi cũng không có xảy ra vấn đề gì, nhượng Tô Khinh Tuyết cái này khi mụ rất hài lòng. Chờ mộ thị tổ tôn ba đời cũng từ kinh thành đến về sau, người một nhà thu thập xong hành lễ, ngồi lên máy bay tư nhân về sau, thật vui vẻ mà đi vào Nam Bán Cầu, Diệp Phàm chuẩn bị tốt tiểu nông trường. Nhiếp Vô Nguyệt cùng xã Lì Dẹn đã sớm tại trong nông trại đợi hai ngày, chuẩn bị đến thỏa mãn, chờ lấy Diệp Phàm bọn người. Tô Khinh Tuyết phát hiện thật chỉ có bà cùng xã Lì Dẹn tại, không có còn lại Hồng Phân xuất hiện, trong lòng cũng bao nhiêu dễ chịu chút. Nếu tới nâng nhà nghỉ ngơi ăn tết, Diệp Phàm còn dám mang kỳ tha rất nhiều nữ nhân, nàng đều không nghĩ tới cái này năm. Diệp Phàm tự nhiên là biết nữ nhân ý nghĩ, sở dĩ trước những ngày gần đây, đem mỗi cái hồng nhan chi kỷ hống được thật tốt, còn cả đám đều y no bụng. Đi tới nơi này dạng một cái mới mẻ hoàn cảnh, vui vẻ nhất không ai qua được Đoàn Đoàn, tiểu mập nữ mang theo màn thầu, trên đồng cỏ tùy ý chạy, lan lộn. Bởi vì chung quanh đều không có gì người xa lạ, Đoàn Đoàn hoàn toàn không cần cân nhắc khắc chế chính mình kinh hãi thân thể người thiên phú, chạy cùng một trận tiểu toàn phong giống như, nhảy lên đều có thể nhảy đến trên nóc nhà qua, nhảy một cái liền lướt qua trong nông trại tiểu hà. Thanh này Nhiếp Vô Nguyệt cái này khi mãi mãi khiến cho nhất kinh nhất sạ, tuy nhiên Diệp Phàm một mực đang nói Đoàn Đoàn không có việc gì, nhưng Nhiếp Vô Nguyệt còn là theo chân bốn phía chạy, sợ hài tử đập lấy thế. Nhìn lấy giống như là thoát cương tiểu dã mã, tại trong nông trại bốn phía chạy vội, lan lộn nữ nhi cùng màn đầu, Tô Khinh Tuyết vô lực một đầu tựa ở Diệp Phàm trên bờ vai, thầm nói, lão công ngươi không phải nói muốn cho Đoàn Đoàn mua nhạc cụ sao, nhanh lên đi thôi, đây cũng quá không giống cái nữ hải tử. Diệp Phàm nhìn lấy nữ nhi rực rỡ cười bốn phía chạy thân ảnh, nhìn lấy nàng run lên rung động khuôn mặt, ngược lại là rất lợi hại hưởng thụ, nhiều đáng yêu à, có cái gì không tốt, tiểu hải tử à. Tỷ tỷ, ngươi liền từ bỏ đi, Đoàn Đoàn tính tình lại thế nào luyện cũng sẽ không qua vẹn nạ kim sắc đại sảnh, qua thị tộc đại hội lôi đài hẳn là tương đối dễ dàng, một bên uống vào sữa bò Mộ Mộc Mộc, trực tiếp sửa tỉ tỉ mình nhất đao. Tô Khinh Tuyết chừng muội muội liếc một chút, có thể lập tức tưởng tượng, lại lẩm bẩm nói, cũng là học nhạc cụ, cũng chưa chắc có thể biến thục nữ, Mộc Mộc học nhiều năm như vậy không phải cũng dạng này à. Khu khu. Mộ Mộc Mộc một thanh sữa bò trực tiếp bị nẹn. Đêm giao thừa cùng ngày, Diệp Phàm mang theo Tô Khinh Tuyết, Mộ Mộc Mộc cùng Tiểu Mập Nữu, lái một chiếc thập niên 60 bị ở lẹt, thảnh thơi mà đi vào phụ cận siêu thị, mua sắm đại lượng nguyên liệu nấu ăn. Đến trong nông trại, người một nhà làm lên trước kia không hay làm sủi cảo. Tô Khinh Tuyết cùng Mộ Mộc Mộc hiển nhiên đối với phương diện này thiên phú không được, nhìn lấy Nhiếp Vô Nguyệt, Cơ Vãn Tình làm được, từng con trắng trắng mập mập lại sứ mật sủi cảo, hai người bọn họ tỉ muội làm, liền cùng hủy dung nhan một dạng. Lão bà, xã ly rẻ bao bọc đều so ngươi tốt, ngươi vẫn là tới cùng một chỗ nhìn xem tivi đến. Diệp Phàm nằm sấp ở trên ghế salon, nhìn lấy khai phong thức nhà bếp bên kia, mỗi người trước mặt thả sủi cảo, cười đến rất vui vẻ. Tô Khinh Tuyết không khỏi trừng nam nhân liếc một chút, không khỏi nhìn xem xã ly rẻ bên kia, phát hiện quả nhiên so với nàng muốn ra dáng một điểm, không khỏi phình lên miệng, xã ly rẻ, ngươi trước kia học qua sao? Xã ly rẻ hé miệng cười lắc đầu, không có à, chỉ là học bộ dáng bao, cảm giác bỏ vào thịt, nắm biên giới, không thế nào phức tạp. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt ta theo tỉ tỉ làm sao đều bao không tốt, tay quá đần. Mộ Mộc Mộc đầu đối Tô Khinh Tuyết nói, tỉ tỉ, tuy nhiên tu luyện thiên phú bên trên, chúng ta rất lợi hại không giống, nhưng chủ nghệ phương diện hẳn là rất giống. Im miệng, ngươi nha đầu này nói chuyện không có một câu nghe được, Tô Khinh Tuyết rất là phiền muộn, lập tức khỏe mắt đột nhiên chú ý tới cái gì. Tranh thủ thời gian quay đầu nói, Diệp Đoàn Đoàn. Ngươi làm gì đâu? Sủi cào sinh. Tiểu Mập Nữ không biết khi nào chạy tới tủ bát một bên, vậy mà cầm lấy một cái Cơ Vãn Tình gói kỹ đại sủi cào, muốn phóng tới bên miệng quan đếm thử bộ dáng bị Tô Khinh Tuyết gọi lại, Đoàn Đoàn mới lưu luyến không rời mà đem sủi cào đầu cơ phá giá tử, một mặt hoài nghi cùng biệt khuất bộ dáng, sinh không thể ăn sao nghe thơm mát đâu. Mọi người nhất thời đều cười rộ lên. Tiểu gia hỏa biểu lộ thực sự quá vui vẻ. Cơm tất niên về sau, người một nhà xem TV tiết mục, đến đã khuya mới nghỉ ngơi. Chủ nông trường phòng trong phòng ngủ, thư mềm trên giường lớn, Diệp Phàm ôm Tô Khinh Tuyết, nhìn qua nóc nhà. Nóc nhà là cố ý cải tạo qua, dùng trong suốt cương hóa pha lê chế tạo, chỉ muốn mở ra phòng hộ cháo, liền có thể nhìn tới tinh không. Lao công đây là chúng ta cùng một chỗ vượt qua cái thứ hai xuân tiết đâu, Tô Khinh Tuyết ánh mắt mê ly. Ôn Nhu nói, Diệp Phàm cũng có chút thổn thức, đúng vậy à, cảm giác rất lợi hại thần kỳ, tại trong quán cà phê lần thứ nhất gặp mặt, giống như ngay tại hôm qua nhưng lại phảng phất đã cùng một chỗ mấy trăm năm một dạng. Có lẽ là bởi vì, hai năm này kinh lịch quá nhiều chuyện đi, Tô Khinh Tuyết thì thào. Diệp Phàm quay đầu, tại nữ nhân hương thơm sinh ra kẽ hở chính miệng, lao bà ngươi vất vả, hai năm này không ít lo lắng hãi hùng. Tô Khinh Tuyết một đôi thu thủy giống như con ngươi. Lẳng lặng nhìn qua nam nhân một hồi, chớp hai lần, lao công, dù sao chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, nếu không ngươi khác cầu hôn với ta đi, hôn lễ cũng đừng xử lý. Ta biết ngươi khẳng định là muốn không tốt làm thế nào, rất khó khăn muốn coi như, dù sao tiếp qua mấy năm, con gái chúng ta đều dài hơn lớn, còn cầu cái gì cưới, xử lý cái gì hôn lễ nha. Chương 1863, ngọt ngào. 1863. Diệp Phàm sững sờ một lát, kém chút bật thốt lên hỏi ra có thể chứ ba chữ, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra, như thế nào cầu hôn là có ý nghĩa nhất, luôn cảm thấy cái gì phương án đều không đủ hài lòng. Nhưng lời nói vừa mới đến cổ họng, hắn nhìn qua nữ nhân này thanh tịnh ánh mắt ôn nhu, liền trong lòng hơi hồi hộp một chút có vấn đề. Cái này ánh mắt, cái này thần thái, đều giống như tại dẫn đạo hắn nói ra một loại nào đó đáp án. Diệp Phàm bận bịu thay đổi miệng. Mặt mũi tràn đầy thâm tình nói, lão bà, cầu hôn cùng hôn lễ, nhất định phải xử lý, ngươi yên tâm, ta cơ đã có cấu tứ. Coi như lão bà ngươi thông cảm ta, nhưng ta không thể buông lỏng yêu cầu ta sao có thể liền trọng yếu như vậy, có ý nghĩa quá trình, đều bỏ qua đâu. Nếu là liền như thế chút ít tiểu yêu cầu đều thỏa mãn không, vậy ta làm sao xứng với lão bà dạng này tuyệt thế mỹ nữ. Tô Khinh Tuyết khẽ cắn cánh hoa, nổi lên vẻ hài lòng thần sắc. Đây là tự ngươi nói a, không phải ta cưỡng cầu, ngươi nếu là nghĩ đến quá đau đầu, cảm giác vất vả, cũng không thể trách ta buộc ngươi. Ngươi đương nhiên không có bức ta, ta cam tâm tình nguyện, ngươi không muốn cũng không được, ta nhất định phải cầu hôn, hôn lễ cũng phải làm được nhượng toàn thế giới nữ nhân đều hâm mộ. Diệp Phàm thâm tình chậm rãi mà nói. Ừm. Tô Khinh Tuyết vui vẻ thân Diệp Phàm một thanh, tựa ở nam nhân ở ngực. Diệp Phàm ngửa đầu, hô khẩu khí, tâm lý một trận hoảng sợ, nguy hiểm thật, quả nhiên là bây giờ. Chính mình vừa rồi nếu là không cẩn thận một điểm, chỉ sợ đêm giao thừa liền phải một người ngủ trên sàn nhà. Diệp Phàm âm thầm vì chính mình cơ cảnh một trận đắc ý, cùng thê tử đấu, kỳ nhạc vô cùng, đây chính là thú vui cuộc sống a. Sáng sớm, Đoan Đoan liền chạy tới cặp vợ chồng gian phòng, trần trụi bàn chân nhỏ nhảy nhót đến trên giường, dắt chăn mền, duyên dáng cứ gọi to nói, cha mẹ rời giường rồi. Chúng ta đi ra ngoài chơi nhi. Diệp Phàm hai vợ chồng tuy nhiên tỉnh, nhưng còn muốn nhiều hưởng thụ một chút tĩnh mịch ấm áp sáng sớm đâu, nhìn thấy nữ nhi cứ như vậy xuống tới, rất là kinh ngạc. Tô Khinh Tuyết bò người lên, đem loạn loạn tóc xanh vuốt đến sau thai, ôm tiểu mập nịu chính miệng, nói, Diệp Đoàn Đoàn, ngươi không là ưa thích nằm ỉ à, làm sao hiện tại dậy sớm như thế còn không có ăn điểm tâm đây. Đoàn Đoàn chưa muốn ngủ, Đoàn Đoàn muốn đi chơi. Dù sao không cần lên học, ngươi liền không tệ giường. Tô Khinh Tuyết này còn không biết tiểu gia hỏa tâm tư. Không phải lão sư nói, một ngày kế ở chỗ sáng sớm không thể lãng phí, Đoàn Đoàn một bộ đương nhiên bộ dáng. Diệp Phàm đứng dậy, sờ sờ nữ nhi đầu, được, các loại ba ba luyện qua công, liền mang ngươi cưỡi ngựa. Đoàn Đoàn hai mắt chiếu lấp lánh, này ba ba ngươi nhanh lên luyện công. Nhanh đi nhanh đi. Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cất bước hướng đi ngoài cửa. Lão công. Đến bên này ngươi cũng ngày ngày luyện công nha. Tô Khinh Tuyết cảm giác nhà mình lao công tu luyện, đơn giản cùng tự ngược mở dạng, ngày ngày kiên trì như vậy, thật không phải bình thường người có khả năng tiếp nhận. Mấu chốt là, Diệp Phàm đã đứng ở thế giới đỉnh phong, hắn còn tại cố gắng như vậy, đây mới là nhất làm cho Tô Khinh Tuyết bội phục. Luyện nhiều một ngày, nhiều một phần chuẩn bị, thật có phiền phức, lâm thời ôm chân phận, cũng không có cơ hội này. Ta không muốn tương lai một ngày nào đó. Phát hiện mình lúc trước không đủ nỗ lực, hối tiếc không kịp, Diệp Phàm đầu cười cười, hướng đi ngoài phòng. Không bao lâu, bên ngoài liền có nặng nề vật thể rơi xuống đất âm thanh, hiển nhiên là Diệp Phàm lấy ra trọng lực huấn luyện phòng nông trường thời gian, thong dong tự tại. Trừ tu luyện, Diệp Phàm mỗi ngày đều mang theo nữ nhi cưỡi ngựa, câu cá, bắt con cua. Bờ sông cá nướng, nướng ngô bắp, hái hái quả dại. Trên đồng cỏ cùng béo hổ chơi đùa đĩa bay. Ngẫu nhiên còn có tham cật xà từ hải lý trộm tới đại hải tươi, làm hải sản tiệc. Nhiếp Vô Nguyệt cùng Giang Thẩm các loại, cũng bắt đầu bốn phía tìm địa phương đi dạo, nửa đường sở xì ne dần không các huynh đệ, cũng có tới làm khách tham gia náo nhiệt. Khí trời sáng sủa, gió mát thổi nhẹ thời gian, Diệp Phàm lái xe, mang thê nữ đến trong thành bên bãi biển. Cho Đoàn Đoàn mua một bộ ngồi nghịch đất cắt công cụ về sau, một nhà ba người chơi lên cắt điêu. Tiểu hài tử đối loại chuyện này. Tựa hồ có phần có thiên phú, rất nhanh liền vào tay. Tiểu mập nữ vẻ mặt thành thật, một đôi mập vụ cục chân đến chạy trước, đem đại lượng hạt cắt tụ tập lại, nói muốn làm cái đại thành bảo. Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết cũng vui vẻ được hưởng thụ hai người thế giới, tại lân cận một nhà nghỉ dưỡng nhà ăn, tìm dù che nắng châu ngồi xuống. Một bên nhìn cách đó không xa nữ nhi ngồi nghịch đất cát, một bên điểm chút cơm tây cùng đồ uống, đồ ngọt. Tô Khinh Tuyết nhìn chính mình trong mâm lớn như vậy một khối bò bít tết, căn ăn không hết, thế là cắt một khối xuống tới, phóng tới Diệp Phàm bên miệng, lao công, cho ngươi ăn. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân cho ăn tới dày cắt thịt bò, sững sờ dưới, ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy nữ nhân. Làm sao rồi không muốn ăn sao? Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, cười nói, lão bà, giống như đây là ngươi lần thứ nhất đút ta ăn cái gì. Có đúng không? Tô Khinh Tuyết cũng không có ý thức được vấn đề này, điềm nhiên cười một tiếng, vậy ngươi thích không? Diệp Phàm há mồm ăn một miếng rơi, gật đầu, thật là thơm. Tô Khinh Tuyết tâm lý hoan hỉ, lại cắt một khối lớn chút, đút cho nam nhân, a há mồm. Diệp Phàm dở khóc dở cười, há mồm ăn hết đồng thời, thầm nói, lao bà ngươi đút ta liền đút ta, chớ cùng cho ăn Đoàn Đoàn một dạng, coi ta là trẻ con đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nhà chúng ta cái này khuê nữ mới không cần cho ăn đâu, ta ước gì nàng ăn ít chút, đâu còn hội đút nàng. Tô Khinh Tuyết giận nam nhân liếc một chút. Diệp Phàm nghĩ cũng phải, lắc đầu đồng thời, chính mình cũng cắt một khối thịt bò, đút cho nữ nhân, đến, ta cho ngươi ăn ăn. Nô ta không muốn ăn thịt, ta muốn ăn salad, Tô Khinh Tuyết lúc này cũng không tự giác lộ ra tiểu nữ nhân một mặt, ngữ khí rất là mềm mại. Diệp Phàm này chịu được nữ nhân dạng này giọng điệu, tranh thủ thời gian đổi đem cái xiên, xâm một số salad, đưa đến nữ nhân bên miệng. Tô Khinh Tuyết mở ra miệng thơm, ăn vào qua, trên mặt một chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại cảm giác hết sức ngọt ngào. Dù sao, cái này bên bãi biển có không ít du khách, người lui tới cũng nhiều, dạng này trước công chúng, công nhiên lẫn nhau cho ăn ăn, cùng với nàng ngày bình thường tác phong, có thể hoàn toàn khác biệt. Bất quá, tại loại này không ai nhận biết nàng nhóm ở nước ngoài, dạng này như là tầm thường gia đình phu thê, tầm thường người yêu thân mật hô động, cũng là Tô Khinh Tuyết sở hướng hướng cùng yêu thích. Nhìn ngươi, ngây ngốc, ăn cũng sẽ không ăn, bên miệng làm sao còn dính tương. Diệp Phàm cười nói, Tô Khinh Tuyết chính lâm vào ngọt ngào bầu không khí bên trong, có chút xuất thần, không khỏi hồn nhiên hỏi, A lão công ngươi nói cái gì? Diệp Phàm hiểu ý cười một tiếng, không có lại nói cái gì, cơ hồ có thể mà trực tiếp một tay vịn nữ nhân cái hót, thăm dò qua thân thể qua, tại khỏe miệng nàng hôn một cái, đem tương tài liệu cho ăn. Tô Khinh Tuyết nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, tuy nhiên ở nước ngoài dạng này công khai hôn lên đều rất bình thường. Có thể nàng vẫn là trong lòng đập bịch bịch. Làm sao, hôn một chút mặt hồng như vậy? Diệp Phàm cười hỏi. Lao công tốt như vậy kỳ quái à, người khác nhìn ta chầm chầm nhìn Tô Khinh Tuyết đôi mắt sáng ngậm lấy xuân ý, có chút không dám nhìn thẳng nam nhân. Diệp Phàm kỳ thực cũng cảm giác tâm lý ngứa, có một loại ngọt ngào cảm giác hạnh phúc, không ngừng cọ rửa hắn thần kinh. Rõ ràng hai người cùng một chỗ hai năm, có thể cho tới nay, phát sinh sự tình các loại, chính thức hảo hảo yêu đương. Hẹn hò thời gian cũng không nhiều. Hai người cảm tình, cơ hồ là tại sống chết trước mắt tạo dựng lên, tuy nhiên chân thành tha thiết, lại thiếu chút lãng mạn. Có thể nói cho cùng, hai người niên kỷ đều chưa đủ lớn, chỉ là trên vai nhận quá nhiều, mới bị ép thành rất quen thuộc nhanh. Bây giờ tại dạng này hoàn cảnh, dạng này không khí, lẫn nhau đều trầm tĩnh lại, tự nhiên mà vậy, liền có người tuổi trẻ nói chuyện yêu đương cảm giác. Ta thân lão bà của ta, có cái gì kỳ quái? Diệp Phàm rất lợi hại hưởng thụ mà nhìn xem nữ nhân thẹn thùng bộ dáng. Trên thực tế, chung quanh một mực có ít người, hội đưa ánh mắt thổi qua đến, dù sao Tô Khinh Tuyết dáng dấp thực sự quá xuất chúng. Có thể Diệp Phàm tịnh không để ý bị người chú mục, mình có thể có được dạng này mỹ nữ, ngược lại rất lợi hại có cảm giác thành công. Đợi chút nữa chúng ta đi tìm nhà cửa hàng đồ ngọt, nhìn xem có hay không ngươi ưa thích điểm điểm vòng, có được hay không. Diệp Phàm sờ sờ nữ nhân mái tóc, cười hỏi. Tốt tốt. Tô Khinh Tuyết vui vẻ thẳng gật đầu, cũng không lo được thẹn thùng. Diệp Phàm nghiền ngẫm cười nói, ta nhìn Đoàn Đoàn thích ăn điểm này, cũng giống ngươi, đơn giản là ngươi so sánh một lòng, Đoàn Đoàn là không kén ăn à. Mới không giống đâu. Chẳng lẽ ta cũng là mập nữ sao? Ngươi cái này đầu heo. Tô Khinh Tuyết dùng lực vuốt nam nhân đùi. Diệp Phàm không khỏi cười ha ha nói, nào có khi mụ như thế ghét bỏ nữ nhi của mình. Nói các ngươi giống đều không được ha ha ha. Đang lúc Tô Khinh Tuyết tức giận, dự định phải thật tốt giáo huấn nam nhân thời điểm, lại chợt phát hiện, Diệp Phàm nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Diệp Phàm bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía nơi xa một tòa bờ biển giáo đường, mắt lộ ra ngưng trọng sắc. Chương 1864, thất bại. Tô Khinh Tuyết phát hiện nam nhân biểu tình biến hóa, nhất thời rất gấp gáp, trên cái thế giới này làm cho Diệp Phàm cảm thấy ngưng trọng sự tình. Tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lao công, có phải hay không? Diệp Phàm khẽ vươn tay, ra hiệu nữ nhân không cần hỏi, ngươi nhìn lấy Đoàn Đoàn, ta đi qua một chuyến. Tô Khinh Tuyết đại khái đã có thể đoán được thứ gì, nhưng nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều, lúc này chỉ có thể tin tưởng nam nhân, gật gật đầu, chính ngươi ngàn vạn cẩn thận. Diệp Phàm liếc mắt một cái tại trên bờ cát, chính rất lợi hại chơi đến rất lợi hại đầu nhập nữ nhi, cau mày một cái. Hắn hít thở sâu một hơi, đi ra nhà ăn, xuyên băng qua đường, hướng đi tòa kia môn hộ nhắm màu trắng giáo đường. Đi vào đóng chặt ngoài cửa, Diệp Phàm đẩy môn, phát hiện cửa không có khóa, hắn trực tiếp đi vào. Trong giáo đường, trống rỗng, từng dãy trên chỗ ngồi, không có nửa cái bóng người. Diệp Phàm đi vào trung gian hành lang, bốn phía nhìn quanh dưới, nói, ta đến. Hắn vừa dứt lời, xoay người lúc, phát hiện thần đàn phía trước. Đã xuất hiện một cái pháp bào màu đen, mũ trùm thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh. Mặc đồ này, hắn đã không thể quen thuộc hơn được. Quả nhiên là ngươi tận thế, Diệp Phàm vừa mới tiếp thụ lấy một cái trực tiếp truyền vào não hải thanh âm, nhượng hắn tới này cái giáo đường gặp mặt. Hắn tuy nhiên không phân rõ thanh âm kia là ai, thậm chí nam nữ cũng không biết, khả năng đủ không bị hắn phát giác vị trí, liền đem tin tức truyền vào trong đầu của hắn, đây đã là thực lực chứng minh. Lù sao Diệp Phàm vẫn là xưng hô ngươi là kiếm thần lần thứ nhất chính thức gặp mặt, ứng nên ngươi xưng hô như thế nào phù hợp đâu. Mặt Nhật Pháp Vương tự nhiên nói ra, ta kêu cái gì không trọng yếu, trọng yếu là ngươi muốn làm gì. Diệp Phàm trầm giọng hỏi nói, trộm đi những hồng hoang đó thạch, là ngươi không sai đi. Mặt Nhật Pháp Vương xoay người, đưa lưng về phía Diệp Phàm, mặt hướng lấy giáo đường ngay phía trước đại thánh giá điều khác, trong lòng ngươi đã có đáp án, làm gì nhiều câu hỏi này về phần muốn ta làm cái gì, thời gian đến, ngươi tự nhiên sẽ biết đáp án. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ ngăn cả ngươi, Diệp Phàm chém đinh chặt sắt nói. Mặt Nhật Pháp Vương khẽ cười dưới, á ngươi thật có thể ngăn cản ta sao? Ngươi muốn thử xem a, Diệp Phàm hỏi. Nếu như ngươi thật có chuyện này, hiện tại ngươi hẳn là sử xuất ngươi đế vương cấp kiếm ý, hướng ta tiến công nhưng ngươi cũng không có động thủ, dù là ngươi hận không thể ta lập tức chết ở chỗ này, nhưng ngươi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, ngươi biết, nếu như chúng ta một khi giao thủ, mảnh này trên bờ biển mấy vạn người, thậm chí cả tòa thành thị mấy chục vạn người, đều có thể hội một mạng ngươi không có hoàn toàn chắc chắn hạn chế lại ta, tựa như nếu như ta không xuất hiện, ngươi vĩnh viễn không cách nào tìm tới ta, là một cái đạo lý. Mặt Nhật Pháp Vương nói xong, đầu hài hước hỏi, ta nói không sai chứ Diệp Vô Nhai tôn tử. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe một lát, châm chọc cười nói, nghe ngươi ngữ khí, giống như đối vũ thần rất bất mãn a, làm sao, đem ngươi cầm tù tại Long Mạch bên trong mấy trăm năm, đem ngươi trở thành làm hung thú một dạng nhốt tra tấn ngươi. Ngươi đối vũ thần hận tận xương đi. Ngắn ngủi trong tích tắc, cả một cái giáo đường phảng phất là động đất dưới, ông mà một trận lắc lư. Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được, Mặt Nhật Pháp Vương tâm tình vừa mới kém chút bạo phát. Xem ra, hắn suy đoán không sai, bị cầm tù cũng là Mặt Nhật Pháp Vương, mà lại cũng đúng là vũ thần gây nên, không phải vậy tận thế không hội kích động như thế. Nhưng là, tận thế rất nhanh liền ổn định lại, cười lạnh nói, ngươi không cần dạng này thăm dò ta. Cũng không cần cố ý khích giận ta, kỳ thực đối ta mà nói, những này đều đã dâu dịa. Ta chỉ muốn hoàn thành ta sứ mệnh, còn lại, trên cái tinh cầu này phát sinh hết thảy thật thật giả giả, đều đã không quan trọng. Diệp Phàm mỉm cười nói, thật không quan trọng sao vậy, ngươi vì cái gì còn muốn cố ý tìm ta trực tiếp một quyết thắng thua, không phải càng dứt khoát. Mặt Nhật Pháp Vương xoay người lại, ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Phàm nhíu mày, cái gì? Vì những cùng đó ngươi không nhân loại liên quan, ngươi thật muốn đánh cược chính mình hết thảy, đối địch với ta a, thật đáng giá a, Pháp Vương hỏi. Diệp Phàm ngẫm lại, không khỏi cười nói, ngươi là muốn thuyết phục ta, để cho ta không muốn ngăn cản ngươi làm sao, ngươi sợ. Sợ hãi, là chỉ có người yếu mới có vô vị tâm tình, ta từ không sợ, chỉ sẽ nghĩ đến giải quyết vấn đề. Ta chỉ là không hiểu, nếu như ngươi chỉ lo chính mình cùng bên cạnh ngươi người, dù là thế giới hủy diệt, các ngươi cũng có thể hảo hảo còn sống. Ngươi tại sao phải vì nhiều như vậy cùng ngươi không liên quan người, đánh cược ngươi hết thảy, Mạt Nhật Pháp Vương nhàn nhạt hỏi. Diệp Phàm hỏi ngược lại, hệ thờ có thể cho là mình văn minh, quê hương mình, thậm chí vì nhà, liền giết chết rất nhiều người loại, vì cái gì ta không có thể làm nhân loại, vì trên cái tinh cầu này sinh linh, giết chết một cái hệ thờ khó đường hệ thờ chủng tộc đều là bảo vật quý, nhân loại tính mạng liền không đáng một đồng. Diệp Phàm ngươi thật cảm thấy mình là nhân loại sao, Mạt Nhật Pháp Vương hỏi. Ngươi có ý tứ gì, Diệp Phàm nhíu mày. Mặc dù là đồng dạng nguyên cố carbon cấu thành, nhưng ngươi thật cảm thấy, kim cương cùng than, là đồng loại sao? Khi gặp được cuồng phong sóng lớn, thuyền viên sẽ vì rơi vào trong biển một túi than tuổi, không để ý thủ hộ trên thuyền còn lại một túi kim cương sao, dù là mấy khỏa kim cương ngươi cùng trên cái thế giới này nhân loại, nhìn rất giống, nhưng cũng vẹn vẹn nhìn tương tự a. Bọn họ thích gọi ngươi kiếm thần, không phải là bởi vì ngươi nhiều vĩ đại, mà chính là trong mắt bọn hắn, ngươi đã là làm bọn hắn e ngại dị loại. Về phần giết chết rất nhiều nhân loại, căn này chẳng có gì lạ, nhân loại chính mình giết chết cái tinh cầu này sinh vật, còn thiếu a ăn thịt, xuyên ra cỏ, những sinh mạng này bị giết chết trước, nhân loại có hỏi qua chúng nó a cường giả giết chết người yếu, căn không có nhiều như vậy lý do cùng lấy cớ, cũng không có quan hệ gì với chính ta, giết cũng là giết. Liền giống như hô hấp tự nhiên, chẳng lẽ ngươi giết chết một con côn trùng, còn cần nói xin lỗi à? Nghe đến đó, Diệp Phàm trầm mặt xuống, hắn túi đầu, lâm vào trầm tư. Mặt Nhật Pháp Vương chỉ coi thuyết phục Diệp Phàm, mỉm cười nói, kỳ thực ngươi nghĩ rõ ràng những này, liền có thể nhẹ nhõm lời, mặc kệ trên cái thế giới này phát sinh cái gì, đều không phải là ngươi trách nhiệm ngươi. Có tư cách, có năng lực, bảo hộ ngươi để ý người, nhưng không cần thiết vì những không liên quan đó nhân loại, dựng vào chính ngươi hết thảy. Diệp Phàm ngẩng đầu lên, cười cười, nói thật ta không biết làm sao phản bác ngươi, khả năng ta cảnh giới không đủ cao đi, làm không thế ngoại cao nhân, vô pháp làm đến siêu phàm thoát tục. Nhưng có một chút ta có thể xác định, nhân loại cho nên có thể xưng là người, không là thông qua mạnh mẽ và nhỏ yếu đến phán định, người sở dĩ là người, là bởi vì nhân tính. Nếu như cường đại thị tộc không có nhân tính, hệ thơ lúc trước liền thắng lợi, mà lấy quá nếu như không có nhân tính, cũng sẽ không nghĩ hết tất cả biện pháp mà ý đồ đến khả năng hủy diệt mẫu tinh đi kỳ thực, hệ thở cũng tốt, nhân loại cũng tốt, trí tuệ chủng tộc ở giữa giao lưu, không nên chỉ là chém chém giết giết nếu như lấy quá không phải không coi ai ra gì, lúc trước có thể hòa bình mà nói chuyện, có lẽ thị tộc cũng sẽ xuất ra một bộ phận hồng hoang thạch, làm cho hệ thở đến mẫu tinh. Nói như vậy, sẽ không kéo tới băng hà kỳ hoàn cảnh biến hóa, lấy quá đại bộ phận đội cũng không cần vẫn lạc. Đối với hai cái chủng tộc đều tốt, không phải sao? Trí tuệ chủng tộc ở giữa không tồn tại hòa bình. Chỉ có chinh phục cùng hủy diệt hai loại kết quả. Mặt Nhật Pháp Vương lạnh lùng nói. Diệp Phàm híp híp mắt, ngươi rõ ràng như vậy chẳng lẽ ngươi chính là hệ thơ nhất tộc? Diệp Phàm, ngươi quá ngây thơ, nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, ngươi hội vì chính mình ngu xuẩn lựa chọn mà hối hận. Một trận chiến này, ngươi chắc chắn thất bại. Mặt Nhật Pháp Vương nói. Diệp Phàm đang muốn hỏi hắn, đã có lòng tin như vậy, làm gì còn tới vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thuyết phục có thể lúc này, giáo đường ngoài cửa, truyền đến một thanh âm nam tử. Chương 1865, Hội 1865. Làm sao sự tình khóa cửa người nào mở? Diệp Phàm ám đạo không tốt, quay người lại, phát hiện là một cái tóc trắng cha cố đi tới, hẳn là tòa này giáo đường người phụ trách. Chớ vào. Cha cố nghe. Có chút buồn bực, đi tới nhìn lên, ngươi là ai làm sao tiến giáo đường? Ta Diệp Phàm sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện Mặt Nhật Pháp Vương đã không thấy tăm hơi. Diệp Phàm lúng túng sờ sờ cái hót, được chứ, hắn ngược lại thành ăn trộm. Diệp Phàm cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp bước nhanh chạy ra giáo đường, đằng sau lão thần vừa hô vài câu, thật cũng không lại nhiều còn hắn. Đến nhà ăn thời điểm, Diệp Phàm lại phát hiện, Tô Khinh Tuyết không thấy, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Vừa muốn mắng to Pháp Vương ra hỏa này bị ổi, không có một điểm phong phạm cao thủ, một cảm giác về sau, lại phát hiện nữ nhân là qua bãi cắt bên kia. Diệp Phàm thở phào, đầu nhìn một cái, nhìn thấy Tô Khinh Tuyết chính bồi tiếp Đoàn Đoàn, ở nơi đó cùng một chỗ hoàn thành hạt cắt thành bảo. Nhìn lấy ngày bình thường cao lãnh nữ nhân, như thế ngồi quỳ chân tại trên bờ cát, tay chân đều là hạt cát, bồi nữ nhi chơi bộ dáng, quả thực có chút tương phản thị giác cùng tâm linh trùng kích. Một màn này ấm áp hình ảnh, nhượng Diệp Phàm không khỏi nhìn chăm chú một hồi lâu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Phàm lấy điện thoại di động ra, cho hai mẹ con chiếu một tấm hình. Lao công! Ngươi chụp ảnh cái gì đâu? Tô Khinh Tuyết một mực có lưu ý Diệp Phàm đến không, nhìn thấy Diệp Phàm đang cách đó không xa chụp ảnh, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đồng thời, cũng không khỏi câu hỏi. Diệp Phàm cười đi qua, đi vào chỗ gần, nói, cái gì chụp ảnh? Liền muốn cho các ngươi đập chụp hình, hôm nay ánh sáng tốt, đến mấy chương mẫu nữ chụp ảnh chung. Tiểu mập nữ rất phối hợp, tuy nhiên gương mặt bên trên còn kề cận chút hạ cát, nhưng vẫn là hướng Diệp Phàm vui vẻ so cái tâm, hiển nhiên cũng là Tô Khinh Tuyết dạy, dù sao hai mẹ con thường xuyên cùng ra ngoài ăn điểm điểm vòng, còn cùng nhau chơi đùa tự chụp. Chụp mấy tấm hình về sau, Diệp Phàm đưa di động cất kỹ, chính mình cũng ngồi xổm xuống, bắt đầu cùng thê nữ cùng một chỗ trồng chất hạ cát. Đoàn Đoàn gặp cha mẹ cùng một chỗ đều đến bồi nàng chơi, trên mặt cười đến càng vui vẻ hơn. Một bên bang nữ nhi tụ lại hạt cát, Tô Khinh Tuyết một bên nhỏ giọng hỏi, là thiên nhân vẫn là Pháp Vương? Diệp Phàm cười khổ dưới, là Pháp Vương nhưng cũng có thể là hệ thơ, ta hiện tại rất lợi hại hoài nghi, bọn họ là một người. Vậy hắn tới là làm gì? Còn có thể là cái gì muốn cho ta hạ mạ huy, để cho ta biết khó mà lui thôi? Diệp Phàm một bên lau hạt cát. Vừa nói, Tô Khinh Tuyết hơi nghi hoặc một chút, ta không hiểu, nếu như là muốn đối phó lao công ngươi, hắn vì cái gì không bắt chúng ta làm con tin đâu. Theo lý thuyết, ta cảm thấy Pháp Vương cũng tốt, hệ thơ đặc sứ cũng tốt, đều hẳn là có cơ hội, đối giao chúng ta những người này, lao công ngươi lại không thể một mực bảo hộ chúng ta. Nếu như ta là loại kia sẽ bị người chất hạn chế người, vậy ta chết sớm không biết bao nhiêu hắn biết bắt người chất, sẽ chỉ chọc giận ta, sẽ không cải biến ta ý nghĩ. Huống chi, mặc kệ là Pháp Vương, vẫn là hệ thơ, mục tiêu đều hẳn là một lần nữa liên hệ hoặc đến hệ thở mâu tinh. Bọn họ mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là giết chết bao nhiêu người, cũng không phải nhằm vào ta. Hắn tới tìm ta, đơn giản là hy vọng, hắn kế hoạch có thể càng thêm hoàn mỹ, đề cao xác suất thành công thôi. Tô Khinh Tuyết cau mày nói, vậy hắn đến tột cùng định làm gì? Ai biết được, chờ một chút nhìn thôi, Diệp Phàm nhún vai. Tô Khinh Tuyết không yên lòng, đây cũng quá tùy tiện đi không được. Ta phải nghĩ biện pháp càng cường lực độ, điều tra toàn các nơi trên thế giới có hay không dị thường. Mụ 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 mụ. Ngươi cùng ba ba đang nói cái gì nha, mau giúp ta làm đầu bếp phòng nha. Đoàn Đoàn gặp Tô Khinh Tuyết có chút không quan tâm, lúc này giọng dịu dàng hô. Tô Khinh Tuyết qua thần đến, nghe được nữ nhi tố cầu, không khỏi hỏi, Diệp Đoàn Đoàn tiểu bằng hữu, ngươi cái này thành bảo làm sao còn muốn làm nhà bếp a? Đương nhiên nha, có cái nhà bếp. Ở thành bảo công chúa tài năng ăn được ăn, Đoàn Đoàn rất nghiêm túc mà nói. Diệp Phàm cười ha ha, đến, ba ba giúp ngươi làm, đem nhà bếp để chỗ nào nhi tốt đâu. Tô Khinh Tuyết nhìn thấy hai cha con khí thế ngất trời thảo luận làm thế nào cái nhà bếp, cũng là dở khóc dở cười. Diệp Phàm đầu nhìn xem nữ nhân, cười nói, trước bồi hài tử chơi đi, mặc kệ ngày mai thế nào, tương lai thế nào, chí ít chúng ta hẳn là chân quý người một nhà cùng một chỗ thời gian. Đừng nói khó nghe như vậy, giống như không có tương lai giống như, chúng ta mãi mãi cũng hội cùng một chỗ, Tô Khinh Tuyết chu mỏ nói. Diệp Phàm cười gật đầu, ý vị thâm trường nói, hội. Gió biển chậm chậm, tiếng phóng đãng trận trận, thời gian bất chi bất giác liền đến trạng vạng tối, ánh chiều đưa tỉnh. Một, nhà ba miệng tại trên bờ biển làm xong một cái đại thành bảo về sau, lại hợp mấy chữ ảnh, ghi chép lại nửa ngày chân quý thành quả. Rời đi kim sắc bãi biển. Hai vợ chồng một người một bên, nắm Đoàn Đoàn tay, lại tại phụ cận ăn một bữa hải sản tiệc. Mở ra bì ở lẹt xe cờ lạ xịt, một đường nông trường trên đường, tiểu mập nữ rốt cục mệt mỏi, ghé vào Tô Khinh Tuyết trong ngực, ngủ say sưa lấy. Tiểu gia hỏa này, cũng có chơi mệt thời điểm, nước bọt đều chảy y phục của ta, Tô Khinh Tuyết ngoài miệng ghét bỏ, nhưng tay vẫn là rất lợi hại ôn nhu mà vớt ve nữ nhi tóc. Tinh không rực rỡ, gió đêm nhẹ phẩy. Trong bóng đêm truyền đến trận trận côn trùng kêu vang. Diệp Phàm nhìn xem bên người ngồi thê nữ, một tay rửa cửa sổ xe môn, một tay vịn tay lái, hận không thể dạng này ban đêm, một con đường như vậy, vinh còn lâu mới có được cuối cùng bất quá, khoái lạc thời gian, luôn luôn trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác, nghỉ ngơi hơn 10 ngày liền kết thúc. Diệp Phàm mang theo người một nhà, rời đi nông trường, Hạ Quốc. Lúc rời đi sau, tiểu mập nữ còn khóc bù lù bù loa. Cũng không biết là không bỏ được nơi này, vẫn là nghĩ đến muốn khai giảng. Đến Cửu Đỉnh biệt thự ngày đầu tiên, Diệp Phàm liền chạy tới Sở Vân Giao phòng trọ. Nhiều ngày như vậy, Sở Vân Giao hồng hoang thạch kiểm trắc, một mực không cho hắn tin, Diệp Phàm mặc dù biết thúc cũng vô dụng, nhưng vẫn là muốn cẩn thận hỏi một chút. Vừa vào nhà qua, quả nhiên lại ngửi được một cỗ các loại hỗn tạp mùi vị, nhượng Diệp Phàm đau cả đầu. Nghỉ ngơi đến Sở Vân Giao đang đứng tại mấy khối trước màn hình. Một tay cầm ly cà phê, một tay đánh lấy bàn phím. Diệp Phàm đi qua, nhìn lấy tóc đều rối bời, không chút quản lý nữ nhân, lại như cũ tràn ngập vận vị, thật không thể không phục thiên sinh lệ chất tầm quan trọng. Tiểu Vũ đâu? Đi Diệp Phàm hỏi. Nàng ngồi ta phi cơ, qua bốn phía tìm thí nghiệm phải dùng đến cổ độc sinh vật qua, chúng ta nghiên cứu có tân tiến triển, dự định đem đốm lửa nhỏ cấy ghép đến càng nhiều sinh vật đi lên. Dùng tốt đến về sau tiến hành nhân thể cơ nhân cải tạo, Sở Vân Giao nói. Diệp Phàm nhíu mày, sẽ không đem người biến thành quái vật đi. Sở Vân Giao bất đắc dĩ đầu, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người ta đều nói, trước cấy ghép đến càng nhiều sinh vật đi lên, tiến hành thí nghiệm, không có vấn đề mới có thể cấy ghép đến nhân loại trên thân. Diệp Phàm ngượng ngùng cười cười, không quan trọng à. Dù sao khác cấy ghép đến trên người của ta là được, ta là tới hỏi ngươi hồng hoang thạch kiểm trắc, có tin tức sao? Sở Vân Giao thở dài, tay đánh mấy lần bàn phím, một khối trên màn hình xuất hiện toàn bộ thế giới địa đồ. Chính ngươi xem đi, đây là ta dùng máy không người lái tiến hành kiểm trắc, hồng hoang thạch bản đồ phân bố giống. Diệp Phàm tiến lên nhìn kỹ, không khỏi nhíu mày, lộ ra khó có thể tin sắc, cái này tại sao có thể như vậy? Chương 1866, đợi không được ngày mai. 1866. Chỉ gặp trên bản đồ, lít nha lít nhít, lại là đếm không hết điểm sáng màu đỏ. Chẳng lẽ nói đây đều là hồng hoang thạch? Diệp Phàm ngạc nhiên nói. Sở Vân Giao nhấp miệng cà phê, khẽ cười nói, cái này hệ thở không bình thường thông minh, nó biết ta hồng hoang thạch dò xét trang bị, là nguyên lý gì, sở dĩ nó đem hồng hoang thạch dựa theo nhất định tỷ lệ, phân giải sau tại toàn thế giới giải. Tại ngươi nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, ta phát hiện toàn cầu có chí ít 3.000 cái tọa độ có hồng hoang thạch phản ứng. Trên thực tế, ta tìm mấy cái gần tọa độ, phát hiện chỉ là có hồng hoang thạch hạt tròn tồn tại A. Từng cái đi tìm, quả thực là mò kim đáy biển, chờ đến chúng ta thật tìm tới nó cụ thể sử dụng hồng hoang thạch vị trí, chỉ sợ nó kế hoạch cũng hoàn thành. Diệp Phàm nhíu mày, tuy nhiên hắn biết không dễ dàng như vậy phá giải đối phương kế hoạch, nhưng không nghĩ tới như thế khó khăn. Sở Vân Giao liếc nam nhân liếc một chút, tuy nhiên mất trộm hồng hoang thạch tìm không thấy, là cái vấn đề, nhưng ta cảm thấy hiện tại đáng giá chú ý, là một chuyện khác. Chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Sở Vân Giao điều ra đại lượng tân văn báo cáo, chỉ màn hình, chính ngươi nhìn. Diệp Phàm liếc mắt một cái, phát hiện là các loại thượng vàng hạ cám tin tức, đến từ thế giới các quốc gia, nhưng đều không phải là tin tức tốt gì. Tỷ như... Bắc Âu đại lượng xuất hiện cấp tính bệnh ngoài da người bệnh, cấp tính bệnh đục thủy tinh thể người bệnh. Đông Phi thảo nguyên động vật có vú tao ngộ bức xạ ô nhiễm cỡ dạ hạ đại lượng bồ câu mất phương hướng, đụng vào người qua đường cùng cột điện. Tương tự như vậy tin tức, chỗ nào cũng có, tựa hồ các nơi trên thế giới đều có xuất hiện những này không tầm thường lớn nhỏ tai nạn. Cái này là thế nào? Sự tình Diệp Phàm cảm giác tình huống không thích hợp, toàn cầu tựa hồ đang kinh lịch một loại quỷ dị biến hóa. Sở Vân Giao biểu lộ cũng ít có mà nghiêm túc chút, nếu như ta phỏng đoán không sai, hẳn là địa cầu từ trường xảy ra vấn đề. Từ trường Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, có ý tứ gì? Chúng ta vị trí cái vũ trụ này, thân thể là có từ trường, mà địa cầu cũng tồn tại từ trường. Tuy nhiên trước mắt vẫn chưa hoàn toàn nghiên cứu minh bạch, ban đầu từ trường từ đâu mà đến, tựa như không biết vũ trụ khởi nguyên bí mật một dạng. Nhưng có thể xác định là... Từ trường đối tại chúng ta cái tinh cầu này tồn tại, cực kỳ trọng yếu. Bởi vì từ trường tồn tại, mới có thể ngăn cản Thái Dương bức xạ đến mang hạt điện tử, cùng các loại vũ trụ xạ tuyến. Ngươi hẳn là minh bạch, báo từ trường cùng vũ trụ xạ tuyến, đối đồng dạng địa cầu sinh mệnh lực phá hoại mạnh bao nhiêu, tuyệt đối là hủy diệt tính. Mà bù câu những này dựa vào từ trường đến phân biệt rõ ràng phương hướng động vật, chúng nó mất đi phương hướng cảm giác. Rất có thể cũng là bởi vì từ trường rối loạn quan hệ. Diệp Phàm gật gật đầu, hắn tính toán nghe rõ, có thể từ trường làm sao lại xảy ra vấn đề. Sở Vân Giao trầm ngâm một lát, nói, tạm thời ta cũng không xác định, mặc dù có chút suy đoán, nhưng còn muốn tiến hành xác nhận mới được. Ta đã phái ra đại lượng máy không người lái, tiến hành toàn thế giới phạm vi công việc sưu tầm. Diệp Phàm ngẫm lại, hỏi, những tin tức này, là có một ngày bắt đầu xuất hiện. Ngay tại 7 ngày trước, lần lượt xuất hiện, các nước đều đã đang chăm chú, có chút gặp tai họa khu vực người, cũng phản ứng so sánh kịch liệt, nghi vấn là xuất hiện thử nghiệm vũ khí hạt nhân, dò dỉ hạt nhân loại. Nhưng chúng ta đều biết, tuyệt đối không phải thử nghiệm vũ khí hạt nhân tạo thành, hiện nay thế giới các quốc gia cũng định mở nghiên cứu hội thảo, nhằm vào tình huống lần này, tiến hành hội nghị khẩn cấp. Ta ngày mai sẽ phải đi tham gia, xem như khoa học kỹ thuật tổng cố vấn, thật sự là phiền phức. Liền biết khai hội. Sở Vân Giao có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nàng hiển nhiên không vui cùng một đám không hiểu khoa học người thảo luận và giải thích. Diệp Phàm thì là trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, lẩm bẩm nói, 7 ngày trước hắn cùng gặp mặt ta về sau sao? Người nào cùng ngươi gặp mặt? Sở Vân Giao câu hỏi, vừa mới hỏi xong, nàng chợt tỉnh ngộ cái gì, mừng rỡ nói, hệ thở sao? Diệp Phàm lắc đầu, mặt Nhật Pháp Vương. Là hắn nói cách khác long mạch bên trong đóng. Thật sự là hắn. Sở Vân Giao ánh mắt phức tạp nói, khó trách, nếu như là dạng này, hắn ngược lại thật sự là khả năng trả thù toàn bộ thế giới, hắn cũng sẽ không để ý cái thế giới này hủy diệt đi. Đang lúc này, máy vi tính trên màn hình, lại nhảy ra một đầu tin tức. Trắng nước hai khung máy bay tại 1 giờ trước xuất hiện va chạm, hơn 400 tên hành khách cùng nhân viên phi hành đoàn bị chết. Trước mắt hàng không công ty người phát ngôn biểu thị, lúc ấy hai khung máy bay vô tuyến điện truyền tin xuất hiện trục trặc, hướng dẫn hệ thống cũng lưu giữ đang vấn đề, cụ thể nguyên nhân hư còn cần tiến một bước điều tra. Nhìn thấy cái này nhìn thấy mà giật mình tin tức, Diệp Phàm cùng Sở Vân Giao cũng không khỏi sưng sờ dưới. Hoàng bét, loại tình huống này, mang hạt điện tử sẽ để cho hướng dẫn vô pháp bình thường vận hành, Sở Vân Giao nói. Đáng chết nhất định phải nhượng toàn cầu phi cơ ngừng vận. Diệp Phàm nói. Sở Vân Giao nghe xong, chần chờ nói, toàn cầu ngừng vận này không được toàn cầu đều điên. Dù sao cũng so toàn cầu khắp nơi người chết tốt. Diệp Phàm đối với nữ nhân nói, ngươi nhượng quốc tế Liên Hợp Đại hội Bí Thư trưởng, cấp tốc thông báo toàn cầu các quốc gia cùng hàng không công ty. Để đọc chuyện, không có làm rõ ràng từ trường vấn đề trước, phi cơ cùng các loại hội bị quấy rầy phương tiện chuyên trở, không thể tái sử dụng. Sở Vân Giao thở dài, nhưng cũng biết tình huống trong mắt, gật gật đầu, cấp tốc cầm lấy một cái điện thoại di động, bấm một cái mã số. Sở tiểu thư, khó được tiếp vào ngài điện thoại, ta đang có chút vấn đề còn muốn hỏi ngài đâu. Điện thoại bên kia truyền đến một người nước ngoài thanh âm. Sở Vân Giao nói thẳng, bí thư trưởng các hạ, ta biết ngươi nghi vấn, nhưng vấn đề ta còn đang điều tra, hiện tại mời ngươi trước hướng toàn cầu thông cáo, toàn cầu hàng không dân dụng cấm vận. Không phải vậy xảy ra càng nhiều hàng không sự cố. Cái gì sở tiểu thư, cái này hội sẽ không ảnh hưởng quá lớn, nếu như toàn cầu phi cơ ngừng vận. Tổn thất kia đơn giản khó mà đánh giá a các quốc gia khả năng đều không thể nhanh chóng đồng ý bí thư trưởng thật khó khăn. Tiếp tục như thế là muốn chết nhiều người hơn, ngươi cùng các quốc gia nói, ta có đầy đủ chứng cứ, ngày mai trên đại hội để bọn hắn minh bạch tình thế tính nghiêm trọng Sở Vân Giao cao mày nói. Bí thư trưởng do dự nói, đã dạng này nếu không chờ ngày mai trên đại hội, ngài giảng giải xong, tái phát vài dạng này cấm lệnh, không phải vậy lời nói. Cho dù là sở tiểu thư ngài đề nghị, chỉ sợ cũng không dễ dùng lắm a. Đột nhiên, Diệp Phàm đi lên trước, đoạt lấy nữ nhân trong tay điện thoại di động. Dùng ta danh nghĩa tuyên bố toàn cầu thông báo, quốc gia nào cùng hàng không công ty không nghe, ta hội tìm bọn hắn tâm sự. Diệp Phàm ngữ khí băng lãnh thâm trầm nói. Bên kia bí thư trưởng sững sờ, có chút chần chờ cùng bất mãn nói, ngươi là ai dựa vào cái gì dám nói như vậy? Ngươi cảm thấy ta là ai? Diệp Phàm hỏi lại câu. Điện thoại bên kia, yên tĩnh trọn vẹn mười mấy giây mạng, truyền đến bí thư trưởng nuốt vị trí hiểm yếu lung thanh âm hắn nói không nên lời lo sợ bất an, lại dẫn từng tia run rẩy cùng kích động, khiêm tốn mà nói, ta biết. Ta cái này qua tuyên bố thông cáo, rất vinh hạnh cùng ngài trò chuyện, kiếm thần các hạ. Ta rất lợi hại sùng bái ngài, ta là ngài. Diệp Phàm trực tiếp cúp điện thoại, lười nhác nhiều nghe tiếp. Sở Vân Giao bất đắc dĩ bĩu môi. Sớm biết vừa rồi trực tiếp để ngươi đánh. Diệp Phàm lại là không có chút nào trầm tĩnh lại, hắn nghiêm mặt nói, cái này quốc tế nghiên cứu hội thảo, chờ không đến ngày mai, mỗi nhiều trì hoãn một giây đồng hồ, đều có thể sẽ chết mất vô số người. Lập tức nhượng toàn thế giới đại biểu tập hợp, sự tình gì đều trước buông xuống, nói cho bọn hắn, không có bất kỳ cái gì sự tình, so cái tinh cầu này sinh tử tồn vong quan trọng hơn. Chương 1867, Gia Viên 1867. Rất lợi hại hiển nhiên, kiếm thần mở miệng, so bất luận kẻ nào nhắc nhở đều có tác dụng. Tại Diệp Phàm thúc đẩy dưới, toàn cầu các quốc gia phái ra lãnh tụ cùng đại biểu, chuyên gia đoàn đội, tại trong vòng nửa ngày liền hỏa tốc tập hợp tại Quốc tế Liên Hợp Đại hội hiện trường. Toàn cầu thực quyền phái đại nhân vật tụ tập, từng cái trang phục chính thức có mặt, biểu lộ nghiêm túc, toàn thế giới tiêu điểm đều hội tụ ở này. Lần này đại hội, nhựa toàn cầu tin tức truyền thông đều hành động, các quốc gia dân chúng đều canh giữ ở truyền hình, máy tính cùng điện thoại di động trước, mật thiết chú ý. Dù sao cái này còn là lần đầu tiên, toàn cầu chú mục nhân loại đệ nhất cường giả kiếm thần, tự mình khởi xướng triệu mở đại hội. Hội nghị chủ đề cũng không có gì có thể ẩn tàng, bởi vì các nơi tin tức thực sự quá nhiều, lần này đại hội cũng là việc quan hệ bây giờ toàn cầu không ngừng xuất hiện nguy cơ, liên quan đến các nơi nhân loại tồn vong. Chấp kiếm nhân tại từ Linh San chỉ huy dưới, một đoàn trực tiếp tiến vào chiếm giữ đến trong hội trường bên ngoài, tiến hành trật tự giữ gìn. Ký giả truyền thông bị ngăn tại phòng họp bên ngoài, không cho phép đối đại hội nội dung tiến hành trực tiếp quay chụp, để tránh tạo thành một số không tất yếu nội dung xuyên tạc. Nhưng là, vì trấn an đại bộ phận nhân loại tâm tình, chấp kiếm nhân người phát ngôn, Vương Tử Hàm, còn là xuất hiện ở ký giả hội bên trên. Vương Tử Hàm tiên sinh, ta là đường đầu xã ký giả. Xin hỏi hôm nay hội nghị, kiếm thần các hạ sẽ đích thân có mặt sao lần thứ nhất chính thức xuất hiện tại quốc tế đại hội hiện trường. Vương Tử Hàm gật đầu, vâng, theo ta được biết, kiếm thần đã đạt tới hội nghị hiện trường, bất quá làm kiếm thần ẩn tư, chúng ta không cho phép bất luận cái gì truyền thông chưa đồng ý tiến hành quay trụ. Ngài tốt. Vương Tiên Sinh, ta là Hạ Quốc Đài phát thanh ký giả, vừa rồi tại đại hội tràng bên ngoài, chúng ta nhìn đến đại lượng thị tộc, cổ võ môn phái, quốc tế tổ chức ngầm cùng ma pháp sư đại biểu nhân vật xuất hiện xin hỏi lần này đại hội, phải chăng chính thức mời đại lượng tu luyện giới người bọn họ đến mục đích lại là cái gì đâu? Vương Tử Hàm cười cười, đã đang ngồi không ít ký giả bằng hữu đều phát hiện, vậy ta cũng liền trực tiếp nói xác thực, lần này mời tới tham gia hội nghị khẩn cấp, không chỉ là các quốc gia cao tầng, càng có tu luyện giới người. Mặc kệ là cổ võ giả, ma pháp sư, dị năng giả vẫn là còn lại các loại thế giới dưới lòng đất nhân vật, đều có đại biểu có mặt tuy nhiên tu luyện giả cùng người bình thường không giống nhau, nhưng cũng là loài người một phần tử, mà lại, lần này chúng ta muốn đối mặt, rất có thể là thường quy nhân loại vũ khí không có cách nào đối phó địch nhân. Sở dĩ, tại kiếm thần hiệu triệu dưới, tu luyện giả cũng đều rất lợi hại tích cực phối hợp, bọn họ sẽ cùng các quốc gia cao tầng, cùng một chỗ thương lượng, ứng phó như thế nào đã đến nguy cơ. Lại một cái ký giả rất lợi hại dốc sức mà nhấc tay, cướp được đặt câu hỏi quyền, đứng lên nói, người phát ngôn tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là toàn thế giới Tân Văn báo báo ký giả. Hiện tại trên Inter có lưu truyền, một số dân gian học giả cũng cho rằng, lần này toàn cầu các nơi phát sinh tai nạn, rất có thể là địa cầu từ trường xảy ra vấn đề. Nay lại dẫn đến toàn cầu tầng khí quyển dần dần bị cải biến cùng tiêu tán, mặt đất gặp hủy diệt tính báo từ trường, vũ trụ xạ tuyến các loại trùng kích. Chúng ta vô tuyến điện truyền tin, hướng dẫn hệ thống các loại liên tiếp ra trục trặc, cũng là hữu lực chứng minh, mời hỏi tin tức này chuẩn xác không? Vương Tử Hàm sắc mặt thâm trầm, cầm lấy chén nước uống miếng nước, mới nói, trước mắt, ta cũng không có cầm tới chuẩn xác điều tra kết quả, sở dĩ vô pháp phụ trách mà đáp vấn đề này, đây cũng là hội nghị khẩn cấp cần thảo luận. Ta hy vọng đang ngồi ký giả có thể bảo trì kiên nhẫn, không muốn giải một số không có chứng cứ xác thực, làm người nghe kinh sợ tin tức. Mời mọi người cho chúng ta đại biểu đoàn lấy thời gian, tín nhiệm, dù sao lời đồn cùng khủng hoảng giải quyết không vấn đề gì xin tin tưởng, tại đứng trước nhân loại sinh tử tồn vong, đứng trước toàn cầu nguy cơ trái phải rõ ràng trước mặt, chúng ta mỗi người, đều là tại dốc hết toàn lực, nghiêm túc suy nghĩ biện pháp giải quyết dù sao, chúng ta chỉ có một cái cộng đồng gia viên. Nói xong, Vương Tử Hàm ánh mắt ra hiệu bên cạnh chấp kiếm nhân phụ tá, đi xuống đài. Kết thúc ký giả hội. Một đám ký giả còn chen chúc đi lên, hô hào muốn lại nhiều đặt câu hỏi, nhưng vẫn là bị chấp kiếm nhân ngăn lại, Vương Tử Hàm đã cấp tốc đi vào hội trường hậu phương hành lang. Bước nhanh từng đi ra nói, Vương Tử Hàm đi vào một gian trong phòng nghỉ, trực tiếp tựa ở trên ván cửa, sờ sờ cái chán. Hô Vương Tử Hàm cảm khái nói, khi cái này người phát ngôn đến nay, cho tới bây giờ không có khẩn trương như vậy qua, nói mỗi một chữ đều nơm nớp lo sợ. Phòng nghỉ một trương sofa bên trên, một cái tròn vo bản tử trong tay bóp điện thoại di động, lúc này ngẩng đầu lên nói, không có cách, ta tra tư liệu, nếu là từ trường xảy ra vấn đề, đoán chừng nhân loại thật xong, không khẩn trương mới là lạ chứ. Tiểu Bạch, ngươi nói lần này Phàm Ca còn có biện pháp cứu vãn thế giới sao? Vương Tử Hàm nhíu mày hỏi. Khương Tiểu Bạch gãi gãi mập mặt mặt, thầm nói, ta cũng không biết ta lần này huyên náo quá hung, còn không rõ ràng lắm thế nào sự tình đâu. Bất quá ngươi vì cái gì cảm thấy, nhất định là muốn Diệp tiên sinh cứu vãn thế giới chúng ta bao nhiêu cũng có thể bang điểm mau lên, Diệp tiên sinh một người không đủ, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp thôi. Vương Tử Hàm sững sờ dưới, trầm mặc một lát, thoải mái cười một tiếng, đúng à, cũng không thể cái gì đều dựa vào Phàm Ca một người, chúng ta thật sự là quá thói quen tại ỷ lại cường giả. Sư phụ ta sau khi đi, nếu là không có Diệp tiên sinh, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Tuy nhiên gặp mặt thời gian không nhiều, nhưng hắn nói cho ta biết làm như thế nào còn sống, tu luyện thế nào, không đi đường nghiêng. Ta không có thân nhân, nhưng hắn tựa như ta thân đại ca mở dạng, nếu là hắn cần ta ra phần lực, ta khẳng định qua. Khương Tiểu Bạch nói ra. Vương Tử Hàm rêu rêu nói, ngươi liền thụ thương đều sợ đau, nếu là cùng Phàm Ca trên chiến trường, đánh kia cái gì mạt nhật pháp vương, thiên nhân đặc sứ, ngươi không sợ chết. Sợ nhưng ta cũng không muốn chuyện gì đều bị Diệp tiên sinh một người chịu trách nhiệm. Lại nói, nếu là hắn ngã xuống, chúng ta còn có thể sống đến không sớm muộn là chết. Khương Tiểu Bạch bĩu môi nói. Vương Tử Hàm không còn gì để nói, mập mạp này, lời nói cậu thả lý không cậu thả. Thành khẩn. Môn gõ vang, lại có người đẩy cửa ra, người đến là một thân quân phục Vương Lạc Thiên. Cha Vương Tử Hàm gọi câu. Tử Hàm, ký giả hội kết thúc hội nghị bắt đầu, cùng ta cùng đi đi, ta lần này là đại biểu Hạ Quốc quân đội, ngươi phải thay mặt đồng hồ Vương gia có mặt, Vương Lạc Thiên nghiêm mặt nói. Vương Tử Hàm sững sờ dưới, nhưng lập tức gật gật đầu. Khương Tiểu Bạch, ngươi cũng phải cùng đi, Vương Lạc Thiên lại quay đầu nhìn về phía bàn tử. Ta Khương Tiểu Bạch buồn bực, ta không phải đến làm việc lặt vặt ta. Vương Lạc Thiên nói, lăng láo để ngươi đại biểu thuộc Sơn Phái có mặt, ngươi không có phát hiện thuộc Sơn Phái người không tới sao. Khương Tiểu Bạch nuốt vì trí hiểm yếu lung, lắc đầu, không có chú ý a. Vương Tử Hàm cười đi lên một thanh quăng lên hắn, được. Khác đang nghỉ ngơi thời gian một người chơi khăn tay, khai hội qua. Nương theo lấy Khương Tiểu Bạch một trận ngụy biện âm thanh, một đoàn người tiến về hội trường phương hướng. Mới vừa vào đến trong hội trường, Vương Tử Hàm liền không cấm chợt chợt nói, lần thứ nhất nhìn thấy hội nghị này từ trường ngồi đấy. Như vậy đại hội nghị hiện trường, mười mấy vòng hình vòng bên cạnh bàn, đã ngồi đầy các loại màu da, màu tóc nam nữ, một phần phần mới nhất báo cáo điều tra, đã phát đến trước mặt bọn hắn. Bất quá, đại bộ phận đang ngồi thực quyền các đại nhân vật, lúc này chú ý lực, lại cơ hồ đều tập trung ở chỗ tốt nhất hoạch tâm khu vực, này một bàn tròn vị trí trung tâm. Toàn trường tiêu điểm, ánh mắt, đều tụ tập tại cái kia đưa lưng về phía mọi người, người mặc màu xanh đậm áo sơ mi, tóc đen da vàng trên thân nam nhân. Chương 1868, thất cửu. 1868. Cái này một vòng nhìn rất lợi hại phổ thông, rất bình thường bóng lưng, lại làm cho hiện trường rất nhiều người khó nén kích động sắc, cũng làm cho lời đã sớm gặp qua người khác, sắc mặt phức tạp. Diệp Phàm ngồi tại toàn trường ở giữa nhất trên ghế ngồi. Lại là sắc mặt bình tĩnh, hắn cũng không tâm tình để ý tới hiện trường đối với hắn chú ý. Ở bên cạnh hắn vị trí, cũng không ai dám tùy tiện tiếp cận, chống đi 10 cái. Liên cả bí thư trưởng các loại đại hội hoạch tâm cao tầng, cũng chỉ dám ngồi tại hàng thứ nhất cuối vị trí, đối bọn hắn mà nói, thật nhìn thấy kiếm thần người, còn cách gần như vậy, có chút cảm thấy áp lực. Duy chỉ có Sở Vân Giao, gián Diệp Phàm ngồi. Nữ nhân mở một đài bút ký máy tính. Xung xuê ngón tay ngọc tại trên bàn phím đánh lấy, trên màn hình là các loại địa đồ cùng tín hiệu, số liệu. Mọi người hình như đối ngươi hứng thú, so lần này mạt nhật thiên thai còn lớn hơn. Sở Vân Giao khỏe miệng dương nhẹ dưới. Diệp Phàm lại không tâm tình nói đùa, ngươi máy không người lái có cái gì phát hiện mới a? Ta máy không người lái có hai khung tại bắc bán cầu sái bờ gì ạ khu vực, mất đi liên hệ, từ hộp đen trong nháy mắt truyền tin hơi thở nhìn. Tựa hồ là đại lượng mang hạt điện tử tạo thành phá hư. Diệp Phàm cau mày nói, phái thêm một số đi qua, từ khu vực khác nhau hướng bắc phi hành, thử nhiều tới gần bắc cực điểm. Đã các nơi trên thế giới nhân loại nơi ở địa phương, không có phát hiện cái gì dị thường, bắc cực cùng nam cực, liền rất có thể có vấn đề dù sao lần trước chiếc phi thuyền kia, cũng là vòng nam cực phụ cận phát hiện. Ta biết, đang từ những vị trí khác điều khiển đi qua đâu. Cần một quãng thời gian Sở Vân Giao cấp tốc thao tác. Lúc này, một bên hội nghị đám người xuất hiện chút động tĩnh, có một đoàn người đi vào hội trường. Diệp Phàm không nhìn cũng biết, là người nào đến, quay đầu nhìn lại, mỉm cười vây tay. Một thân hắc sắc già dặn nữ sĩ Âu phục, co lại một đầu mái tóc tô khinh tuyết, cùng một thân màu xám lăn lộn dây áo lông, tu thân quần bò lăng vũ vi cùng đi tiến đến. Cùng hai nữ nhân cùng lúc xuất hiện, còn có Doanh Khung, Cơ Thiên Lưu, Cơ Hàn Thiên, Hoàng Nguyệt San, Tiêu Hoàng các loại thị tộc mọi người. Diệp Phàm chỉ tay trái mình một bên trống không vị trí, lão bà, tới ngồi. Tô Khinh Tuyết ánh mắt có chút bất mãn liếc mắt đã sớm chiếm chỗ ngồi tốt Sở Vân Giao, tiếng hư nhẹ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, đi vào ngồi xuống. Nữ nhân cũng biết, bây giờ tình huống nguy cơ, không phải ăn dấm thời điểm. Diệp Phàm, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, Hoàng Nguyệt San cười ha hả chào hỏi. Đúng vậy a, đáng tiếc không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Diệp Phàm mắt nhìn thị tộc chúng thực quyền đại biểu tính nhân vật, xem ra bọn họ vẫn rất cho mình mặt mũi. Sự tình không nhỏ a, không phải vậy Doanh Khung ca cũng sẽ không một lần nữa rời núi, Hoàng Nguyệt San nói. Doanh Khung ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Phàm, kiếm thần tự mình lên tiếng, ta bộ xương giả này cũng nên coi trọng một chút. Ha ha, Doanh Khung huynh cũng có chịu phục thời điểm, Cơ Thiên Lưu cười tủm tỉm nói. Doanh Khung tiếng hừ lạnh, ánh mắt hướng bên cạnh liếc một cái, tìm chỗ ngồi trực tiếp ngồi xuống. Thị tộc chúng các đại lao vừa đến, cuối cùng đem Diệp Phàm bên người vị trí ngồi đầy. Hiện trường các quốc gia cao tầng, đối dạng này chỗ ngồi sắp xếp, cũng không có gì bất mãn, dù sao lần trước thị tộc đại hội, đã để toàn thế giới cảm nhận được thị tộc lực lượng. Về phần còn có một cái trên lý luận thực lực càng mạnh cổ tiên linh giới, nhưng lại không có mời đại biểu tham gia. Nguyên nhân không có đường, Diệp Phàm cảm thấy, gọi cũng vô dụng, bọn họ mười mấy vạn năm trước cũng là kẻ đào ngũ, bây giờ càng không cần trông cậy vào. Như, kim cổ tiên linh giới đang như hỏa như đồ tiến hành kiến thiết, như để bọn hắn biết, thiên nhân lại tại diệt thế, chỉ sợ đến hoảng đến loạn thành một bầy. Lão bà, có cái gì mới tình báo sao? Diệp Phàm hỏi. Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, mở ra mang theo trong người máy tính bảng, nói, tuy nhiên chủ yếu tình báo, vẫn là các nơi không ngừng xuất hiện thiên tai, nhận vũ trụ bức xạ nguy hại nhân loại cùng động vật càng ngày càng nhiều. Nhưng là, chúng ta quỷ cốc tình báo người phụ trách đi qua trải vớt về sau, phát hiện nhận tai hại đại khu vực, toàn cầu tổng cộng phân 7 cái điểm. Tô Khinh Tuyết nói, ngón tay này trên màn hình một cái tinh cầu hình vẽ, nói, lao công ngươi nhìn. Ba cái điểm tại xích đạo phụ cận. Mặt khác, Nam Bắc bán cầu trong vĩ độ, phân biệt chiếm 2 điểm, cộng lại hết thể 7 cái khu vực, gặp tai họa tần suất tương đối cao. Diệp Phàm nhìn xem, suy nghĩ nói, cái này có phải là trùng hợp hay không? Chuyện của tôi. Ta cảm thấy không phải, bởi vì cái này 7 cái điểm, nếu như tiến hành phân chia, chúng nó khoảng cách kỳ thực tương đối là cố định. Tựa như là có người cố ý chọn chung cái này 7 cái khu vực một dạng. Tô Khinh Tuyết phân tích nói. Vậy ngươi có phái người qua những địa điểm này điều tra sao? Diệp Phàm hỏi. Đã phái người tới, nhưng cái này 7 cái vị trí vẫn tương đối phạm vi lớn, cần một quãng thời gian tìm kiếm dấu vết để lại, mà lại chỉ dựa vào chúng ta quỷ cốc, tốc độ cũng nhanh không đi nơi nào, Tô Khinh Tuyết nói. Lăng Vũ Vi ở bên cạnh thấy cảnh này, như có điều suy nghĩ, Tiểu Tuyết. Ngươi đem máy tính cho ta nhìn xem. Tô Khinh Tuyết đem máy tính đưa tới, thế nào, ngươi có phát hiện gì? Còn không xác định, ta phải đẩy tính một chút, Lăng Vũ Vi nói, cầm lấy bàn giấy bút trên bàn, bắt đầu đổ đồ họa vẽ. Lúc này, Liên Hợp Đại hội Bí Thư trưởng nở nụ cười đi đến Diệp Phàm trước mặt, kiếm thần các hạ người đều đến đông đủ, vậy chúng ta có thể bắt đầu sao? Ừm, bắt đầu đi, Diệp Phàm gật đầu. Bí Thư trưởng một mặt cười gật đầu. Quay người hướng đi diễn giảng đài. Có thể Diệp Phàm trực tiếp gọi hắn lại, ngươi đi lên làm gì? Bí thư trưởng vừa nghiêng đầu, sững sờ dưới, kiếm thần các hạ, dựa theo hội nghị thông lệ, ta muốn trước tiến hành đại hội khai mạc đọc diễn văn, sau đó lại bởi ngài phát biểu nói chuyện A. Đương nhiên, ngài lần thứ nhất tham gia, chúng ta trước muốn tiến hành nhiệt liệt hoan nghênh. Không cần, giành giật từng giây thời điểm, đừng đến những ngày hư, Diệp Phàm đối một bên Sở Vân Giao nói. Vân Giao, ngươi đi lên, cùng bọn hắn giảng một chút hiện tại toàn cầu tình huống. Các nơi trên thế giới các quốc gia, các tổ chức, để bọn hắn phái nhân thủ trợ giúp thiên nhãn, điều tra 7 cái khu vực phải chăng có cái gì dị thường. Sở Vân Giao mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đứng dậy, mang theo chính mình bút ký máy tính, đi đến diễn giảng đài. Bí thư trưởng một mặt xấu hổ, ngượng ngập chê cười, xoay người lui xuống đi. Hiện trường các quốc gia đại biểu. Ngược lại là đều biết Sở Vân Giao, gặp nữ nhân lên sân khấu về sau, trong hội trường an tĩnh lại. Sở Vân Giao thì là đem máy tính liên trong hội trường màn hình, chiếu phim ra hiện nay thế giới các nơi tai nạn ghi hình ảnh. Theo nữ nhân giảng giải hiện tại thu hoạch được tin tức, nói cho hiện trường tất cả mọi người, địa cầu khả năng từ trường chính đang yếu bớt, từ đó hội dẫn đến tai nạn, không khí hiện trường, càng ngày càng nặng làm lại có chút đại biểu còn tại đối kiếm thần xuất hiện. Cảm thấy kích động, nghe được nói tầng khí quyển đều có thể hội biến mất, nhân loại khả năng trong một ngày liền bị hủy diệt, hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta tại nói chuyện giật gân, bởi vì trên lý luận tới nói, coi như tao ngộ sao băng tập kích, tai nạn cũng không trở thành khủng bố như vậy. Nhưng rất xin lỗi mà nói cho các vị, căn cứ ta dò xét, hiện tại chúng ta chỗ tinh cầu, tự do mang hạt điện tử đang rõ ràng giảm bớt. Càng khiến người ta huệ phải là, hiện tại chúng ta còn không có tra ra, là nguyên nhân gì, tạo thành dạng này cục diện. Tiếp tục như thế, chúng ta từ trường lúc nào cũng có thể nhỏ yếu đến bắt không được cũng đủ lớn khí tầng, sau đó quá học thuật từ ngữ ta cũng không muốn giảng, tổng cũng là toàn xong. Sở Vân Giao buông tay. hội nghị hiện trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Đang lúc các quốc gia đại biểu đều mặt sắc mặt ngưng trọng thời điểm, Lăng Vũ Vi đột nhiên đứng lên, cầm trên tay một chương đồ xóa và sửa đổi, rất là hỗn loạn giấy, đôi mắt sáng tràn đầy giật mình sắc đạo, không phải 7 cái, là 9 cái. Là Cửu Long dẫn linh trận. Tên kia tại toàn cầu bố trí dẫn linh trận. Hiện trường gần ngàn người, không khỏi đều ánh mắt giao hội đi qua, từng cái đầu đầy nghi vấn, không biết nữ nhân đang nói cái gì. Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết, Sở Vân Giao mấy người, thì là ngạc nhiên nhìn sang, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ cái gì. Chương 1869, vô dụng. 1869. Cửu Long dẫn linh trận doanh khung cao mày nói, này không phải chúng ta tổ tiên, trong truyền thuyết đã từng dùng tới đối phó hung thú nhất tộc đại trận A đến cùng là thế nào sự tình. Hoàng Nguyệt San các loại lão tổ cũng đều nhao nhao mặt sắc mặt ngưng trọng, Lăng Vũ Vi, Diệp Phàm, các ngươi có phải hay không có cái gì gạt chúng ta? Lăng Vũ Vi mới phát hiện mình nói lộ ra miệng, có chút bất an nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thở dài, chuyện cho tới bây giờ, không cần cái gì giấu giếm, Vi Vi, ngươi đem tình huống trực tiếp nói thẳng đi, để trong này tất cả mọi người minh bạch chuyện đã xảy ra. Lăng Vũ Vi biết tình huống khẩn cấp, cũng không nhiều trì hoãn, trực tiếp chạy đến trên đài, đối Sở Vân Giao nói, ta mà nói, ngươi phiên dịch. Sở Vân Giao gật gật đầu, lập tức đem Lăng Vũ Vi giảng thuật, phiên dịch thành dễ hiểu anh đồng, truyền đạt cho ở đây tất cả mọi người. Liên quan tới Long Mạch chỉ còn trên danh nghĩa, bên trong phát hiện Cửu Long dẫn linh trận, đã từng cầm tù qua thần bí nhân, cùng hiện tại toàn cầu xuất hiện dị tướng nguyên nhân nghe được Long Mạch đã sớm không có linh khí, doanh khung bọn người bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, lại không khỏi sắc mặt tâm trầm. Bọn họ lần này rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc trước Diệp Vô Nhai đột nhiên đại khai sắc giới, có ít người bị chết còn mạc danh kỳ diệu mà lại, bọn họ cũng minh bạch, vì sao linh khí đột nhiên càng ngày càng ít. Người này mặc kệ là Pháp Vương vẫn là hệ thơ, hắn đều là dùng đại lượng hồng hoang thạch, bày ra một cái Cửu Long dẫn linh trận biến trận. Hiện tại, cả cái hành tinh đều thành bị hấp thu năng lượng thú bị nhốt, từ trường không ngừng yếu bớt, là bởi vì năng lượng bị không ngừng mà hút vào mắt trận. Lăng Vũ Vi nói, Lăng tiểu thư, có thể coi là hệ thở ý đồ đến chính nó tinh cầu, nó cần dùng đến lớn như vậy năng lượng sao, chẳng lẽ nói Long Mạch năng lượng, có thể cùng cả cái hành tinh từ trường sánh ngang, một tên nước ngoài chuyên gia nghi ngờ nói. Không đợi Lăng Vũ Vi nói cái gì, Sở Vân Giao lại là trực tiếp đáp, khởi động một chiếc vũ trụ phi thuyền, đương nhiên không cần nhiều như vậy năng lượng nhưng, nếu như là trực tiếp mở ra tinh tế truyền tống thông đạo đâu. Toàn trường xôn xao, phảng phất chỉ tồn tại ở khoa huyễn điện ảnh bên trong sự tình, thực sự có chút nghe rợn cả người. Hệ thở mẫu tinh lọt vào một cái khác mạnh đại văn minh xâm lấn, nếu như nó khăng khăng muốn nhà, mở ra tinh tế truyền tống môn, không chỉ là từ trường hội bị phá hư, dù là may mắn một bộ phận sinh vật sống sót, chúng ta cũng có thể sẽ đứng trước, hoàn toàn bại lộ về sau, trực tiếp bị một cái khắc cường đại chủng tộc xâm lấn hậu quả. Nó cân nhắc chỉ là thế nào tốt hương, cũng không có quản chúng ta cái tinh cầu này chết sống, hoặc là nói, nó đến liền muốn giết chết cái tinh cầu này chỗ có sinh mệnh. Sở Vân Giao lạnh lùng nói ra. Vì cái gì? Chẳng lẽ liền không thể chung sống hòa bình sao? Nó coi như đến chính mình mẫu tinh, chẳng lẽ liền có thể thay đổi gì? Một tên cao quản khó hiểu nói. A Sở Vân Giao cười khẽ dưới, nói, nếu ngươi quốc gia, chỉ còn lại có một mình ngươi, còn lại đồng bào đều bị khác một quốc gia giết sạch, chính ngươi còn bị cầm tù mấy trăm năm, không ngừng nhận hết tra tấn, ngươi muốn giết sạch địch quốc người, lại chính mình quê hương, cái này rất lợi hại khó lý giải. A trên thực tế, kinh lịch dạng này sự tình, coi như không điên cuồng, cũng sẽ tràn ngập hận ý đi. Rõ ràng là hệ thở chính mình tới trước xâm lấn. Hiện tại ngược lại chúng ta thành ác nhân một dạng, Lăng Vũ Vi hoán hận nói. Đối hệ thở văn minh mà nói, chúng nó là cao đẳng văn minh, chúng ta chỉ là hạ đẳng văn minh, xâm lấn chúng ta, tựa như mạnh được yếu thua, thiên kinh địa nghĩa. Nó khẳng định cảm thấy, nếu không phải vận khí không tốt, hủy diệt hẳn là nhân loại, mà không phải chúng nó tổng mà nói, theo hệ thở, nhân loại sinh tử tồn vong, căn không là chuyện gì, địa cầu chết sống, càng không cứ gọi sự tình. Dù sao nơi này đã đối với nó muốn hồng hoang thạch, Sở Vân Giao nói. Sở tiểu thư, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào ngăn cản nó? Đại hội bí thư trưởng hỏi ra tất cả mọi người lúc này quan tâm nhất vấn đề. Sở Vân Giao hơi hơi một suy nghĩ về sau, tại chỗ đối mịt rổ phù nói, có năng lực giám sát lượng cực quốc gia, hiện tại đem vệ tinh do thám nhắm ngay Bắc Cực cùng Nam Cực. Như, qua đại bộ phận nhân loại cư trụ khu vực, không có phát hiện dị thường, này truyền tống môn mở ra vị trí, cũng chính là năng lượng điểm tụ tập, chỉ có thể là hai cái nơi không người ở cực điểm. Ở đây mấy cái đại quốc đại biểu, lập tức bắt đầu tiến hành truyền tin liên lạc. Tuy nhiên trước mắt bởi vì từ trường không ổn định, truyền tin cùng hướng dẫn những này thường xuyên phạm sai lầm, nhưng cũng không có đến sử dụng không cấp độ. Không bao lâu về sau, liền lần lượt có quốc gia đem một đống hình ảnh gửi đi đến họp nghị hiện trường. Mọi người lập tức tại trên màn hình lớn nhìn thấy, tại vòng cực bắc bên trong, lóe ra chói mắt ánh sáng, kim chói, tựa như ban ngày. Không sai. Quả nhiên là ở chỗ này. Hiện tại thời gian điểm, Bắc Cực là cực đêm, liền xem như cực quang cũng sẽ không như thế sáng. Mà lại rõ ràng càng đi điểm trung tâm, nơi đó quang năng càng ngưng tụ. Sở Vân Giao lại nghĩ tới cái gì, hướng mọi người nói, lần trước thổ quốc thượng khoảng không, đột nhiên ban ngày biến thành đêm tối, khả năng cũng là này hệ thở hoặc mạt Nhật Pháp Vương gây nên. Hắn hẳn là thông qua cửu long dẫn linh trận nguyên lý, lĩnh ngộ một loại nào đó có thể trong khoảng thời gian ngắn hấp thu năng lượng, bao quát quang năng mạnh đại pháp thuật, sở dĩ hắn có thể nhượng này thành trợ trên không đột nhiên trở tối. Hiện tại chúng ta muốn ngăn cản hắn, chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là tại hắn không có mở ra tinh tế truyền tống môn trước, đem hắn đánh giết. Vậy còn chờ gì? Chúng ta toàn cầu các quốc gia cùng một chỗ phái ra quân đội, trực tiếp đem nơi đó san thành bình địa. Coi như nhượng băng xuyên hòa tan, toàn cầu khí hậu biến ấm, cũng tốt hơn từ trường bị hủy a. Một tên cao tầng đứng lên nói. Thế nhưng là, rất nhanh liền có một tên chuyên gia đứng người lên, nói, tiên sinh, vừa rồi ngài còn nghe không hiểu à, trận chiến tranh này, là hiện đại hóa quân đội vô pháp tham dự. Bởi vì điện tử ảnh hưởng, chúng ta phi cơ, hàng mẫu, tuần hành đạn đạo, đều rất khó bình thường vận hành. Liền coi như chúng ta muốn dùng vũ khí tiến công, cùng công kích Bắc Cực, còn không bằng công kích còn lại mấy chỗ bị trận điểm, phá hủy trận pháp này. Sở tiểu thư, xin hỏi là đạo lý này đi. Sở Vân Giao gật gật đầu, nói, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại đã không có thời gian nếm thử phi cơ đạn đạo, phải dùng liền phải dùng hạch đạn đầu, bởi vì chúng ta không có thời gian qua nghiệm chứng, vũ khí thông thường uy lực, phải trang đầy đủ phá hủy dạng này địch nhân. Nếu như vũ khí thông thường uy lực không đủ, chúng ta đợi tại lãng phí quý giá tiến công thời gian, ngược lại cho hắn gia tăng một số năng lượng. Vô dụng. Đột nhiên, chậm chạp không có mở miệng Diệp Phàm, đứng dậy, vừa nói một câu, toàn trường an tĩnh lại. Diệp Phàm xoay người, hướng phía hiện trường tất cả mọi người, mặt như mặt nước phẳng lặng mà nói, coi như toàn cầu vũ khí khố, công đánh tới, không nhận điện từ quấy nhiều những này ảnh hưởng cũng căn sẽ không lên cái tác dụng gì. Bởi vì nếu như toàn cầu đạn đạo đối ta phát xạ, ta có rất nhiều loại biện pháp có thể sớm phá hủy, ta tin tưởng, tinh thông các loại ma pháp thiên nhân, hội ứng phó càng thêm đơn giản. Mặc kệ là không gian truyền tống, trọng lực, kết giới các loại pháp thuật, thậm chí còn có nó khả năng đã nắm giữ thời gian ma pháp đều sẽ nhượng những vũ khí này biến thành phế liệu, nghiêm trọng, sẽ còn ngộ thương đến chính chúng ta. Diệp Phàm một lời nói, nhượng toàn trường mảng lớn máu người đều ngội, dù là Diệp Phàm lời nói nghe rất ngông cuồng, giống như một mình hắn liền che lại toàn cầu các quốc gia vũ lực, nhưng không có người hội đưa ra nghi vấn, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, kiếm thần có tư cách này. Chương 1870, dựa vào cái gì? Này kiếm kia thần các giới, ngài cảm thấy phải làm thế nào ngăn cản nó? Bí thư trưởng môi màu tóc trắng, nơm nớp lo sợ hỏi. Toàn trường người cơ hồ đều nín hơi ngưng thần, nhìn chăm chú lên Diệp Phàm, chờ đợi lấy một cái khẳng định đáp án. Tô Khinh Tuyết lại là siết chặt lấy hai tay, cắn môi đỏ, đầy mắt bất an sắc. Diệp Phàm quay đầu, nhìn về phía Sở Vân Giao. Vân Giao, ta nhớ được ngươi đã nói, bước nhảy không gian trừ cần đại lượng năng lượng, còn cần ổn định năng lượng cung cấp này, nếu như nó muốn mở ra tinh tế truyền tống, hẳn là cần ổn định năng lượng truyền vào đi. Đương nhiên, tinh tế truyền tống môn, yêu cầu cao hơn, nếu như muốn mở ra, càng thêm không thể có sai lệch chút nào, không phải vậy liền có thể trực tiếp không gian sụp đổ. Hoặc là sinh ra thời không đứt gãy, truyền tống đến không biết vũ trụ vị trí nào, thậm chí không biết này cái thời gian điểm. Đương nhiên đây chỉ là lý luận phỏng đoán, dù sao ta còn không có đạt tới loại kia kỹ thuật duy nhất có thể khẳng định, cũng là truyền tống môn năng lượng, nhất định phải ổn định tại một cái khu trong phòng làm sao, ngươi là định tìm một cái long trụ hủy đi, phá hư cái này toàn cầu dẫn linh trận chặt đứt nó năng lượng truyền tống. Sở Vân Giao hỏi. Không kịp, Long Trụ hẳn là bị nó giấu ở rất sâu lòng đất. Tìm Long Trụ vị trí cần thời gian, còn muốn tránh cho hắn chướng nhãn pháp coi như thật tìm tới, cũng chưa chắc có thể tùy tiện phá hư. Huống chi, chúng ta một mực đang tìm nó, lần này thật vất vả có thể xác định vị trí, liền không thể lại buông tha. Diệp Phàm ánh mắt sáng rực mà nói. Diệp Phàm đã nghĩ rất minh bạch, đầu tiên, thời gian đã kéo không nổi, mỗi một phút mỗi một giây đều có thể có ngàn vạn người chết đi, đếm không hết sinh vật diệt vong. Mà lại, mặc kệ lần này từ tràng tai nạn có thể hay không lắng lại, chỉ cần lấy qua bất tử, vẫn là một cái cự đại tai họa ngầm, sở dĩ nhất định phải một trận đại chiến đến kết thúc trận này đánh cược. Cùng dạng này một mực chơi trốn tìm, còn không bằng thừa dịp lần này, có thể biết nó vị trí tình huống dưới, trực tiếp thẳng hướng Bắc Cực. Dù sao, lấy quá thật vất vả rốt cục muốn mở ra nhà đường, nó khẳng định phải ở bên kia trông coi. Ngươi muốn một người đi qua, cùng tên kia quyết nhất tử chiến. Sở Vân Giao cao mày nói, nó đã dám xuất hiện, khẳng định đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối sẽ không sợ ngươi. Hiện trường các quốc gia cao tầng cũng đều nhao nhao tâm thần bất định lại chờ mong, đã hy vọng Diệp Phàm có thể ngăn cơn sóng dữ, lại lo lắng hắn cũng chống đỡ không được. Bọn họ lúc này đã bất lực thiên, có thể dựa vào chỉ có Diệp Phàm. Diệp Phàm cười cười, nó không sợ ta cũng không sợ nó, có lẽ, nó cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn thừa dịp lần này, trực tiếp làm đoạn đi. Ngươi yên tâm đi, ta mục tiêu chủ yếu, vẫn là nghĩ biện pháp để nó tinh tế truyền tống vô pháp thành công. Chỉ cần ta nghĩ biện pháp trong nháy mắt đánh vỡ nó truyền tống môn năng lượng cực hạn chịu đựng, chí ít là có thể đem cái thế giới này bảo trụ. Trên lý luận là như thế này không sai, nhưng từ lần trước nhất thành trợ trên không đều biến thành đen đến xem ra hỏa này hiện tại hiển nhiên có thể trong nháy mắt hấp thu cực lớn phụ tải năng lượng. Khả năng nó đã có lòng tin có thể ngăn cản hoặc hấp thu ngươi kiếm ý, đây cũng là nó dám đường mà hoàng áp dụng loại này sách lược nguyên nhân, Sở Vân Giao nói. Diệp Phàm ánh mắt lóe ra, cực lớn phụ tải A nói cho cùng, sau cùng quyết chiến, cũng là liều song phương trong nháy mắt chuyển vận cùng hấp thu, so một cái lớn nhỏ. Không sai, trung cực mâu cùng thuẫn đọ sức, Sở Vân Giao nói như vậy. Diệp Phàm sắc mặt thoải mái mà cười một tiếng, có ý tứ, ta thích loại này đơn giản thô bạo phương thức chiến đấu. Ngươi còn cười. Nếu như ngươi đem hết toàn lực đều không đủ nó hấp thu, vậy làm sao bây giờ? Hao hết tất cả mọi thứ. Sau đó tại này băng lánh trong đống tuyết, một người chờ chết. Ngươi cho rằng người nào có thể cứu ngươi sao? Tô Khinh Tuyết nhịn không được, đứng dậy yêu kiều nói, trong mắt đã ngậm lấy một tia trong suốt. Diệp Phàm nhìn qua nữ nhân, không khỏi sửng sốt, hắn không nghĩ tới, Tô Khinh Tuyết dạng này từ trước đến nay rất tỉnh táo, liền thị tộc đại hội lần kia đều gặp nguy không loạn nữ nhân tại thời khắc này, hội tại dạng này một cái đại trường hợp, toàn thế giới các quốc gia, các tổ chức cao tầng trước mặt. Như thế tâm tình hóa mà hét lớn ra. Tô tộc trưởng, kiếm thần các hạ chính là nhân loại hy vọng cuối cùng a, hắn nhất định là muốn cứu vãn thế giới cường giả, ngài hẳn là vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Bí thư trưởng lúc này khuyên nói. Im miệng. Tô Khinh Tuyết trực tiếp lạnh lùng trường đi qua, trong mắt các ngươi hắn là kiếm thần, có thể trong mắt ta, hắn chỉ là ta trượng phu. Nữ nhi của ta phụ thân. Mới không phải cái gì kiếm thần. Không phải cái gì cứu thế chủ. Tô Khinh Tuyết quét mắt một đám các giới cao tầng, lạnh lùng chất vấn, hắn lúc trước vì tự do, vì sống sót mà đánh thánh chiến thời điểm, các ngươi ở đâu hắn bởi vì làm một cái không tồn tại bất tử dược, bị toàn cầu một đám người đuổi theo không thả lúc, các ngươi ở đâu hắn tiêu diệt Tu La Hội, ngăn cản thượng cổ người âm mưu, trấn áp thánh huyết hội phản loạn, đánh bại đồ sát thành tính giả pháp vương. Hắn cho các ngươi những người này, đánh bại sinh hóa bất hủ người. Phục sinh sử thi cấp pháp sư. Cổ tiên linh giới trường sinh cảnh lão tổ. Đây hết thảy, còn chưa đủ à? Các ngươi những người này lại vì lão công ta làm cái gì? Dựa vào cái gì tổng muốn hắn làm hy sinh? Cũng nên hắn qua liều mạng. Hắn đã kém chút rời đi ta tốt nhiều lần này ta sẽ không để cho hắn qua. Muốn cứu vãn thế giới, chính các ngươi qua. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Từng đôi ánh mắt vô cùng phức tạp, có nữ tính thì là mắt lộ ra ưu tư sắc. Từ Linh San, Lăng Vũ Vi, Sở Vân Giao các loại nữ, thật sâu nhìn qua Diệp Phàm, cũng là như có điều suy nghĩ. Không có người mở miệng lại thuyết phục, cũng không ai có thể mở miệng phản bác bởi vì bọn hắn biết, Tô Khinh Tuyết nói, đều là sự thật. Cho dù là đại đa số trên thế giới dân chúng, đối kiếm thần sự tích, chỉ là gần nhất chừng nửa năm mới hiểu được, nhưng cũng đã đối kiếm thần cảm thấy tin phục. Huống chi ở đây lời cao tầng, bọn họ là nhiều năm trước, liền hiểu được Diệp Phàm là như thế nào từng bước một đi cho tới hôm nay. Từ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật cường đại nhất thiếu niên sát thủ, đến trên chiến trường chăm sóc người bị thương Xuân Thánh Thủ, mang theo nhất bang huynh đệ thoát ly tổ chức, khai hỏa thanh chiến, đến dạng này từng bước một bước lên đỉnh phong, mấy lần ngăn cơn sóng dữ mà cứu vãn Hạ Quốc cùng toàn thế giới hắn ngắn ngủi hơn 20 năm nhân sinh, cũng đã là một đoạn truyền kỳ, công tích càng là đủ để dựng lên một tòa tấm bia to. Nói hắn là nhân loại lịch sử vĩ đại nhất mấy vị nhân vật một, cũng không quá đáng. Không đề cập tới đường, cổ võ phục hưng sau các loại chế độ thành lập, toàn cầu tu luyện dậy sóng, cổ tiên linh giới hiện thế, đã nhất định hội thật sâu ảnh hưởng cả nhân loại phát triển vận mệnh. Trên đời người, xác thực đã không có tư cách, yêu cầu Diệp Phàm phụng hiến càng nhiều, dù sao Diệp Phàm cũng không thua thiệt bất luận kẻ nào. Tô Khinh Tuyết sau khi nói xong, xông ra chỗ ngồi, một tay chà chà khóe mắt, một tay níu lại Diệp Phàm cổ tay, đi. Lao công. Nhà chúng ta qua. Đại không đi cổ tiên linh giới. Cái kia hệ thờ, yêu để làm chi qua. Diệp Phàm nhìn vẻ mặt bất an cùng sợ hai nữ nhân, giữ im lặng, dùng lực đảo ngược kéo một phát, đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngốc lão bà ngươi làm sao, cái này đều không giống ngươi, Diệp Phàm tại nữ nhân bên thai nói. Tô Khinh Tuyết tựa ở trong ngực nam nhân, hốc mắt phát hồng, thân thể run rẩy, toàn thân rẽ run, nghẹn ngào nói không ra lời. Diệp Phàm nhìn lấy nữ nhân thật sâu hoảng sợ ánh mắt, thở dài, ngươi có phải hay không lại mơ tới cái gì? Tô Khinh Tuyết thân thể bỗng nhiên cứng ngắc ở, nàng chậm rãi ngẩng đầu, sáng ngời trong mắt to, lộ ra một vòng cầu khẩn, lão công đừng đi có được hay không, ta thật là sợ ngươi lần này thật không đến. Chương 1871, hai loại vận mệnh. 1871. Diệp Phàm một cái tay nhẹ nhàng phủ phủ nữ nhân khuôn mặt, cười nói, ta không phải dị sổ à? Mệnh ta vận, không phải tiên đoán, mộng cảnh, liền có thể nhìn thấy ngươi cũng nói, ngươi là sợ hãi, nhưng ngươi càng hẳn là tin tưởng ta, không phải sao? Không phải ta cảm giác lần này không giống nhau, coi như lần trước ngươi đi cổ tiên linh giới, lâu như vậy không có tới, ta đều không như thế bối rối qua. Tô Khinh Tuyết một tay ôm ngực. Diệp Phàm nhìn lấy thê tử hoảng loạn bộ dáng, trong lòng làm đau, nhưng hắn biết, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Hắn dùng sức nắm chặt Tô Khinh Tuyết rét lạnh tố thủ, lão bà, nhìn ta. Tô Khinh Tuyết ngẩng đầu, nước nhuận ánh mắt nhìn qua Diệp Phàm, mãnh liệt bất an, nỗi buồn thâm tình, phảng phất như thủy triều yếu dần xuất lai. Trên đời này cho tới bây giờ đều chỉ có hai loại mệnh, một loại gọi số mệnh, một loại khác gọi liều mạng. Ta chưa bao giờ tin cái gì số mệnh, ta không ngừng mà khiêu chiến sinh tử cực hạn, tu luyện được so với ai khác đều vất vả, vì cũng là hôm nay không cần phó thác cho trời. Ta cũng muốn cùng ngươi, cùng Đoàn Đoàn, Mụ, Giang Thẩm cùng mọi người vĩnh viễn cùng một chỗ, nhưng càng như vậy, liền càng cần trận này quyết chiến. Đây là duy nhất một lần, giải quyết dứt khoát thời cơ, trốn tránh giải quyết không vấn đề gì, ngươi có thể hiểu được ta à? Tô Khinh Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu trượt xuống, nước nở nói, ta không muốn lý giải không muốn. Tuy nhiên nữ nhân nói như vậy lấy, nhưng Diệp Phàm lại biết. Nàng so với ai khác đều hiểu chính mình nói tới hết thảy. Trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh, tuy nhiên rất nhiều người, cũng nghe không hiểu cũng không nghe thấy hai người đang nói cái gì, nhưng giờ khắc này tâm tình, lại là ai cũng có thể cảm nhận được. Hạ Quốc thị tộc, cổ võ tông môn nhân, nhìn qua Diệp Phàm ánh mắt, lúc này tràn ngập kính sợ cùng khâm phục sắc. Một số đội mũ quân quan, bất luận đến từ quốc gia nào, đều yên lặng tháo cái non xuống. Một số nữ tính cao tầng, thậm chí có đang yên lặng lau khỏe mắt đang lúc này, ngồi ở đằng kia từ Linh San phát giác được điện thoại di động có tin tức truyền đến, nàng lấy ra xem xét về sau, sắc mặt nhất thời tái đi. Mà cùng lúc đó, Tô Khinh Tuyết mang máy tính bảng bên trên, cũng truyền tới một chuỗi tin tức. Cơ hồ trong cùng một lúc, hiện trường không ít quốc gia đại biểu dù mở ra ly, đều nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thấy phía trên tin tức về sau, hiện trường nhất thời loạn thành một bầy. Hạ Quốc cảnh nội 7 cái tông môn xuất hiện bạo động, bọn họ công bố ngày tận thế đến, nhất định phải giết đủ đầy đủ người, thần tài hội khoan dung thế giới, sau đó liền đến chỗ cướp bóc đốt giết. Chấp kiếm nhân đã xuất động qua chân áp. Thứ Linh San đứng dậy nghiêm nghị nói. Tô Khinh Tuyết cầm qua máy tính xem xét, cũng đình chỉ khóc nức nở, cau mày nói, không chỉ là Hạ Quốc cảnh nội, các đại châu đều có tổ chức ngầm tại bạo động, còn có hư hư thực thực đã từng thiên thần ma pháp nghiên tu hội thành viên đang khắp nơi phá hư, hiện tại Inter khắp nơi đều là ngày tận thế lời đồn, tựa hồ có người trong nháy mắt tiến hành toàn cầu kích động. Thế giới các quốc gia đại biểu lúc này đều tại kích động nói, chính bọn hắn quốc gia xác thực xuất hiện các loại vấn đề, mặc kệ là thành thị bên trong, vẫn là trên Inter, có thể nói là trong nháy mắt toàn cầu đều bị dẫn đốt thuốc nổ. Sở Vân Giao nhanh chóng điều ra một số toàn thế giới camera giám sát hình ảnh, tại hội trường bên trong truyền phát ra. Hiện trường mấy trăm người liếc nhìn lại, đều là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hoang giận, bối rối. Từng màn cả mạ giật trong tấm hình, các loại bạo động đang trình diễn. Có một đám cầm trong tay phủ Việt câu xin võ giả, tại một chỗ thành thị trong chợ, điên cuồng đổ sát. Một tên khống hỏa ma pháp sư, chính mang theo một đám pháp sư, tàn phá bừa bãi mà đốt cháy một mảnh khu dân cư, chạy nạn đám người phát ra kêu thê lương thảm thiết. Một tòa cửa ngân hàng, chính phát sinh chiến đấu kịch liệt, dẫn đội cướp bóc cũng là võ giả, pháp sư tổ chức ngầm. Càng sâu người, tại một mảnh bãi biển, lại xuất hiện một đám sinh vật biến dị, các loại thôn phệ lấy du khách, trên bờ biển trong nháy mắt máu chảy thành sông. 10 cái hình ảnh, không ngừng mà hoán đổi lấy, các nơi trên thế giới chính trình diễn tai nạn, nhìn thấy mà giật mình. Đáng chết. Đám khốn kiếp này, nguy nan trước mắt, nghĩ đến chỉ có bốn phía làm hại. Tiêu Hoàng giận dữ đập bàn nói. Một bộ phận xác thực không phải người, tất cả đều là cặn bã, nhưng có một bộ phận, ta đoán chừng là thiên nhân kín đáo chuẩn bị tốt, không phải vậy những này sinh vật biến dị cũng sẽ không xuất hiện. Đây đều là vì cho chúng ta chế tạo phiền phức, nhiễu loạn chúng ta chú ý lực, cho nó đầy đủ thời gian mở ra tinh tế truyền tống môn. Sở Vân Giao lạnh lùng nói. Không thể không nói, nó vẫn là ra một vấn đề khó, loại chuyện này, không đi xử lý, thương vong cùng khủng hoảng tâm tình lại không ngừng mở rộng, nhưng xử lý lại cần đại lượng nhân lực cùng tinh lực. Hừ, nó quả nhiên là mưu đồ đã lâu, vừa ra tay cũng là lôi đình vạn quân A, Doanh Khung lánh khẽ nói. Các quốc gia đại biểu lúc này cũng đều lòng đầy căm phẫn, nhao nhao chỉ huy các quốc gia binh lực, tiến hành trấn áp. Diệp Phàm sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói. Nó càng như vậy chuyển di chúng ta chú ý lực, liền càng không thể cho nó thời gian các ngươi xử lý toàn cầu bạo động, ta qua tìm nó quyết nhất tử chiến. Tô Khinh Tuyết gặp nam nhân muốn đi, vội vàng kéo lại Diệp Phàm cánh tay, lão công. Ngươi coi như muốn xuất phát, chí ít cũng gặp lại Đoàn Đoàn một mặt đi. Nâng lên nữ nhi, Diệp Phàm mắt lộ ra một tia nhu hòa, nhưng lắc đầu, lại nhạt qua, thời gian quá kéo. Không cần đi, video trò chuyện cũng có thể à. Tô Khinh Tuyết bận bịu cầm điện thoại di động lên. Đang lúc Diệp Phàm do dự thời điểm, bên cạnh Lăng Vũ Vi khuyên nhủ, gặp một lần đi, hài tử sẽ cho ngươi càng nhiều lực lượng. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, gật gật đầu. Tô Khinh Tuyết sốt ruột mà đánh lấy trong nhà Giang Thẩm video điện thoại, tuy nhiên tín hiệu không ổn định, nhưng cuối cùng thông. Ôi, tiểu thư, các ngươi nhìn tin tức sao, cái này toàn thế giới làm sao đều loạn. Bên kia Giang Thẩm đang ở nhà xem TV tin tức. Tô Khinh Tuyết nói gấp, Giang Thẩm. Đoàn Đoàn ở đâu? Đoàn Đoàn Giang Thẩm nói ra, vừa rồi Vãn Tình mang nàng đi ra ngoài chơi, còn chưa tới đâu. Đúng, bên ngoài không an toàn, vẫn là tranh thủ thời gian gọi bọn nàng tới đi. Tô Khinh Tuyết nghe xong, bận bịu lại đổi gọi cơ Vãn Tình video điện thoại. Chờ một lúc về sau, điện thoại thông, có thể là xuất hiện ở trong video người, nhượng mọi người tại đây đều là đột nhiên khẽ giật mình. Chỉ gặp một cái không biết nơi nào trong phòng, một tên mắt mù bà lão, xuất hiện tại trong tấm hình. Mà ở sau lưng nàng, biểu lộ lạnh lùng vô cùng Cơ Vãn Tình, đang đứng tại ghế sofa bên cạnh, trên ghế salon, nằm một cái mê man hải tử, rõ ràng là Đoàn Đoàn. Kiếm thần các hạ ngươi biết ta à, bà lão trên mặt hiện ra một vòng âm u. Diệp Phàm mắt lộ ra hàn mang, thiên chi. Làm sao sự tình? Vãn Tình. Ngươi làm sao cùng với tiên tri? Tô Khinh Tuyết mặt lộ vẻ kinh hoàng sắc, khó có thể tin nói. Bên kia Cơ Vãn Tình không có chút nào biểu thị, phảng phất cái gì cũng không nghe thấy, băng lãnh như điêu khắc, cùng ngày bình thường nhu thuận ôn hòa bộ dáng, tưởng như hai người. Chương 1872, binh bất tiếm trá. 1872. Vãn Tình ngươi như thế nào là hệ thờ người? Cơ Hàn Thiên đột nhiên đứng dậy. Hắn dù sao cũng là Cơ Vãn Tình huynh trưởng. Tuy nhiên hai huynh muội quan hệ cũng rất bình thường, nhưng lúc này nhìn thấy một màn này, cũng là một mặt chấn kinh. Không ít nhận biết Cơ Vãn Tình người, lúc này đều cảm thấy không thể tưởng tượng, dù sao Cơ Vãn Tình cho bọn hắn ấn tượng, đều là phi thường ôn nhu thiện lương cô nương, làm sao cũng vô pháp cùng thiên nhân liên hệ đến cùng một chỗ qua. Cơ Vãn Tình uổng chúng ta một nhà tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi phản bội chúng ta. Tô Khinh Tuyết một mặt hàn sương. Mọi người tại đây, lời đều còn không biết Diệp Phàm có nữ nhi, mà biết được kiếm thần nữ nhi lại bị bắt cóc, từng cái càng là hoảng sợ không thôi. Dù sao, bây giờ trọng yếu nhất, cũng là kiếm thần có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Dù là Diệp Phàm đại nghĩa diệt thần, mặc kệ nữ nhi, qua trực tiếp đại chiến thiên nhân, này tâm lý cất giấu nữ nhi lòng này bệnh, khẳng định cũng sẽ đại thụ ảnh hưởng. Nếu như Diệp Phàm liều lĩnh, dự định trước cứu ra nữ nhi, vậy tương đương liền muốn trì hoãn thời gian, cũng là thiên nhân kế sách đạt được. Chẳng ai ngờ rằng, thiên nhân tại đại chiến trước, không chỉ có cho toàn thế giới chế tạo phiền phức, trả lại kiếm thần cái này trực tiếp nhất đối thủ, một cái hung hăng hạ mã uy. Nhiễu loạn Diệp Phàm tâm thần, gây ra hỗn loạn, có thể nói là một mạch mà thành. Tiên tri lúc này cười lạnh nói, Tô tiểu thư, ngươi khả năng lầm biết cái gì, đây là mưu lược, binh bất thiếm trá. Nói đùa cái gì nha, đầu này có thể là gián điệp chấn định như Sở Vân Giao, lúc này đều có chút vô pháp tiếp nhận, biểu lộ ngưng kết. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy, Tô Khinh Tuyết thì thào, tại chung một mái nhà ở lâu như vậy, ta vậy mà không có phát hiện. Tô tiểu thư, ngươi thiên nhãn rất lợi hại, nhưng cuối cùng chỉ là nhân loại năng lực tình báo, muốn xem phá vĩ đại thiên thần, là không thể nào. Tiên tri châm chọc cười nói. Tô Khinh Tuyết vừa vội vừa giận. Vừa nghĩ tới nữ nhi mệnh tại trên tay đối phương, tinh thần đều nhanh sụp đổ, Cơ Vãn Tình. Ngươi nói chuyện. Ngươi vì cái gì không nói lời nào. Mặc kệ nữ nhân làm sao chất vấn, có thể Cơ Vãn Tình đứng ở bên kia, lại là mặt như mặt nước phẳng lặng. Tiên tri lúc này cầm màn ảnh, đúng đúng trên ghế salon nằm tiểu mập níu, nói, kiếm thần các hạ, ngài nữ nhi hiện tại ngủ rất say, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi an tĩnh đợi tại trong hội trường. Con gái của ngươi liền sẽ bình an vô sự. Nếu như ngươi bây giờ rời đi hội trường nửa bước, này con gái của ngươi, khả năng liền phải bị một số cái tuổi này, không nên có tra tấn. Đương nhiên, ngươi là không tầm thường nhân vật, ngươi đại khái có thể hiện tại liền không để ý nữ nhi của mình. Sinh tử, làm ngươi anh hùng, tiến đến khiêu chiến vĩ đại thiên thần, nhưng là, ngươi sẽ vĩnh viễn đều là một cái vô năng, không hợp cách, lãnh huyết phụ thân, ngươi đáng thương nữ nhi, bởi vì ngươi chịu đủ tàn phá. Thiên tri tấm kia nếp vốn mặt, bởi vì nụ cười, phá lệ quỷ dị. Suy nghĩ kỹ một chút đi, kỳ thực thiên thần chỉ là nghĩ đến quê hương mình, cái này đối ngươi mà nói có ảnh hưởng gì đâu. Coi như trên đời chết đi một số râu ria nhân loại, các ngươi một nhà, y y nguyên có thể mỹ mãn mà sinh hoạt, không phải sao? Hội nghị hiện trường, một đám người khẩn trương nhìn chăm chú lên Diệp Phàm, bọn họ hận không thể lập tức thuyết phục Diệp Phàm, đại cục làm trọng. Thế nhưng là, muốn để một cái phụ thân trực tiếp từ bỏ nữ nhi sinh mệnh, trơ mắt nhìn lấy nữ nhi bị giết hại, loại lời này, bọn họ cũng không dám tùy tiện mở miệng. Lao công Tô Khinh Tuyết kinh hoàng nhìn lấy nam nhân, nàng thật không biết làm sao bây giờ, nàng muốn làm cho nam nhân cứu nữ nhi, có thể nàng lại biết, làm như vậy quá tự tư. Diệp Phàm, không nên bị nàng lời nói lừa dối. Nàng là muốn quấy nhiễu ngươi phán đoán. Tin tưởng chính ngươi phán đoán. Long vừa loạn, ngươi trận chiến này thất bại. Doanh khung lớn tiếng nói. Chính khi tất cả mọi người tâm tình khẩn trương thời điểm, Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Tiên tri ngươi có phải hay không nói lộ ra một kiện trọng yếu nhất sự tình? Hiện trường mọi người có chút buồn bực, phát hiện Diệp Phàm tựa hồ rất bình tĩnh, mà bên kia tiên tri mặt lộ vẻ nghi ngờ, chuyện gì? Diệp Phàm chỉ trên màn hình Cơ Vãn Tình, Vãn Tình, cũng là trong miệng ngươi thiên thần. Cũng chính là hệ thờ, đúng không? Thiên tri thần sắc ngưng kết dưới, yên tĩnh không nói. Mà hiện trường tất cả mọi người, thì đều lần nữa lâm vào chấn kinh biểu lộ, cảm giác não tử đều sắp bị kích thích mà vô pháp sử dụng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, tiên tri cười lắc đầu, loại thời điểm này, kiếm thần các hạ còn có lòng dạ thanh thản nói đùa. Diệp Phàm lại là nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên hô to một tiếng, Tiểu Huy. Vừa dứt lời, chỉ thấy một bóng người đột nhiên từ một vòng xanh thẳm không gian thoáng hiện, đi vào Diệp Phàm bên người. Xuất hiện người, rõ ràng là hư không Sở Lovenia. Lam phát không gian pháp sư, lúc này cầm một thanh mới chế tạo pháp trượng, ma lực toàn bộ khai hỏa, hiện trường bao phủ qua một trận không gian ma pháp gợn sóng. Đi! Slovenia dựng lấy Diệp Phàm bả vai, trong nháy mắt lại mở ra truyền tống. Tô Khinh Tuyết trên màn hình điện thoại di động, bên kia trong phòng, đột nhiên xuất hiện cửa không gian truyền tống. Diệp Phàm cùng hư không, trong nháy mắt xuất hiện trong phòng. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, cơ hồ chỉ là tại trong vòng 3 giây, Diệp Phàm liền đã từ đại hội hiện trường, đi vào này một gian ngàn dặm gian ngoài tử. Tiểu Huy, hội nghị trong tràng, Tô Khinh Tuyết nhìn về phía nơi xa cửa vào chỗ ấy, một người trẻ tuổi thân ảnh, rõ ràng là Phùng Tiểu Huy. Tiểu Huy ngươi không có nhà. Tô Khinh Tuyết coi là người trẻ tuổi ngày đó trong nhà ăn cơm, đã cùng Phùng Nguyệt Doanh cùng một chỗ, nhà ăn Tết, vạn vạn không nghĩ đến vậy mà tại đại hội hiện trường. Phùng Tiểu Huy ngại ngùng cười cười, hướng mọi người phất phất tay, tỷ phu để cho ta cùng hư không trốn tránh, trước đều cất giấu, không có ý tứ. Hiện trường tất cả mọi người chợt tỉnh ngộ cái gì? Nguyên lai đây hết thảy đều là Diệp Phàm đã sớm an bài tốt. Phùng Tiểu Huy dị năng, là ngăn cách hết thảy tinh thần lực, loại này chợt nhìn không bình thường phế vật, tinh thần phòng ngự kéo căng, lại không thể chủ động công kích dị năng, lại có thể đưa đến tuyệt đối phòng ngừa bị ma pháp cùng ra các loại sóng ngắn năng lượng điều tra hiệu quả. Mặc kệ là hệ thơ, tiên tri, đều không thể cảm giác được Phùng Tiểu Huy trôi nhất định trong phạm vi, phát sinh cái gì, cũng không cách nào biết được Phùng Tiểu Huy vị trí. Sở dĩ, Phùng Tiểu Huy cùng với hư không cất giấu, một cái có thể để phòng ngừa bị điều tra, một cái thì giỏi về tranh né, hai người tổ hợp, có thể nói thần không biết quỷ không hay. Mà vừa mới Diệp Phàm hô một tiếng về sau, Phùng Tiểu Huy giải trừ dị năng, hư không nhất thời có thể thi triển pháp thuật, mang theo Diệp Phàm tiến hành truyền tống. Cùng lúc đó, một bên khác trong phòng, Diệp Phàm đi ra truyền tống môn, bốn phía nhìn sang trong phòng hết thảy, bình tĩnh đối bà lão cười nói, thế nào, binh bất thiếm trá chơi vui à. Tiên tri cảm giác được tại chỉ xích Diệp Phàm cùng hư không, mặt già bên trên tràn ngập hoảng sợ cùng không hiểu, nàng gọi ra thủy tinh cầu cản ở trước mặt mình, nhưng nhịn không được rung động phát run. Tại sao có thể như vậy hư không, ngươi có nơi này phương vị tọa độ ngươi sao có thể truyền đưa tới. Tiên tri lại điều tra mê man đoàn đoàn, lắc đầu lẩm bẩm nói, không có khả năng á đứa nhỏ này trên thân, ta đã kiểm tra, không có ma pháp truy tung ấn ký. Hả, ngươi kiểm tra nữ nhi của ta, này kiểm tra nhà ngươi thiên thần đại nhân không có. Diệp Phàm cười ta nói. Tiên tri đột nhiên khẽ run rẩy, khó có thể tin quay đầu mặt hướng Cơ Văn Tỉnh, ngươi. Chương 1873, thú vị. 1873. Cơ Văn Tỉnh mặt không biểu tình khuôn mặt, rốt cục không kèm được, nàng một tay lấy trên ghế salon đoàn đoàn ôm lấy, sau đó một mặt bất an chạy hướng Diệp Phàm, tránh sau lưng Diệp Phàm. Diệp Phàm ca. Các ngươi rốt cục đến. Nữ hải cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra, gấp rút hô hấp lấy, trong mắt nổi lên một tia trong suốt, rất là áy náy nhìn qua trong ngực tiểu mập níu, có lỗi với đoàn đoàn thật xin lỗi. Thiên tri rốt cục tỉnh nộ cái gì, nàng chửi ầm lên, thiện nhân. Ngươi dám làm trái thiên thần đại nhân. Lời này vừa nói ra, hội nghị trong tràng chú ý đây hết thảy mọi người, lại có chút choáng váng, không phải nói Cơ Vãn Tỉnh cũng là thiên thần a, nàng tại sao lại làm trái thiên thần. Diệp Phàm đưa tay, nhẹ nhàng phủ Cơ Vãn Tỉnh tóc, nói, Vãn Tỉnh chỉ là muốn làm chính nàng, nàng chưa từng hiểu chúng qua hệ thơ, lại nói thế nào làm trái ngược lại là ngươi thiên thần đại nhân, không khỏi quá coi thường ta cái này. Muội tử xác thực nói, nó quá coi thường nhân loại, lúc trước thua với Hiên Viên Hoàng đế, liền nên thu tay lại, làm gì tốt vết xẻo quên đau đây. Lời này vừa nói ra, bên kia hội nghị trong tràng tất cả mọi người, lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái gì thiên nhân thua với qua Hiên Viên tổ tiên? Cơ Thiên Lưu kinh ngạc. Diệp Phàm lại là làm sao biết Hoàng Nguyệt San buồn bực. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà trong phòng tiên tri, thì là sắc mặt âm tình bất định. Diệp Phàm cười lạnh nói, thế nào, nhà ngươi thiên thần hắc lịch sử, nói ra để ngươi không thoải mái. Thiên thần không có bại. Không có. Tiên tri kích động toàn thân phát run, lớn tiếng phản bác, thiên thần chỉ là lựa chọn cải biến sách lược mà thôi. Diệp Phàm mỉm cười nói, đừng làm cười, Vãn Tỉnh đã đem chân tướng đều nói cho ta biết. Mấy vạn năm trước, Hiên Viên thị nhất thống thần châu thời điểm, liền đem ngươi gia chủ tử ý đồ xâm lấn long mạch, nhưng bị trấn thủ Lục Ngô thần thú phát hiện. Lúc đó thần long thị tộc trưởng Hiên Viên thị, trực tiếp dùng đế vương cấp kiếm y đem ngươi già chủ tử đánh tan. Tuy nhiên chưa trực tiếp đánh cho hồn phi phách tán, nhưng cũng đã bị trọng thương, nó thể, cũng chính là năng lượng thể gần như tiêu tán biên giới. Hiên Viên Hoàng đế dù sao cũng là đệ nhất nhân chủ, biết nó là vì nhà người cơ khổ, không có đối một cái sắp chết người xâm nhập đuổi đánh tới cùng. Dù sao nó bị kiếm ý bị thương quá nặng, thể không cách nào lại hấp thu năng lượng, tựa như người vô pháp máu, không khô máu mở dạng, đã là chờ chết. Thế nhưng là, người chủ tử hệ thơ, vì có thể tiếp tục sống sót, từ bỏ chính mình năng lượng thể thân thể, lựa chọn đem linh hồn quán chú tiến thân thể con người bên trong. Đối với nó mà nói, đây đúng là một loại sỉ nhục, dù sao cao quý hệ thơ, vậy mà chỉ có thể dựa vào ti tiện chủng tộc loài người thân thể đến tiếp tục kéo dài sinh mệnh. Nhưng nó vì mẫu tinh, cũng chỉ có thể từ bỏ tàn phá năng lượng thể, linh hồn quan trọng. Bất quá nó cũng gặp phải một vấn đề lấy quá sảng khoái lực cường đại, cũng là bởi vì linh hồn mạnh mẽ hơn nhân loại. Dạng này linh hồn, độc lập tự chủ năng lực suy tính, các loại tình huống toàn cục phân tích năng lực càng mạnh. Nhân loại muốn cái vấn đề, thường thường hội từ chủ quan ý thức biểu đạt, hội xúc động cùng mù quáng, bởi vì suy nghĩ vấn đề cơ chính là một người, không đủ tất cả mặt. Nhưng là lấy qua không giống nhau, hệ thở là năng lượng thể sinh mệnh, chúng nó muốn cái vấn đề, tựa như là máy vi tính làm phương pháp bài trừ, thu hình dáng đồ phân tích một dạng, sẽ thông qua toàn cục theo tính toán, nhu cầu một cái kết quả cuối cùng. Tựa như đối đãi một vấn đề, sẽ có một cái thiên sứ một tác ma, đang không ngừng đọ sức về sau, đạt được kết luận cuối cùng nhất, mà không phải cảm tính mà làm ra tâm tình hóa phán đoán. Hệ thở linh hồn, tồn tại không chỉ một tư duy hình thức, mà một khi rời đi năng lượng thể xác, những này độc lập suy nghĩ hình thức, liền sẽ dễ dàng phân liệt. Tựa như ban đầu bị trời sinh bó buộc chung một chỗ, đều có ý nghĩ của mình hai cái song bào thai, rốt cục giải khai dây thừng, có thể tự do chạy mở dạng. Đang nỗ lực chuyển sinh thành nhân loại thời điểm, chính nó linh hồn xuất hiện khác nhau, một bộ phận linh hồn, vẫn như cũ xem thường nhân loại, ý đồ cướp đoạt long mạch, khăng khăng đến mẫu tinh. Mà một nửa khác linh hồn, thì là nhận rõ hiện trạng, nhận nhưng nhân loại thực lực, cảm giác đến không cách nào đánh bại thị tộc, mà lại mẫu tinh cũng cải biến không cái gì, nó càng muốn cảm ơn Hiên Viên Hoàng đế nhân tử, từ đó lấy một cái nhân loại thân phận tồn tại. Nói đến đây, Diệp Phàm đầu nhìn xem bên người Cơ Vãn Tình. Mọi người lúc này cũng đều giật mình minh bạch, Cơ Vãn Tình thể nội, cũng là cái kia thiện lương nghệ thờ linh hồn. Xác thực nói, đây là một cái nhận rõ hiện trạng, nhận nhưng nhân loại hệ thờ nhân cách. Cùng chính ta cũng không có gì liên quan quá nhiều, chỉ là đối với nhân loại mà nói là hữu hảo. Lao công. Này Pháp Vương có phải hay không một nửa kia hệ thờ linh hồn Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm gật đầu, nói, không sai Mạt Nhật Pháp Vương cùng Vãn Tình, các nàng thân thể, đều là thông qua hệ thờ khoa học kỹ thuật sinh hóa, chăm chú bồi dưỡng ra tới nhân loại vật chứa. Tuy nhiên linh hồn phân liệt, nhưng ý đồ tranh đoạt long mạch bộ phận linh hồn, Mạt Nhật Pháp Vương, càng tăng mạnh hơn thế. Sở dĩ chiếm cứ chủ động. Pháp Vương ban đầu có thể mặc kệ Vãn Tình, mặc cho Vãn Tình bộ phận này linh hồn tiêu tán, nhưng là nó tại phân liệt quá trình bên trong, một bộ phận tri thức, là bị Vãn Tình chiếm đoạt có. Tuy nhiên, Vãn Tình đạt được đại bộ phận hệ thở tin tức, đều là không có quan hệ gì với chiến đấu, nhưng cũng là hệ thở văn minh trọng yếu thành quả, sở dĩ Pháp Vương cũng không thể vứt bỏ. Thế nhưng là, Pháp Vương cũng không hy vọng Vãn Tình quấy nhiều nó đại kế. Nó chỉ là coi Vãn Tình là làm một cái kho tư liệu, có cần thời điểm, tác thủ nó muốn tư liệu mà thôi. Sở dĩ Vãn Tình từ vừa xuất hiện, vẫn là cái trẻ sơ sinh thời điểm, liền tiến vào ngủ đông, cũng không có thuận lợi lớn lên. Tại trong quá trình này, Vãn Tình cũng là không thể làm gì, nàng đạt được là không am hiểu chiến đấu một bộ phận tin tức, dù là linh hồn năng lượng đều chiếm một nửa, nàng cũng căn vô pháp cùng Pháp Vương đối kháng. Cơ Hàn Thiên lẩm bẩm nói, khó trách lúc trước phụ thân phát hiện nàng lúc, vẫn là cái trẻ sơ sinh. Cơ Vãn Tình thì là mắt lộ ra một tia thống khổ, đối nàng mà nói, tuy nhiên xuất hiện về sau phần lớn thời gian đều đang ngủ say, nhưng loại này vài vạn năm cầm tù, không khác là một cơn ác ngộng. Về sau sự tình, các ngươi hẳn là cũng có chỗ hiểu biết, Diệp Phàm tiếp tục nói, Pháp Vương dựa vào nhân loại thân thể, không ngừng mà khôi phục, học hội dùng thân thể con người, nắm giữ ma pháp. Chỉ tiếc, khi Pháp Vương dự định lại lần nữa khởi xướng tiến công thời điểm, lại gặp được Diệp Vô Nhai. Diệp Vô Nhai đánh bại Pháp Vương, đưa nàng cầm tù tại Long Mạch bên trong, đồng thời ngay trước Pháp Vương mặt, hấp thu sở hữu hồng hoang thạch linh khí.
Cái gì?
Long mạch linh khí là vũ thần hấp thu. Hội nghị trong tràng thị tộc mọi người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Diệp Vô Nhai tại sao phải làm như vậy?
Doanh Khung nhíu mày.
Có phải hay không là lầm liền xem như Diệp Vô Nhai, có thể hấp thu toàn bộ long mạch?
Hoàng Nguyên San khó hiểu nói.
Diệp Phàm lắc đầu, nói, đây là Vãn Tình nói cho ta biết, mà lại ta cảm thấy hẳn là cũng không sai, người khác có lẽ không có chuyện này, nhưng Diệp Vô Nhai có lẽ thật có thể làm được. Về phần Diệp Vô Nhai làm như vậy mục đích, chính hắn nói là, liền muốn làm lấy Mạt Nhật Pháp Vương mặt, hủy diệt nàng sở hữu ý nghĩ, hắn cảm thấy dạng này thú vị.
Thú vị đây là có chuyện lý thu tỉnh.
Cơ Thiên Lưu bọn người mộng. Chương 1874, thật chính tự mình. 1874. Bọn họ vừa mới biết được, long mạch linh khí mất hết thời điểm, tuy nhiên cảm thấy cùng Diệp Vô Nhai có quan hệ, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Vô Nhai có thể một người hấp thu sở hữu linh khí. Mấu chốt là, bọn họ căn không hiểu, Diệp Vô Nhai làm là như vậy vì cái gì?
Đúng vậy à, thú vị Diệp Vô Nhai đoán chừng cảm thấy, cái này hệ thở vì nhà, hao hết chắc trở, chờ vài vạn năm ngóc đầu trở lại kết liêu hắn ngay trước hệ thở mặt. Đem hồng hoang thạch toàn hấp thu, bực này trong nháy mắt hủy hệ thở vài vạn năm hy vọng, đương nhiên rất lợi hại.
Mọi người cười khổ, mấy vạn năm kinh doanh nỗ lực, không tiếc đi vào thân thể con người, lần nữa ngóc đầu trở lại. Kết quả, lại lập tức bị ở trước mặt vô tình tiêu tan hy vọng, cái này chỉ sợ ép căn không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đổi lại hiện trường bất cứ người nào, hiện tại cũng rất lợi hại có thể hiểu được, cái này Pháp Vương vì sao vừa ra tới. Liền điên cuồng như vậy phải diệt thế, cái này căn bản là bị điên a.
Diệp Phàm túi đầu cười cười, nói, ta cũng là gần nhất mới nghĩ đến một ít chuyện các ngươi phát hiện không, Diệp Vô Nhai lúc tuổi còn trẻ, bốn phía tìm người đánh nhau, về sau lại không đánh.
Hắn có thực lực nghiền ép Pháp Vương, lại không muốn trực tiếp dẫn người qua phá hủy thiên thần ma Pháp nghiên tu hội, tổ kiến thượng cổ thần duệ, nhưng lại buông tay mặc kệ, bắt đầu quốc trồng rau, nghiên cứu mỹ thực hắn làm sự tình. Căn không có cái gì logic có thể nói, hoàn toàn bằng chính hắn lúc ấy yêu thích.
Sở dĩ, đối với hắn mà nói, khả năng thật chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, liền đem long mạch hấp thu, cái này cũng không hiếm lạ.
Kỳ thực Diệp Phàm có mấy lời không nói ra miệng, nếu là một năm trước, hắn khả năng cũng sẽ không lý giải Diệp Vô Nhai cách làm này. Nhưng một năm qua này, theo hắn thực lực mình không ngừng lên cao đến một cái bệ nghệ thiên hạ trình độ, Diệp Phàm dần dần phát hiện. Kỳ thực rất nhiều chuyện, chính mình vui vẻ là được rồi, cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Cho dù là những đoạt thiên đó các cường giả, bọn họ một mực chính mình, mặc kệ thương sinh, kỳ thực một bộ phận cũng là đạo lý này.
Diệp Vô Nhai làm việc, ép căn bản không phải giảng logic, giảng đạo lý, hắn chỉ là tùy tâm sở dục mà thôi.
Sở dĩ với hắn mà nói, cái gì thị tộc, gia tộc, tử tôn hậu nhân, vẫn là long mạch, pháp vương. Đều chẳng qua là hắn có hứng thú phản ứng, không hứng thú liền hủy đi sự vật ta.
Diệp Phàm cũng không biết, Diệp Vô Nhai đến cùng có phải hay không Diệp Vô Nhai, có phải là hắn hay không huyết duyên thượng tổ cha.
Duy nhất có thể xác định, là hiện tại hắn, còn vô pháp qua ước đoán Diệp Vô Nhai mắt bên trong thế giới.
Mọi người nghe Diệp Phàm lời nói, tỉ mỉ nghĩ lại Diệp Vô Nhai cả đời làm việc, cũng không khỏi đều im lặng đừng nói Diệp Vô Nhai, bọn họ kỳ thực liền Tiêu Nhu phong cách hành sự. Cũng căn xem không hiểu.
Này sau đó thì sao Vãn Tình xuất hiện tại Cơ gia, lại là thế nào sự tình Tô Khinh Tuyết hỏi.
Diệp Phàm thở dài, quay người từ nữ hài trong ngực, ôm qua Đoàn Đoàn, sau đó nói, Vãn Tình, còn lại, tự ngươi nói đi, chuyện cho tới bây giờ, cũng nên chân tướng rõ ràng.
Cơ Vãn Tình gật gật đầu, hít sâu khẩu khí, mới êm thai nói nguyên lai, Diệp Vô Nhai đem Mạt Nhật Pháp Vương cầm tù tại Long Mạch, dùng Cửu Long dẫn linh trận. Đem Pháp Vương làm là trận nhãn.
Trận pháp này đúng là đối phó hung thú sử dụng, nhưng cũng không phải là vô pháp dùng tại nhân loại trên thân, chỉ là bình thường nhân loại, căn không chịu nổi, thuộc về giết gà dùng đao mổ trâu.
Mà Pháp Vương không giống nhau, bởi vì Pháp Vương linh hồn cường đại, sở dĩ nó có thể tiếp nhận dạng này linh khí điên cuồng tràn vào.
Tuy nhiên long mạch hồng hoang thạch phế, có thể long mạch bên trong đến liền có Côn Lôn Sơn mạch thiên địa linh khí. Không ngừng mà quán chú tiến Pháp Vương linh hồn.
Pháp Vương không phải hung thú bị linh khí trùng kích sẽ trực tiếp hồn phi phách tán, bởi vì không hiểu khơi thông linh khí.
Pháp Vương tuy nhiên bị linh khí trùng kích linh hồn,
thống khổ không thôi, nhưng vì sống sót, lại nỗ lực không ngừng mà thông qua dẫn linh trận phóng xuất ra những linh khí này. Pháp vương tựa như là một cái khí cầu, bởi vì muốn tốt cho chất liệu, bị không ngừng mà thổi hơi, lại nhụt chí, lại thổi hơi, kể từ đó, linh khí một mực đang long mạch phụ cận sẽ không tán đi, cảm giác lại so với địa phương khác nồng đậm, đây cũng là này Diệp thị tiểu viện tử phụ cận, vì sao linh khí nồng đậm nguyên nhân. Pháp vương trơ mắt nhìn lấy Diệp Vô Nhai hấp thu xong sở hữu hồng hoang thạch linh khí, chính mình lại bị cầm tù, xem như một cái mắt trận sử dụng, tự nhiên cực kỳ thống khổ, đối Diệp Vô Nhai hận ý, cũng không ngừng liên lụy đến toàn bộ thế giới. Mà chờ đợi Pháp vương tin tức tiên tri, lại chậm chạp đợi không được Pháp vương bóng dáng. Mắt thấy, Mạc Nhật vương quyền mất đi Pháp vương, tiên tri chỉ có thể cầu trợ ở lúc trước Pháp vương lưu lại thể xác, này một năng lượng thể. Cái này năng lượng quang cầu đã không phải là hệ thờ, bởi vì bên trong không có linh hồn, không tính là sinh mệnh, chỉ có thể dựa vào không ngừng mà rót vào năng lượng để duy trì cơ vận hành, vô pháp chiến đấu. Nhưng là, bên trong vẫn như cũ tồn trữ đại lượng hệ thờ khoa học kỹ thuật, sở dĩ, hệ thờ tại thoát ly cái này thể xác về sau, đem chính mình thể xác, biến thành một đài siêu cấp máy tính. Tiên tri dựa vào cái này một quang cầu, cùng hệ thờ trong phi thuyền thiết bị, dần dần chế tạo ra sinh hóa nhân pháp vương, để duy trì Mạc Nhật vương quyền mặt ngoài vận hành. Trên thực tế, Mạc Nhật pháp vương ban đầu cũng không có n nhí hoặc pháp thân, cũng chính vì vậy, Mạc Nhật vương quyền một đám pháp sư, đối pháp vương học hội pháp thân, đều có chút kinh ngạc. Tiên tri cũng là vì nhượng sinh hóa nhân pháp vương, vì tận khả năng lộ ra giống thật, mới tiến hành n, nhưng giả pháp vương, cũng không thể thừa nhận cả một cái nhí hoặc hồn phách. Sở dĩ cũng chỉ có thể học cái hàng nhái hắc long. Hết thảy, đối tiên tri mà nói, đều là vì tìm tới chính thức pháp vương. Rốt cục, khi nàng thông qua rất nhiều thôi toán, khắp thế giới tìm một vòng về sau, nàng suy đoán ra, pháp vương hẳn là ngay tại thần long thị tộc. Chỉ bất quá, tiên tri dự ngôn thuật vô pháp trực tiếp thôi toán pháp vương vị trí, nàng có thể xin giúp đỡ, chỉ có một mực bị giam cầm pháp vương song sinh tỉ muội vì có thể thuận lợi tiến vào thần long thị. Cơ Vãn Tình bị tỉnh lại về sau, nhưng cũng tiến hành phong ấn. Năm đó, vì hấp dẫn người nhà họ Cơ chú ý lực, tiên tri nhượng Cơ Vãn Tình trên thân xuất hiện một số đặc biệt ánh sáng. Cơ Ngọc Đường vừa vặn phát hiện về sau, cho rằng đây là một cái đặc biệt hài tử, cũng liền tự nhiên mang trong tộc. Bất quá, Cơ Vãn Tình tránh thức ghệ thờ linh hồn, ở vào phong ấn trạng thái, thân thể nàng cũng không thích hợp N cổ võ. Sở dĩ các loại trưởng thành về sau, người nhà họ Cơ phát hiện, đứa nhỏ này cũng không có gì đặc biệt, cũng liền thành không có người chú ý tồn tại. Loại này không bị người chú ý, hoàn toàn là tiên tri hy vọng, bởi vì chỉ có dạng này, Cơ Vãn Tình tài năng lặng yên không một tiếng động tại thần long thị tộc bên trong hoạt động, tìm hiểu Mạc Nhật Pháp Vương tin tức. Ta là tại 13 tuổi năm đó, linh hồn phong ấn giải khai, mới dần dần ý thức được ta thân phận chân thật. Biết ta là vì tìm Pháp Vương, mới được đưa đến thần long thị tộc. Lúc ấy ta thật rất lợi hại sợ hãi, ta cũng không biết nên làm cái gì. Nếu để cho thần long thị người biết ta là ai, có lẽ người nào đều sẽ không bỏ qua ta mặc dù. Nhưng ta biết sự tình tiền căn hậu quả, nhưng ta này vài chục năm bị phong ấn lúc nhật ký trưởng thành ức, đều là tồn tại. Ta nhớ được phụ thân, nhớ kỹ các ca, còn có Diệp Phong ca, trong nhà những cái kia không chê ta xấu, tốt với ta người. Cơ Vãn Tình hai mắt đẫm lệ oánh oánh mà lắc đầu nói. Ta căn không muốn làm cái gì hệ thờ, cũng không muốn cùng thị tộc là địch, ta chỉ muốn làm chính ta. Nghe được nữ hài nói đến đây, bên kia Cơ Thiên Lưu, Cơ Hàn Thiên các loại, đều lộ ra thần sắc phức tạp. Chờ một chút, Sở Vân Giao kỳ quái nói, linh hồn ngươi không phải hệ thờ sao vậy ngươi phong ấn linh hồn, chẳng phải là hẳn là biến thành cái sắc không hồn. Diệp Phàm gặp Cơ Vãn Tình có chút không biết giải thích như thế nào, cười tiếp nhận nói, kỳ thực, sắc thực mà giảng. Lúc này lấy thái linh hồn N, tiến vào thân thể con người, hệ thở đã không phải là thuần túy hệ thở. Tuy nhiên linh hồn có hệ thở chi nhớ, nhưng các nàng lại bởi vì quá trình trưởng thành trong, nhìn thấy, nghĩ đến không giống nhau, không ngừng mà nhượng ý thức cũng phát sinh chuyển biến. Thật giống như, nếu như là chính thức hệ thở đặc sứ, cũng sẽ không giống bây giờ Mạc Nhật Pháp Vương một dạng, tràn ngập cứu hận, bởi vì là chân chính hệ thở, là phi thường lý tính. Làm phán đoán tất cả đều là máy vi tính một dạng tiến hành phân tích. Hiện tại Pháp Vương, Vãn Tình, đều sẽ có cảm tính một mặt, bởi vì các nàng đã là nhân loại, chỉ là có hệ thở trí nhớ mà thôi. Diệp Phàm nói, nhìn về phía Cơ Vãn Tình, mỉm cười nói, Vãn Tình, ngươi nói muốn làm chính ngươi, này cũng không cần lại che che lấp lấp, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần vì bất luận kẻ nào, ẩn tàng thật chính tự mình. Cơ Vãn Tình thân thể rung động một chút, nhấp nhấp cánh hoa, nhìn lấy Diệp Phàm cổ vũ ánh mắt, gật gật đầu. Lập tức, trên mặt cô gái giống như là có đại lượng tinh tế tỉ mỉ ánh sáng lấp loé dưới, này một khối xấu xí thai ký, biến mất. 7. Chương 1875, Hoàn Mỹ. 1875. Khi một chương chỉ có thể dùng hoàn mỹ vô khuyết để hình dung dung nhan tuyệt mỹ, xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, tất cả mọi người, mặc dù như Tô Khinh Tuyết, Sở Vân Giao các loại cũng là tuyệt sắc mỹ nữ nữ tính, cũng không khỏi ngắn ngủi xuất thần. Diệp Phàm cách gần nhất, nhìn lấy Cơ Vãn Tình này đã xóa đi thai ký khuôn mặt, nhận trùng kích cũng cường liệt nhất. Loại này đẹp, hoàn toàn là vô pháp bắt bẻ, chính thức trên ý nghĩa 360 độ vô tử sừng. Mỗi một tấc hình dáng, ngũ quan, thậm chí màu da, đều phảng phất là xảo đoạn thiên công, siêu nhiên thế gian tác phẩm nghệ thuật, tựa như là sáng thế thần yêu mến nhất kiệt tác. Loại này đẹp, để cho người ta cảm thấy ngạt thở, nhượng bất kỳ nữ nhân nào đều yêu qua phân cao thấp dũng khí, nhưng cùng lúc, lại khiến người ta cảm thấy không chân thực bởi vì, đẹp đến mức tận cùng, cũng liền không giống nhân gian nên có. Diệp Phàm trước kia gặp qua bất kỳ một cái nào mỹ nữ, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít đặc điểm, những này đặc điểm hội làm cho các nàng dung nhan, nhìn mỗi người đều mang phong tình. Nhưng là, Cơ Vãn Tình đẹp, giống như là vạn thiên tuyệt sắc mỹ nữ ưu điểm hội tụ vào một chỗ, mỗi một cái bộ vị, đều là đại chúng trong mắt phổ biến cho rằng đẹp. Trên thực tế, đây quả thật là không phải thuần thiên nhiên. Hệ thờ hoàn toàn bất đắc dĩ, muốn đi vào các loại chủng tộc thân thể con người. Nhưng cho dù là muốn biến thành hình người, hệ thờ cũng hy vọng là một cái lớn nhất xứng với nó thân thể con người. Sở dĩ, hệ thờ thông qua toàn cục theo, đem nhân loại trong mắt phổ biến cho rằng ưu tú nhất nhân tố, tiến hành số liệu chỉnh lý về sau, sáng tạo ra hai cô nữ tính thân thể. Liên cả giới tính, cũng là bởi vì nữ tính càng phù hợp hoàn mỹ câu tứ, mới quyết định. Có thể nói, Cơ Vãn Tình thân thể, dung mạo, thậm chí mỗi một cọng lông tóc, đều theo chiếu mỗi một thời đại nhân loại Mỹ học đỉnh phong, thật giống như đem cổ đại tứ đại mỹ nữ, lạc thần cùng đang hot đỉnh cấp quốc tế mỹ nữ, tiến hành khoa học chỉnh lý, lấy thừa bù thiếu về sau, đạt được cuối cùng hình thái. Sở dĩ, Cơ Vãn Tình hình dạng, tại tuyệt đại đa số người xem ra, đều là không có kẽ hở mỹ lệ. Trước Cơ Vãn Tình có thai ký thời điểm, tất cả mọi người sẽ cảm thấy, nữ hài trừ thai ký bên ngoài, phương diện khác tựa hồ cũng phi thường hoàn mỹ, chính là bởi vì đạo lý này. Cơ Vãn Tình vẫn là không quá thói quen, đem chính mình dùng để hiểm hộ dung mạo thai ký tán đi, ánh mắt né tránh, mặt hiện đỏ bừng, càng lộ vẻ làm cho người thương tiếc. Diệp Phàm thở sâu, hắn nhớ tới, lần kia qua Cơ Vãn Tình gian phòng, nữ hài tắm rửa xong mở ra môn thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy Cơ Vãn Tình chân dung một màn. Loại kia đánh vào thị giác, mang đến rung động, nhượng hắn đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Như các ngươi thấy, Vãn Tình trên mặt thai ký, là vì nhượng nàng xem ra không gây cho người chú ý, để cho nàng tại thần long thị hoạt động, tìm pháp vương thời điểm, cũng sẽ không hấp dẫn quá quan tâm kỹ càng. Nếu như nàng lấy chân thực diện mạo xuất hiện, khẳng định hội hấp dẫn đại lượng nhãn cầu, như vậy cũng liền không tiện. Chỉ bất quá, lúc trước Vãn Tình còn không có khôi phục hệ thờ này một bộ phận trí nhớ thời điểm, dạng này thai ký, cũng quả thật làm cho nàng cảm thụ không được tốt cho lắm. Diệp Phàm nói. Diệp Phàm, ngươi là lúc nào biết, Vãn Tình cũng là hệ thờ Cơ Thiên Lưu hỏi. Kỳ thực, ta trước chỉ thấy quá muộn tinh lộ ra qua chân dung, Diệp Phàm cười nói. Mọi người sững sờ dưới, Tô Khinh Tuyết thì cau mày nói, lão công, vậy ngươi vì cái gì không nói ra Vãn Tình tại sao phải một mực gạt chúng ta? Diệp Phàm bất đắc dĩ cười nói, một lần kia, Vãn Tình ở trước mặt ta lộ ra chân dung về sau, nàng lộ ra rất lợi hại bối rối, nhanh chóng liền che giấu. Ta lúc ấy coi là, Vãn Tình là có bí mật gì, người đều có, ta cũng tôn trọng nàng, sở dĩ không có nhiều truy vấn. Có thể về sau ta mới hiểu được, Vãn Tình không phải không cẩn thận, nàng là cố ý nhắc nhở ta, cho ta manh mối, hy vọng ta tìm đến chân tướng, tìm tới phá cục biện pháp. Về phần Vãn Tình không chịu lộ ra chân dung, nói ra chân tướng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng cũng không biết, cuối cùng có thể tin tưởng là ai. Nàng đã không muốn cùng Pháp Vương cùng một chỗ báo thù, nhưng cũng không muốn bị coi như địch nhân đối đại huống chi, nàng cùng Pháp Vương mặc dù là một thể, có thể cảm ứng được đối phương, nhưng dù sao đã là hai người. Vãn Tình lại không am hiểu những ma pháp kia, sở dĩ cũng vô pháp biết được Pháp Vương đến cùng dự định như thế nào, tự nhiên cũng không có gì chuẩn xác tin tức có thể nói cho chúng ta biết. Mọi người trầm mặc, kỳ thực đổi vị suy nghĩ một chút, mọi người ngược lại là có thể hiểu được cơ Vãn Tình thân phận nàng quá mẫn cảm, đã là hệ thơ, lại là nhân loại, thử nghĩ một hồi, nếu như nàng nói mình là được an bài đến thị tộc, tìm đến tầm Pháp Vương, đó là nguy hiểm, cỡ nào huống chi, lúc trước Vũ Thần vẫn còn, cơ Vãn Tình càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thực ta tại Thần Long Thị nhiều năm như vậy, cũng không tìm được Pháp Vương, thẳng đến Vũ Thần sau khi rời đi, ta mới dần dần cảm giác được Pháp Vương đúng là Côn Lôn. Trước Vũ Thần tại thời điểm, Pháp Vương cũng không dám chủ động cùng ta sinh ra liên hệ. Là chờ Vũ Thần đi về sau, Pháp Vương mới từng bước một mưu đồ, xác định vị trí của mình về sau, thông qua ta đến liên hệ tiên tri, hoàn thành đào thoát. Cơ Vãn Tình lắc đầu khóc nức nở nói, ta không nghĩ nàng làm như vậy, có thể nàng căn sẽ không nghe ta thuyết phục. Ta cái gì cũng cải biến không, rất sợ hãi lại không dám cùng bất luận kẻ nào nói đi ra thẳng đến Diệp Phàm ca phát hiện ta thân phận chân thật, hắn mang theo Tiểu Huy tìm tới ta, tại tuyệt đối sẽ không bị ngoại nhân phát giác tình huống dưới, chúng ta mới thẳng thắn những sự tình này. Diệp Phàm ca để cho ta tương kế tự kế, dựa theo Pháp Vương yêu cầu xử lý, không phải vậy đả thảo kinh xà, sẽ chỉ càng thêm phức tạp, khó mà thu thập. Mọi người cũng coi như giật mình minh ngộ tới. Nguyên lai Diệp Phàm cố ý mang theo Phùng Tiểu Huy về đến trong nhà qua, đây đều là có mục đích mà bên kia tiên tri lúc này đã mặt xám như cho, nàng và Pháp Vương cũng xác thực không có khả năng một mực giám sát cơ Vãn Tình, càng không khả năng thời gian dài cùng cơ Vãn Tình tiến hành tinh thần câu thông, bởi vì như vậy ngược lại dễ dàng lộ ra sơ hở. Sở dĩ, khi Diệp Phàm mang theo Phùng Tiểu Huy, qua tìm cơ Vãn Tình tự mình giao lưu, chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy bố cục thời điểm. Pháp Vương cùng tiên tri, cũng đều là mơ mơ màng màng. Nếu là cơ Vãn Tình vẫn là khi còn nhỏ, bị phong ấn thời điểm, Pháp Vương ngược lại là có thể cưỡng ép tác thủ cơ Vãn Tình trong đầu hết thảy. Có thể cơ Vãn Tình bây giờ lớn lên, lại mở ra phong ấn, tuy nhiên không am hiểu chiến đấu, nhưng cũng không phải Pháp Vương có thể tùy tiện đọc đến tin tức kho tư liệu. Nói trắng ra, Pháp Vương cùng tiên tri, cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phàm khi biết chân tướng về sau. Nguyện ý tin tưởng cơ Vãn Tình. Lão công, ngươi là lúc nào phát hiện làm sao ngươi biết những sự tình này? Tô Khinh Tuyết rất lợi hại hoang mang, nàng có được thiên nhãn, cũng không có nắm giữ những đầu mối này. Diệp Phàm nhún nhún vai, cái này nói rất dài dòng, một cái là dựa vào hệ thờ chính mình lưu lại nhật ký, ngả nhi hỗ trợ tìm tới, còn có cũng là Vãn Tình nhắc nhở mặc kệ là nàng lộ ra chân dung cho ta nhìn, vẫn là lần trước qua Nam Cực chơi. Nàng cố ý nhiều trò chuyện một số Nam Cực tin tức, về sau lại vừa vặn gặp được giả Pháp Vương ta càng nghĩ, Vãn Tình hẳn là muốn nói cho ta cái gì, nhưng lại không thể nói rõ, nàng chỉ có thể dùng làm bộ sai lầm, hoặc là giả vờ giúp đỡ Pháp Vương đến cảng. Chờ ta phát hiện chân tướng, dạng này đảo ngược nhắc nhở, đến để cho ta tìm tới chân tướng. Ngươi làm sao lại tin tưởng, nha đầu này không phải cố ý hùn vốn Pháp Vương lừa ngươi, ngươi biết nàng sẽ giúp Pháp Vương bắt cóc Đoàn Đoàn. Ngươi còn nhượng nữ nhi làm mồi dụ không sợ nàng lâm thời phản bội Sở Vân Giao hỏi. Diệp Phàm nhìn xem trong ngực tiểu mập nữ, cười cười, nhìn qua cơ Vãn Tình cảm khái nói, ta xác thực không tin Pháp Vương, nhưng ta nguyện ý tin tưởng Vãn Tình. Hệ thờ có lẽ không hiểu cái gì là nhân loại tình cảm, nhưng ta từ Vãn Tình trong mắt, có thể cảm nhận được thực tình, nàng cũng là cùng chúng ta ở tại chung một mái nhà Vãn Tình, không là địch nhân. Diệp Phàm ca cảm ơn ngươi, cơ Vãn Tình nhịn không được lại xoa lau nước mắt, nữ hài nhìn qua Diệp Phàm ánh mắt, tràn ngập ỉ lại cùng cảm kích. Ngốc nha đầu, cảm ơn ta làm gì, ta phải cảm ơn ngươi, chịu tin mặc ta sẽ không tổn thương ngươi, Diệp Phàm từ đáy lòng mà nói. Nếu như không phải cơ Vãn Tình chịu thẳng thắn hết thảy, Diệp Phàm cũng vô pháp sớm chuẩn bị. Mà Pháp Vương dẫn phát bây giờ toàn cầu tai nạn, nhưng thật ra là không cách nào tránh khỏi. Dù sao cơ Vãn Tình cũng chỉ là biết bộ phận cùng với nàng có quan hệ kế hoạch. Diệp Phàm chỉ hy vọng có thể tại quan trọng nhất chiến lúc, đem tổn thất xuống đến thấp nhất, không đến mức hoàn toàn bị động. Ha 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 ha. Đột nhiên, tiên tri âm u cười rộ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, không hổ là kiếm thần, địa ngục quân vương, các loại vầng sáng ra thân nam nhân thật không nghĩ tới, ngươi hội đem tên phản đồ này cho thuyết phục, một cái khuất phục tại nhân loại thiên thần, này liền không còn là thiên thần. Diệp Phàm mỉm cười nói, thiên thần hệ thờ cũng là hệ thờ, cùng là vị diện này khác biệt chủng tộc, ngươi thật chẳng lẽ làm không rõ ràng. Im ngay. Không cho phép ngươi khinh nhờn ta tín ngưỡng. Tiên tri giận tím mặt nói, coi như ngươi nhìn thấu chân tướng lại như thế nào, vĩ đại thiên thần đã hoàn thành bố trí, thiên thần văn minh, sắp đến. Ngươi điên tiên tri, ngươi thật điên, ngươi là nhân loại, không phải hệ thờ. Pháp vương lúc trước tuyệt đối không phải loại kia hơi một tí diệt thế người, nàng là bị vũ thần bức điên, ngươi đi theo cũng điên hư không đau lòng nói. Ta tín ngưỡng là thiên thần, còn lại, không liên quan gì đến ta. Chỉ có thiên thần, có thể ban cho ta vĩnh hằng sinh mệnh, cùng vô hạn lực lượng. Thiên tri điên cuồng mà gào thét. Diệp Phàm nhíu mày, kỳ thực hắn cũng là không kỳ quái, trên đời tổng có ít người, lại là sùng bái thần mình cuồng nhiệt phân tử, tiên tri lộ ra lại chính là trong đó một. Đã nhưng tên phản đồ này nhượng kế hoạch thất bại, cái kia chỉ có lao thân ta đến gặp một lần kiếm thần các hạ. Tiên tri thâm trầm cười nói, theo lão thân biết, kiếm thần các hạ tinh thần lực, tựa hồ không được tốt lắm đi.